Chương 2242, thôi, tuân lệnh chương 2242, thôi, tuân lệnh nhìn không thấy bờ băng nguyên, tựa như cổ lao chư thần chiến trường, mai táng vô số tồn tại cổ xưa, khắp nơi trải rộng trải qua gió sương tháng năm vết tàn, làm cho người đã muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, sinh ra một tia đối với không biết sự vật sợ hãi. Băng nguyên cuối cùng còn tồn tại hay không những vật khác? Tòa này bia cổ đứng sững ở này, người nào lưu lại? Có tác dụng gì? Rất nhiều vấn đề, trước mắt không chiếm được đáp án. Chỉ có chân chính đứng ngạo nghễ tại cực đạo quy tắc đỉnh phong nhất, mới có thể đẩy ra trước mắt sương mù dày đặc, biết rõ ràng lịch sử tuế nguyện chân tướng. Về phần hiện tại lời nói, dốc hết toàn lực hướng về chỗ cao leo lên. Đến nhất định độ cao, không cần tận lực đi dò xét, cũng có thể biết được thế nhân đụng vào không đến cấm kỵ bí mật. Thôi, càng nghĩ, Trần Thanh Nguyên quyết định dừng ở đây, không có khả năng thâm nhập hơn nữa băng nguyên. Lần này có thể phát hiện tòa này bia cổ, đã là thu hoạch tương đối khá. Nếu như ở lâu tại băng nguyên, nguy hiểm hệ số quá cao. Nguyên Hồng thời gian ngắn chịu được, không có vấn đề gì. Thế nhưng là theo thời gian kéo dài, Nguyên Hồng áp lực lại càng lúc càng lớn. Một khi thất thủ, dẫn đến thông đạo sụp đổ, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược muốn rời khỏi mảnh này băng nguyên, sợ là có chút độ khó. Nếu là xui xẻo nói không chính xác sẽ bị vây ở băng nguyên thời gian rất lâu. Dừng ở đây đi. An Hề Nhược đồng dạng là ý nghĩ này, chính thức mà nói. Hai người ý kiến nhất trí, quyết định trở về. Trở về trước đó, hai người không hẹn mà cùng nhìn về hướng tòa này bia cổ, ánh mắt sâu thẳm, nỗi lòng phức tạp. Vì phòng ngừa xuất hiện bỏ sót, Trần Thanh Nguyên vừa cẩn thận quan sát bia cổ mấy lần, chưa thả qua bất kỳ chỗ nào. Vương tin cũng không cái gì chỗ dị thường, lúc này mới coi như thôi. Lấy ra một mực mang ở trên người huyền thạch, chưa từng phát hiện giống nhau đạo vận lưu truyền. Huyền thạch dung hợp một khối nhỏ tiên cốt mảnh vỡ, từng là chi tịch thiếp thân đồ vật, coi đây là dẫn màng lịch thiên chứng đạo, mở ra tam đế đồng tôn tịch thế. Vật này lây dinh chứng đạo quy tắc khí tức, không thể lần nữa sử dụng. Cho nên Trần Thanh Nguyên cần tìm tới một khối mới tiên cốt mảnh vỡ, mới có thể cưỡng ép xé mở một vết nước, leo lên lịch hành đế vị con đường. Ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ tòa này bia cổ bên ngoài, không còn gì khác đồ vật, càng đừng đề cập tiên cốt mảnh vỡ. Thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, Trần Thanh Nguyên dắt An Hề Nhược tay, xúc cảm mềm non như lúc sơ sinh hải nhi, nhịn không được bóp mấy cái, ôn nhu thì thầm, đi thôi. An Hề Nhược đồng dạng dùng sức cầm Trần Thanh Nguyên bàn tay, khí chất dịu dàng, ánh mắt mềm mại đáng yêu, "Ân, chúng ta trở về." Hai người đi vài bước, ngoái nhìn một chút. Bia cổ đứng ở băng nguyên vị trí này, xung quanh không có vật gì khác nữa, khắc đầy tuế nguyệt đã lâu tang thương vết tích, rất là cô độc tịch liêu. Đợi cho hai người đi xa, bia cổ phía trên nào đó một sợi tuế nguyệt vết tàn có chút lấp loé. Trong thoáng chốc, còn sót lại đến nay chư đế âm cổ lại một lần vang lên. Tại băng nguyên chỗ sâu phiêu đãng, vượt ngang dòng sông lịch sử, thậm chí vũ trụ giới biển, kể ra không tâm lòng, phát tiết cảm xúc. Đường về thuận lợi, thông suốt, tốc độ cực nhanh, về tới nguyên điểm. Nhìn xem còn tại thông đạo không gian, trong hai người tâm khẩn kéo căng lấy một cây tia dây tia lúc này mới chậm lại. Hiu, chỉ trước mắt, hai người liền dọc theo đầu thông đạo này, cáo biệt mảnh băng nguyên này, về tới mê vụ bên ngoài. Lần nữa đã nhận ra hai người khí tức ba động, Nguyên Hồng mười phần vui vẻ, phát ra một trận tranh minh. Mất liên lạc một chút thời gian, Nguyên Hồng rất là lo lắng. Còn tốt không có ngoài ý muốn nổi lên, sợ bóng sợ gió một trận. Đợi đến hai người trở về, Nguyên Hồng không cần duy trì lấy thông đạo này, trong chớp mắt đi tới An Hề Nhược trước mặt, thông đạo tùy theo sụp đổ. Ra ngoài lại nói, chỗ này không phải đàm luận nơi tốt, Trần Thanh Nguyên đề nghị rời đi trước Tấn Tuyết Cấm Khu. An Hề Nhược không có chút nào dị nghị, nhẹ nhàng gật đầu, "Ân." Vượt qua quỷ dị tối uyên, đi vào Tấn Tuyết Cấm Khu khu vực bên ngoài. Tuyết lớn đầy trời, duy mỹ như vẽ. Hai người không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh đẹp, thẳng tới cấm khu bên ngoài. Tìm một cái nơi thích hợp, Trần Thanh Nguyên lấy ra một tòa tùy thân mang theo lầu các cung điện, khiến cho lơ lửng tại trong tinh không, đi vào nghỉ ngơi. Cung điện bên trong, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng xếp hàng ngồi, có chút có hành động, song phương bả vai liền có thể chạm đến. Ngẫu nhiên có một sợi độc thuộc về An Hề Nhược hương thơm tỏ khắp đi ra, hướng phía Trần Thanh Nguyên xông vào mũi, khiến cho mê say, suýt nữa tâm thần trầm luân. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, hiểu được rất nhiều lịch sử vết tích. An Hề Nhược hồi tưởng đến lần này Tấn Tuyết Cấm Khu chi hành, tốt mục đạo. Trần Thanh Nguyên thâm tư mà nói những này lịch sử vết tích, cùng một trận cổ lão sự kiện trọng đại có liên quan, xác nhận liên lụy đến tiên cốt mảnh vỡ tồn tại. Căn cứ trước mắt đoạt được tin tức, An Hề Nhược có phán đoán này. Trần Thanh Nguyên đồng ý cái quan điểm này, nhẹ nhàng gật đầu ân. Hai người vừa uống trà nghỉ ngơi, một bên suy tư băng nguyên bia cổ sự tình. Có lẽ một trận kinh thế phong bạo ngay tại không người chú ý tới nơi hẻo lánh nổi lên, đợi đến thế nhân phát hiện thời điểm, đã quét sạch hoàn vũ, chấn động chư thiên. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh Vực, cực bắc giới vực, thần tiểu chi địa. Một vòng màu sáng bóng hình xinh đẹp vượt qua vô tận tinh không, xuyên qua hướng ngang thâm nguyên, thẳng tới đã pha diệt thần tiểu địa giới. Chi tịch giáng lâm giới này, dưới chân ngân hà vạn tinh cái bóng như ẩn như hiện. Như tuyết mỗi một cây tóc trắng đều là ẩn chứa chôn vùi vạn giới khủng bố đạo uy. Sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới Thiên Su lâu những vật này trọng điểm chú ý thần kiều đã sập, con đường đứt đoạn. Theo lý mà nói, không có thần kiều làm dẫn, thế gian sinh linh không thể đụng vào bờ bên kia. Chi tịch cũng không phải là một cái lẽ thường tồn tại, nàng làm việc quả quyết, không chút nào kéo dài. Nếu đã tới chỗ này, vậy liền không cần thiết chần chờ suy nghĩ, hướng phía trước bước ra một bước, một gốc băng sen lập tức hiện nở rộ, thoáng qua tan biến. Mục tiêu minh xác, thẳng đến bờ bên kia. Nàng muốn đi vào bờ bên kia. Thấy chi tịch cử động, Thiên Su lâu những vật này hết sức kinh ngạc. Nguyên bản Thiên Su lâu, thanh đồng cổ trung, hắc kim ấm cổ dự định ngồi xem sóng gió nổi lên, ai ngờ tình huống có biến, nhao nhao thu hồi phần kia việc không liên quan đến mình xem náo nhiệt tâm tính, nỗi lòng nghiêm trọng, làm xong tùy thời xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Chi Tịch hiện thân ở đây giờ khắc này, Thái Vi đại đế một đạo ý chí truyền âm tùy theo mà đến. Mệnh lệnh Tiên Xu Lâu những vật này, toàn lực hiệp trợ Chi Tịch bước vào bờ bên kia. Đã là Thái Vi đại đế chi lệnh, há có thể vi phạm. Tuân lệnh. Tiên Xu Lâu, Thanh Đồng cổ trung, Hắc Kim ấm cổ, tất cả cùng một thời gian trong lòng hô to, lập tức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, như gặp nguy hiểm xuất hiện, tất không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cứ việc Chi Tịch không quá cần Tiên Xu Lâu các loại chí tôn chi khí hiệp trợ, nhưng đây là một loại hữu hảo hợp tác thái độ, nên bày ra. Đắc. Đắc. Rõ ràng thân ở tại phá diệt pháp tắc bên trong, phía dưới tức là quấn lấy nhau hỗn độn quy tắc thâm viên hắc vụ, Chi Tịch lại mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh đạm không tiến lên, như giống trên đất bằng. Xoẹt. Dần dần tới gần phá diệt chi địa khu vực trung ương, một đạo quy tắc sát cơ khóa chặt Chi Tịch, từ thâm viên hắc vụ mà đến, trong chốc lát tuôn ra. Chương 2243, mục tiêu bị ngạ, vì cái gì mà đến chương 2243, mục tiêu bị ngạ, vì cái gì mà đến Chi Tịch ngay đầu tiên đã nhận ra sát cơ, sắc mặt cũng không biến hóa, tiến lên bộ pháp cũng không một tia dừng lại, căn bản không đem loại nguy cơ này để ở trong lòng. Đông Long sát cơ bao vây lấy một đoàn hắc vụ, hung hăng đụng vào Chi Tịch dưới chân. Hư không một trận rung chuyển, Chi Tịch chưa từng nhận bất kỳ tổn thương. Mũi chân điểm nhẹ, ngưng tụ ra một mặt vô hình to lớn hoa sen đạo đồ, đem sát cơ đều đón đỡ ở từ đầu đến cuối, Chi Tịch đều không có túi đầu nhìn qua một chút. Nàng mà nói, loại trình độ này sát cơ ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính. Bất quá, bước vào bờ bên kia sao lại chỉ có một đạo sát cơ? Con đường sau đó, hiện ra tới sát cơ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Vành đông, thâm viên hắc vụ cuốn lên một ngụm to lớn vòng xoáy, muốn đem vương này phá diệt thế giới thôn vệ hầu như không còn. Ken, không đợi Chi Tịch thi triển thủ đoạn, Thanh Đồng cổ trung dẫn đầu hành động. Cổ trung chấn động, bộc phát ra vang vọng đất trời du dương thanh âm, sóng âm vô hình chi lực quyết tán bắt phương, đem thâm viên hắc vụ dùng chuyển chi thế chế trụ, làm cho trong ngắn hạn không có cách nào đối với Chi Tịch tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ là một đạo cổ trung chấn động thanh âm, liền đem cuốn quanh lấy hỗn độn pháp tắc thâm viên hắc vụ chấn nhất rồi. Thanh Đồng cổ trung khí uy cường đại, bởi vậy có thể thấy được. Từ từ, suy suy, nguyên bản phiêu đang tại các ngõ ngách phá diệt quy tắc, ở thời điểm này toàn hội tụ đến một đoàn, hóa thành ngàn vạn sợi mắt thường không thể gặp đường vòng cung, ẩn chứa cực hạn sát ý, hướng về Chi Tịch bao trùm mà đến. Phụ chủ thượng chi lệnh, là các hạ hộ đạo. Thiên Xu Lâu xé rách không gian, dây lắt đến Chi Tịch bên người, phóng xuất ra một cỗ đủ hủy diệt trăm ngàn ngôi sao khủng bố hung uy, đem tập sát tới phá diệt đường vòng cung toàn bộ xóa đi. Nó âm thanh trống rỗng, dường như một cái băng lãnh máy móc, vô hỉ vô bi. Chi Tịch không trả lời, chỉ dùng khỏe mắt quét nhìn lườm một chút Thiên Xu Lâu, hướng về bờ bên kia tiếp tục tiến lên, bộ pháp tiết tấu không bị đến một chút xíu quấy nhiễu. Mới đầu xuất hiện những phiền phức này, Thiên Xu Lâu các loại cực hạn chi khí đều có thể ngăn trở. Đến tiếp sau nan đề, toàn bộ nhờ Chi Tịch cá nhân đi giải quyết. Thần tiêu phá diệt náo động quy tắc không ngừng mà tới, hung uy càng khủng bố. Vì không bị ảnh hưởng, Chi Tịch đưa tay vung lên. Ầm ầm, một trường quét ngang, dẹp yên con đường phía trước hết thảy nguy cơ. Đồng thời, mở ra một đầu nối thẳng bờ bên kia hư ảo chi lộ. Đường này không cách nào tồn tại quá lâu, nhưng đầy đủ Chi Tịch sử dụng. Thời gian mấy hơi thở, Chi Tịch vượt qua phá diệt chi địa, đi tới bờ bên kia cửa ra vào vị trí. Vừa mới một chút kia khó khăn chắc trở, liên tục mở dạ dày thức nhắm cũng không tính. Tiếp xuống tình huống, Chi Tịch cần nghiêm túc đối đãi. Thời gian qua đi hơn 600 năm, Mục Thương Nhạn thực lực sớm đã viễn siêu lúc trước, nên 10 phần coi trọng, không thể khinh thường mảy may. Chuyến này chỉ là đi lấy một vật, cũng không phải là cùng Mục Thương Nhạn tử chiến. Hưu, một cây ngọc địch phá không mà ra, trôi nổi tại Chi Tịch bên người, tản mát ra từng vòng ánh sáng dịu dịu choáng, lại đương theo lấy một trận như có như không thần diệu tiếng địch. Vật này là Lưu Tuyển Đại Đế bản mệnh đế khí, di thất tại hư ảo biển, bị Thái Cổ Thần Tộc đoạt được. Về sau, Chi Tịch tiến nhập hư ảo biển, lấy cường thế tư thái ép tới Thái Cổ Thần Tộc lùi bước, thuận tay cướp đoạt ngọc địch. Nói lên Lưu Tuyển Đại Đế, sử sách ghi chép vừa chứng đạo không bao lâu, liền chết đuối hư ảo biển, 10 phần hoang đường. Ông. Chi Tịch nhìn chăm chú lên đan sen vạn đạo quy tắc bờ bên kia cửa vào, cách không điểm ra một chỉ, đế uy bị thôn phệ, phản phất một giọt mưa máng xối tại đại dương mênh mông, khó mà nhấc lên một tia gợn sóng. Nếu là lúc trước, chỉ dựa vào đạo này đế văn chi lực, liền có thể mở ra thông đạo, tiến vào bờ bên kia. Lần này lại không được, có lẽ là bởi vì thần kiều sụp đổ nguyên nhân, hay là Mục Thương Nhạn thủ bút, phong tỏa bờ bên kia, không muốn để cho người khác tiến đến. Chi Tịch thăm dò một chút, đại khái có thể suy đoán ra phong tỏa cấm chế đạt đến loại trình độ nào. Sắc. Tiếp lấy, nên làm thật. Chi Tịch điều động toàn thân đạo vận, vận chuyển lưỡng nghi thượng huyền kinh, dưới thân kinh hiện thập nhị trọng tương dung cực đạo đế văn băng sen quang hoàn, mỗi một sợi đế văn đều có chôn vùi thiên địa mênh mông hung uy. Ông. Xoẹt. Sớm đã nhận chủ ngọc địch, cùng Chi Tịch tâm niệm tương thông, đạt được chỉ thị trước tiên, lập tức hướng về bờ bên kia lối vào đánh tới. Ngọc địch bạo phát ra kinh thiên năng lượng, ngàn vạn đầu bạch ngọc sắc xiển xích trật tự vờn quanh tại thân địch, lôi quang lấp lóe, cùng nhau đủ nuốt vạn tộc thường sinh u minh dị cảnh, rét lạnh chi khí tràn ngập tại vùng thế giới này, phản phất địa ngục sông phá thiên địa quy tắc giam cầm, giáng lâm nhân gian. Ầm ầm, lôi cuốn lấy cực hạn hàn ý ngọc địch, hung hăng trùng kích tại bờ bên kia lối vào kết giới. Đột nhiên, trên kết giới gợn sóng không còn ở vào bình tĩnh trạng thái, sôi trào như núi lửa phun trào, ước vạn lôi quang bắn tung tóe, nước pha nóng lạnh lửa các loại hiện tượng kỳ dị hiện hiện ra, che đậy trời cao, huyền uy như quần quần thủy triều. Chỉ một thoáng che mất đã phá diệt thần kiều chi địa, khiến cho Thiên Xu Lâu những vật này nhận lấy dư uy trùng kích, không khỏi lùi lại rất xa. Đông ủ ủ, kết giới rung động, đạo minh vang vọng. Ngọc địch chi uy tuy mạnh, nhưng khó mà công phá bờ bên kia cửa vào kết giới phong ấn. Ngắn ngủi mấy hơi, gió êm sóng lặng. Chi Tịch mặt không đổi sắc, sớm có đoán trước. Như đơn giản như vậy liền phá vỡ cửa vào giam cầm quy tắc, Mục Thương Nhạn coi như quá phế vật. Phong ấn chi lực hỗn loạn trong chớp nhoáng này, thân ở tại bờ bên kia chỗ sâu Mục Thương Nhạn lập tức có sợ cảm ứng, thân thể khôi ngô như núi, bị đồng vụ chăm chú bao khỏa, nhìn không thấy nó chân dung. Mục Thương Nhạn chậm chạp mở mắt, ánh mắt xuyên thấu hư không vô số bên trong, thẳng tới thần tiểu chi giới, đem Chi Tịch ngạo lạnh thân ảnh thu vào đáy mắt. Nàng, vì sao mà đến? Mục Thương Nhạn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nghi hoặc không hiểu. Những ngày này, Mục Thương Nhạn chưa bao giờ cùng Chi Tịch từng có xung đột. Lấy hắn đối với Chi Tịch hiểu rõ, không nên tới mới là. Nghĩ sâu xa một hồi mà không có kết quả, không muốn nhắc lên quá lớn phong ba, thi triển bí thuật, truyền âm tại bên ngoài, chuyện gì? Hai chữ này từ bờ bên kia mà đến, quên quần tại phá diệt thần thiếu chi địa, uy nghiêm túc mục, quân uy của quận. Nghe được đạo thanh âm này Chi Tịch, vẫn như cũng là lãnh ngạo băng xương thần sắc, tâm như chỉ thủy, không có một tia tâm tình chập chờn. Nàng không cho hồi phục, chỉ muốn oanh mở lối vào giam cầm. Xúc thế hoàn tất, Chi Tịch hướng phía trước đạp mạnh. Ken. Đặt chân sinh sen, dưới thân thập nhị trọng đế văn quang vòng giống như là ngựa hoang mất ương, không hề bị đến trói buộc, bắt đầu tàn phá bừa bãi bốn bề hết thảy, cùng ngay phía trước bờ bên kia cửa vào. Đông ù ù, thiên băng địa liệt và đạo gào thét. Chi Tịch còn không có chính thức xuất thủ, liền đã để phương thế giới này kịch liệt rung động, các loại kỳ dị kinh khủng dị tượng liên tiếp xuất hiện, tựa như chư thiên tận thế. Đế đạo lĩnh vực cực hạn hung uy, không ngừng đánh thẳng vào bờ bên kia phong ấn kết giới, nhộn nhạo lên vô số tầng quy tắc gợn sóng, xé rách phương viên vô số bên trong hư không, thiên địa vạn pháp lần lượt phá toái, u minh vẻ lạnh lùng ăn mòn mà đến. Con mụ điên. Gặp tình hình này, Mục Thương Nhạn lông mày lại gấp mấy phần, sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng thầm mắng một câu. Chương 2244, thái độ cường thế chương 2244, thái độ cường thế coi như muốn động thủ, cũng phải nói rõ nguyên nhân đi. Không nói một lời, ai biết chỗ nào chọc tới ngươi không vui. Tốt xấu trước đàm luận một chút, sau đó lại động thủ a. Mục Thương Nhạn quen biết Chi Tịch nhiều năm như vậy, thụ nhất không được nàng loại này điên tính cách, một lời không hợp liền muốn đánh nhau, không hề có đạo lý có thể nói. Trong cuộc đời này, để Mục Thương Nhạn đau đầu nhất người, không phải Chi Tịch không ai có thể hơn. Mục Thương Nhạn tình nguyện cùng Thái Vi Đại Đế giao phong đánh cờ, cũng không muốn cùng Chi Tịch con mụ điên này chính diện cứng rắn. Cũng không phải bởi vì đánh không lại, mà là Chi Tịch từ trước tới giờ không so đo hậu quả. Nếu là viễn cổ thời kỳ cuối, Mục Thương Nhạn thừa nhận chính mình không phải Chi Tịch đối thủ, chạm mặt thời khắc, hơn phân nửa nhượng bộ lui binh. Hiện nay, thời cuộc đã biến, xưa đâu bằng nay. Mục Thương Nhạn không bảo đảm chính mình có thể ổn ép Chi Tịch một đầu, nhưng tuyệt không có khả năng thất bại. Khổ tâm lưu đồ nhiều năm, tự tin này vẫn phải có. Ngay tại phi thường mấu chốt thời khắc, thật không muốn lãng phí tinh lực đi đối phó Chi Tịch. Có việc thương nghị, làm gì đỡ võ. Biết rõ lời nói như vậy không có khả năng để Chi Tịch dừng tay, nhưng Mục Thương Nhạn hay là muốn nếm thử một chút. Lại là một đạo truyền âm rơi xuống thần kiều chi địa, nhấc lên một trận đạo vận và sóng. Chi Tịch mặt không biểu tình, không cho đáp lại. Không thể nói lý con mụ điên. Ẩn vào bờ bên kia chỗ sâu Mục Thương Nhạn, như lưới đao ánh mắt sắc bén bên trong xen lẫn một tia không thể làm gì chi ý. Trước kia là loại này không nói đạo lý tính tình, hiện tại vẫn như cũ như vậy. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, Chi Tịch tính nết từ đầu đến cuối không thay đổi. Chi Tịch chân đạp đế đạo chân liên, quanh thân chạy xuôi tịch diệt huyền văn, thần sắc lạnh lẽo, xúc thế một trường. Bờ bên kia cửa vào kết giới, bị cực đạo đế uy manh kích, kịch liệt chấn động, vẽ lên vô số gợn sóng. Chi Tịch màu sáng váy dài theo dư uy phong bạo mà phất phới, lòng bàn tay không ngừng tạo áp lực, thế tất yếu phá vỡ phong ấn, bước vào bờ bên kia. Ánh mắt của nàng sắc bén phong mang, giống như có thể xuyên thấu thế gian này hết thảy hàng rào. Đông ù ù, lại là một trận đạo minh xé rách thanh âm. Bờ bên kia cửa vào hàng rào kết giới xuất hiện một đầu tương đối rõ ràng vết dạng. Tiếp tục như vậy nữa, kết giới chắc chắn sẽ bị Chi Tịch oanh thành mảnh vỡ. Chi Tịch, thương thảo không có kết quả, Mục Thương Nhạn không thể không cải biến sách lược. Hắn gầm lên giận dữ, vượt qua hư không ước vạn dặm, vang vọng tại thần kiều phá diệt chi địa, cuốn theo thôn tiên thực địa hung uy, hướng về Chi Tịch che xuống tới. Hai loại hoàn toàn khác biệt cực đạo đế uy, tại lúc này giao phong. Giao chiến dư uy từ thần kiều chi địa là bắt đầu điểm, tập trung đến ngoại giới, lệnh hoàn vũ rung động, cư trú ở bên trên lâm tinh vực ước vạn thương sinh sợ hãi phủ phục. Thế nhân không biết nguyên do gì lên, chỉ cảm thấy bị một cỗ không thể kháng cự vô thượng uy áp tàn phá bừa bãi lấy nhục thân cùng linh hồn, cảm giác sợ hãi dị thường mãnh liệt, phảng phất một chân đã bước vào quỷ môn quan, cách cái chết không xa. Thiên Su lâu, thanh đồng cổ trung, hắc kim ấm cổ đang cố gắng áp chế khủng bố đế uy dư ba, thế nhưng là Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn đạo uy thật sự là quá mức cường đại, bọn chúng căn bản ép không được, nhiều lắm là ngăn cản một bộ phận. Còn lại cuồng bạo đế uy, như thao thiên cự lãng mãnh liệt đến hoàn vũ các giới, đối với bốn bề sinh mệnh tinh thần tạo thành to lớn trùng kích, không biết sẽ để cho bao nhiêu sinh linh nhận tàn phá. Đã muốn chiến, vậy liền chiến. Thật coi bản tọa sợ ngươi không thành. Dù sao cùng Chi Tịch loại này cố chấp con mụ điên dạng không đến đạo lý, Mục Thương Nhạn dứt khoát không còn quên lui, trực tiếp động thủ, dùng vũ lực tiến hành khu trục. Mục Thương Nhạn chỉ là không muốn tại mấu chốt này phức tạp, cũng không phải là không dám đánh một trận. Cùng lắm thì lãng phí một chút tinh lực, đến tiếp sau tiêu hao thêm một chút thời gian bù đắp lại. Ô ông, nếu Mục Thương Nhạn quyết tâm động thủ, Chi Tịch đương nhiên phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể khinh thị. Thế là, nàng tâm niệm vừa động, lấy ra bản mệnh chi khí, tố bạch như ngọc hai tay trùm lên một tầng sợi tơ. Mắt trần có thể thấy, những sợi tơ này không ngừng lan tràn, tạo thành một đôi tơ trắng bao tay, dính sát hợp tại trên da thịt, không có một tia khe hở, vừa vặn phù hợp. Vật này tên là Vân Hoa Làm Xương. Hạch tâm vật liệu không biết, thần bí khó lường. Ngày xưa đặt chân tiên cốt cấm khu một trong hư ảo biển, Chi Tịch từng sử dụng tới vật này, ép tới thái cổ thần tộc cúi đầu, nhiều lần mượn bộ, không muốn lưỡng bại câu thương. Chi Tịch mang theo Tố Bạch bao tay, tay phải hiện lên trưởng đao chi thế mà xuyên thẳng bờ bên kia cửa vào kết giới, tay trái nhu hòa vung lên, miệng ngậm tiên hiến, nôn xuất pháp thủy, tán. Đế tử bờ bên kia chỗ sâu mênh mông quân uy, bị Chi Tịch hời hợt xóa đi. Vân hoa làm xương nhộn nhạo lên trăm ngàn sợi màu ngọc bạch gợn sóng, thánh khiết thanh lịch, không cho phép kẻ khác khi nhận. Mang lên trên vân hoa làm xương Chi Tịch, uy thế rõ ràng dâng lên, u mắt như tử vong minh nguyên, phóng xuất ra vô tận cực đạo lãnh ý, đây là nàng nhất là chăm chú trạng thái, không đạt mục tiêu quyết không bỏ qua. Phá! Không đợi Mục Thương Nhạn lần nữa tạo áp lực mà đến, Chi Tịch lấy thế xét đánh lôi đỉnh công tới, màu sáng cánh môi có chút đóng mở, phun ra một chữ, đạo uy như biển sao sôi trào, ngạnh sinh sinh anh mở đạo này hàng rào. Giang giác. Hàng rào kết rồi mới đầu chỉ có một vết nứt, qua trong giây lát toát ra hàng ngàn hàng bắt đầu. Ầm ầm. Ngay sau đó, những vết dạn này tất cả cùng thời khắc đó sụp ra, giống như là một khối to lớn pha lê bị không thể chống cự ngoại lực nện như điên, trong chốc lát bạo tạc mất rồi, hóa thành vô số bờ mịn. Không có hàng rào kết giới cách trở, Chi Tịch không chút do dự hướng phía trước bước ra một bước, mặt không đổi sắc, thẳng vào bờ bên kia. Chi Tịch tùy tiện tiến nhập bờ bên kia, cũng không để Mục Thương Nhạn kinh ngạc. Nếu như Chi Tịch bị một đạo kết giới ngăn cản, mới là chuyện phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bờ bên kia, một cái cao hơn vĩ độ thế giới, thế tục sinh linh không thể chạm đến, trong đó trật tự quy tắc cường độ cũng tại phía xa thần châu phía trên. Đáng tiếc là bờ bên kia sớm đã hoang phế, các nơi đều là phế tích chi cảnh, đất khô cằn vô số, tĩnh mịch nặng nề. Vô tận hư không, phiêu đãng vô số viên cổ lão lại to lớn tử tinh. Một ít nơi hẻo lánh còn nổi trôi không nên thuộc về phàm trần tục thế tiên điện hải cốt, một nửa ngọc trụ thẳng nhập chính ngày, tuyên khắc lấy thần thú giữ tận đồ án, ngẫu nhiên sẽ còn lóe ra hào quang và nóng. Có địa phương sinh trưởng một mảng lớn bị ngạn hoa, lại tên mạn châu xa hoa, mỹ diệu như vẽ, tựa như mộng ảo. Có bị ngạn hoa sinh tại không trung, có cắm rễ ở đất khô cằn, mỗi một cánh hoa phía trên đều là quanh quẩn lấy huyền ảo đạo vận, nói phi phàm. Chi Tịch bộ bộ sinh liên, quanh thân bao quanh giống như ẩn giống như hiện ngọc trắng huyền văn. Nàng như cửu thiên huyền nữ giáng lâm phàm trần, không dính khói lửa trần gian. Sự xuất hiện của nàng, lệnh đầy trời bị ngạn hoa mất nhan sắc, cánh hoa cụt xuống, màu sắc cảm đạm. Nàng váy tại rất nhỏ lưu động, tràn lên 3000 lưu quang. Tháng tuyết sợi tóc, trắng loan không tì vết, bọc lấy đi ngang qua 5 tháng dài đẵng đẵng thời cổ đế vận, chỉ cần một sợi tóc có thể bổ ra tinh thần bản giới. Nhìn chung mặt cổ, cũng rất khó tìm được có thể cùng sánh vai nữ tử. Tóc trắng nữ đế, đứng ở đế đạo lĩnh vực cực đỉnh vị trí. Nàng là một cái truyền kỳ, thành vô số thiên chi tiêu nữ khó mà vượt qua một tòa tấm bia to. Vì sao mà đến? Mục Thương Nhạn tới, nữ khí mặc dù lộ ra bình thản, nhưng giấu giếm tức giận. Chương 2245, đối mặt, giao phong chương 2245, đối mặt, giao phong Chi Tịch chân trước mới vừa vào bờ bên kia, Mục Thương Nhạn liền buông xuống ở trong tay công việc, mặc một bộ rộng lớn màu đậm áo bào, bọc lấy một đoàn huyền diệu hắc vụ, xé rách hư không, chớp mắt đã tới. Hai người cách xa nhau trăm dặm, xa xa đối mặt. Nhiều năm trước vì cho Diệp Lưu Quân thoát khỏi giam cầm, Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn gặp mặt một lần, bất quá đó là Mục Thương Nhạn một cái ý chí hóa thân, cũng không phải là bản tôn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là bọn hắn thời gian qua đi hơn 600 vạn năm lần thứ nhất bản tôn gặp lại. Qua lại cao chót vót tuyết nguyệt, giống như thủy triều không bị khống chế đập vào mặt vào tới. Trong mối cảm xúc hỗn ngang, giam ba câu không thể nói rõ ràng. Đi dạo. Chi Tịch rốt cục không còn trầm mặc, ngắm nhìn ngay phía trước hắc vụ người, thần sắc đạm mạc, lạnh giọng nói ra: "Bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi không phải một cái ưa thích đi dạo người." Mục Thương Nhạn giấu kín tại trong hắc vụ, mơ hồ có thể thấy được nó khôi ngô như núi thân thể. Nó khàn giọng câm, giống như một trận gió cắt từ cổ họng lướt qua. Ngươi hiểu rõ có sai. Ngay bình thường, Chi Tịch luôn luôn là lạnh lùng bộ dáng. Chỉ có số rất ít người mới có thể cảm nhận được Chi Tịch một tia ôn nhu. Chi Tịch cũng không trước tiên lấy ra Thái Vi Đại Đế tặng cho hộp ngọc kia, trực tiếp làm như vậy, xác suất lớn sẽ bị Mục Thương Nhạn kịp phản ứng, từ đó xuất thủ chặn đường. Việc quan hệ Thái Vi Đại Đế một tia bản nguyên đạo chủng, không thể có mảy may thư giãn. Một khi vật này rơi xuống Mục Thương Nhạn trong tay, vậy liền phiền phức lớn rồi. Mặc dù ta biết không có khả năng này, nhưng còn muốn hỏi nhiều lời miệng, có thể nguyện cùng ta đồng hành, đồng mưu con đường trường sinh. Mục Thương Nhạn mời Chi Tịch mấy lần, đều là bị cự tuyệt. Lần này cũng không ngoại lệ. Không thú vị. Nghe được lời mời này, Chi Tịch không chút do dự cự tuyệt. Không thể không chiến. Mục Thương Nhạn bản tôn đích thân tới, tự nhiên không phải đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu, biết được trận đại chiến này không thể tránh né, chỉ là hỏi nhiều một câu thôi. Chi Tịch lười nhắc nhiều lời, dùng hành động cho thấy lập trường. Bá. Đột nhiên, Chi Tịch đưa tay giương lên, tạo nên một đầu mênh mông ngân hà, vạch phá bầu trời, sáng chói chói mắt. Ngân hà hiện hiện, đột nhiên khóa chặt lại Mục Thương Nhạn, bộc phát kinh thế hung cơ, khiến cho phương này giới vực trật tự quy tắc cầm vang vỡ vụn, tách ra ước vạn mảnh vỡ phát tác, tựa như mấy chục vạn ngôi sao đồng thời bạo tạc, hiện ra ngày tận thế tới sáng chói chi cảnh. Đã sớm hiểu được Chi Tịch không có khả năng dừng tay, Mục Thương Nhạn mặt không đổi sắc, lập tức thi triển thủ đoạn tiến hành chống cự, đưa tay phải ra ngón trỏ hướng phía trước cách không một chút. 3. Xoẹt. Một đạo mắt thường không thể gặp cực đạo huyền quang từ Mục Thương Nhạn đầu ngón tay bắn ra mà ra, vừa lúc cùng cuộn trào mãnh liệt mà tới đế vận ngân hà va chạm lên. Cực đạo quân uy giao phong, lập tức đem bờ bên kia khu vực bên ngoài xé rách thành hai nửa. Cả hai vị trí trung tâm, một đầu dài đến hơn trăm vạn dặm to lớn hồng câu thình lình kinh hiện. Suy suy suy. Đế mai không rõ quy tắc quang mang kỳ lạ tại bắn tung tóe, giữa thiên địa hiện ra các loại kỳ cảnh. Màu u lam biển lửa đốt cháy trời cao, màu nâu đậm minh hà từ chín ngày rủ xuống. Chỉ là một lần chính diện giao phong, liền đã quấy đến long trời lở đất, vạn đạo châm luân. Sinh trưởng tại phụ cận bờ bên kia biển hoa, tất cả trong nháy mắt tiêu vong. Ngươi sát thực so trước kia mạnh rất nhiều. Chi tịch dậm trên phá toái trật tự đạo văn, sinh ra từng cây tựa như tả dương đạo liên. Nàng chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt xuyên thấu hư không hỗn loạn, thấy rõ ràng trong hắc vụ Mục Thương Nhạn, hồi tưởng đi qua, cho đánh giá. Đổi lại viễn cổ thời kỳ cuối, Mục Thương Nhạn sao có thể dễ dàng như thế chống lại chi tịch tiến công? Thuộc về ngươi thời đại đã qua. Mục Thương Nhạn câu nói này ý vị thâm trường. Hắn thừa nhận viễn cổ thời kỳ cuối thời đại kia, chính mình kém xa chi tịch. Tình huống hiện tại không giống với lúc trước. Thử nhìn một chút. Chi tịch mặt như băng xương, sao lại bởi vì Mục Thương Nhạn một câu cảnh cáo mà lùi bước? Vậy liền thử nhìn một chút. Vừa dứt lời, Mục Thương Nhạn khí thế trên người đột nhiên một tăng. Hắn như mãnh hổ xuất lồng, sau lưng đột nhiên hiện một vòng âm dương đạo hình, lúc sáng lúc tối, ở trong chứa vô tận ảo diệu. Cùng thời khắc đó, bên trái của hắn xuất hiện một chiếc gương cổ, hình tròn cổ kính, toàn thân trong suốt, bóng loáng như ngọc. Thân kính biên giới khắc họa lấy trăm ngàn sợi phi thường tinh mỹ thật nhỏ đường vân, xảo đoạt thiên công, không tì vết chút nào. Vật này tên là Âm Dương Kính, Mục Thương Nhạn bản mệnh đế binh. Giết. Mục Thương Nhạn không còn áp chế đạo tự thân uy ba động, giải khai trói buộc, thỏa thích phát tiết. Âm Dương đạo mưu toan bên trong, dâng trào ra hủy thiên diệt địa tịch diệt chi đạo, hát vụ quyết tán, che đậy chiến trường mỗi một góc. Siêu. Trong chốc lát, Mục Thương Nhạn từ tại chỗ biến mất, đã tới chi tịch trước mặt, cách xa nhau bất quá mấy trượng. Hắn đưa tay một quyền, cánh tay cuốn lấy nhau cực đạo xiển xích, quyền uy gào thét, tịch diệt văn pháp. Chi tịch không dám kinh thường, lập tức phòng thủ. Phất tay dương lên, mang theo trên tay vân hoa làm xương nở rộ lên mấy sợi ánh sáng lưu hòa. Trước mặt lập tức ngưng tụ ra một mặt vô hình nặng nề kết giới, trên đó tương dung lấy chi tịch bản nguyên đế văn. Vành đông, thần quyền oanh kích, phòng thủ kết giới lập tức lom ra một cái lỗ hổng lớn. Tại cự lực trùng kích phía dưới, chi tịch lùi về sau nửa bước, liễu mi có chút nhăn lại, hiển nhiên là có chút đánh giá thấp Mục Thương Nhạn năng lực. Bất quá, chi tịch rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, giằng qua mấy hơi thở đằng sau, tìm được một cái hơi tốt thời cơ, khống chế đế binh ngọc địch, khiến cho bỗng nhiên từ cái nào đó hư không dễ ra. Hưu, phúc, ngọc địch tập sát, khiến cho Mục Thương Nhạn nhất định phải phân ra một tia tâm thần đi giải quyết. Cứ việc cái này một cái đánh lén rất khó làm bị thương Mục Thương Nhạn, nhưng để cho ổn thỏa, hay là đến chăm chú đối đãi. Lé mắt xem xét, phất tay dương lên, đem nhanh chóng hướng về giết tới ngọc địch đánh lui. Cùng lúc đó, chi tịch thừa cơ hóa giải mất Mục Thương Nhạn tịch diệt quyền uy, tay phải cách không tìm đòi, cầm một thanh ngọc kiếm. Ngọc kiếm không phải thực thể, mà là đế vận biến thành. Nàng không phải thuần túy kiếm tu, bất quá là lấy loại thủ đoạn này để phát huy xuất từ thần cực đạo đế uy. Đắc. Nàng lại là bước ra một bước, dưới chân hư không ầm vang bạo liệt. Sau đó, lấy chi tịch mũi chân là điểm khởi đầu, đột nhiên nổi lên một mảnh băng vụ, tràn ngập cương vực ước vạn giảm. Cho dù là từ Mục Thương Nhạn quanh thân tràn ra tới hắc vụ, cũng bị đông lại. Chật, chi tịch xúc địa thành thốn, cầm trong tay đế vận bảo kiếm, đâm thẳng phía trước. Phốc phốc. Do cực đạo đế uy cuốn dao mà thành bảo kiếm, xuyên thấu trời cao, đâm vào Mục Thương Nhạn hộ thể trên kết giới, làm cho vỡ nát một cái lỗ hổng. Cường độ không đủ, nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi không có một chút tiến bộ sao? Mục Thương Nhạn uy thế lại mạnh mấy phần, vô hình tịch diệt uy tắc bọc lại đâm tới chuôi này ngọc kiếm, đem nó phá hủy thành một phấn, sau đó tổn hại ra một cái nhỏ vết nứt hộ thể kết giới chữa trị như lúc ban đầu. Ông. Sau một khắc, Mục Thương Nhạn chấp trưởng Âm Dương Kính, chính diện công về phía chi tịch, khí thế hùng hổ, không thể ngăn cản. Sẽ để cho ngươi hài lòng. Chi tịch cũng không tức giận, thần sắc lạnh nhạt như lúc ban đầu. Bất quá, từ trong cơ thể nàng tuôn ra u lãnh chi ý càng khủng bố, ngạnh sinh sinh tạo dựng ra một cái rét lạnh luyện ngục. Chương 2245, cực đạo thể tu chương 2245, cực đạo thể tu bờ bên kia khu vực bên ngoài, tràn ngập cực hạn hàn ý lấy chi tịch vị trí làm mệnh tâm, ngưng kết ra che đậy toàn bộ chiến trường cửu lưu băng, liền ngay cả trôi nổi tại bên người sáo ngọc cũng nhiễm một tầng sương lạnh, lộ ra sát cơ càng lộ vẻ lăng lệ. Ồ, địch âm đột nhiên nổi lên, giống như từ tử vong minh nguyên cuối cùng phiêu đãng đi ra, giai điệu khi thì gấp rút, khi thì chậm chạp. Sóng âm không ngừng quyết tán, khơi dậy một trận sương vụ, vào trong hư không khắc ra ở trong chứa vô biên ảo diệu cổ truyện phù văn, tiến tới hóa thành sát ý ngút trời, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Mục Thương Nhạn. Chi tịch mũi chân điểm nhẹ, rủ xuống đến bên hông tóc trắng tùy theo phiêu động, tràn lên mấy vòng cực đạo u lanh quan văn, như là ngàn vạn gốc thật nhỏ băng liên đồng thời băng liệt, tách ra yêu dị quang huy hóa ánh. Vờn quanh tại Mục Thương Nhạn quanh thân khủng bố hắc vụ, cũng là nhận lấy hàn xương xâm nhập, ngưng kết vào hư không, thời gian ngắn bị giam cầm lại. Mục Thương Nhạn người khoác một kiện màu đậm áo bào, che khuất toàn thân, khuôn mặt bị nồng vụ màu đen chăm chú cuốn lấy nhau, chỉ có một đôi chấn nhiếp linh hồn u mắt trần trụi tại bên ngoài. Hắn chấp trưởng Âm Dương Kính, nhanh như thiểm điện, thôi động toàn thân đạo uy, bạo phát ra viễn siêu thế nhân suy nghĩ thực lực kinh khủng. Mặt kính nhắm ngay chi tịch, trên đó lật qua lật lại một mặt hỗn độn âm dương chi đồ. Mới đầu, đạo đồ là một cái chính thể, tương tự âm dương ngư, sau đó, mặt kính bày biện ra tới đạo đồ đột nhiên phân chia thành 81 khối, mỗi một khối đạo đồ khu vực đều là gánh chịu lấy một loại cực đạo quy tắc. Mục Thương Nhạn giấu kín bờ bên kia hơn 600 vạn năm, tiếp nhận thế nhân căn bản không tưởng tượng nổi cô độc cùng khổ sở, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay, đứng ở đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, đủ tiếu ngạo vạn cổ chư đế. 81 chủng cực đạo quy tắc, nó uy chi thịnh, thế tục ngôn ngữ không thể miêu tả. Giết. Đã quyết định khai chiến, Mục Thương Nhạn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, đi lên liền vận dụng bản lĩnh thật sự, không cần thiết lãng phí thời gian đi dò xét. Hắn gầm lên giận dữ, sát ý thực chất hóa thành một đầu lao nhanh vô biên huyết hải, hải vực cuốn lên vô số vòng xoáy, hàng ngàn hàng vạn khô lâu đang giãy giụa. Bành Long, Ngọc Địch Đâm Ba bị trong nháy mắt đắng diệt, ngưng tụ ra ngập trời sát uy cũng như thủy triều lui tán. Đông kết phương này cương vực cửu lũ huyền băng, tại âm dương kính đạo uy chút xuống phía dưới, nhanh chóng vỡ nát, đạo văn văng khắp nơi. Ngự. Đối mặt cảnh này, Chi Tịch ánh mắt ngưng tụ, nghiêm túc đến cực điểm, lập tức thi triển thủ đoạn tiến hành chống cự, không dám có chút chủ quan. Mang theo Vân Hoa làm xương hai tay, nhanh chóng kết ấn, trong chớp mắt sáng lập ra trên trăm đạo mười phần kiên cố đế văn bình chướng. Lúc này, Mục Thương Nhạn khống chế lấy âm dương kính mà đến, hung uy hiển hách, thế không thể đỡ. Ầm ầm. Đông Long. Chi Tịch trong nháy mắt sáng lập ra hơn trăm đạo phòng ngự bình chướng, bị Mục Thương Nhạn cường thế công phá, dễ như trở bàn tay, giống như một loạt đậu hũ khối bị tảng đá nện xuyên, những nơi đi qua, một mảnh nát bét. Bang Đông. Chợt, âm dương cổ kính cực đạo sát uy đánh vào Chi Tịch trên thân. Bởi vì Mục Thương Nhạn tốc độ quá nhanh, lại thêm âm dương đạo văn phong tỏa ngăn cản chiến trường không gian, khiến cho Chi Tịch không cách nào trong một ý nghĩ lui đến nơi xa, chỉ có thể chính diện ứng phó. Hộ thể bình chướng không thể ngăn lại Mục Thương Nhạn thời gian một hơi thở, Chi Tịch không kịp thi triển thần thông khác bí thuật, đành phải vận dụng lục thân chi đạo tiến hành chống cự. Phá. Chi Tịch ánh mắt thay đổi, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Khí thế của nàng đột nhiên bạo tăng, trên mặt hờ hững thần sắc càng đậm mấy phần, giống như từ địa ngục đi ra tuyệt thế hung thần, tay phải nắm tay, hướng về phía trước một kích. Vân Hoa làm xương phía trên mấy sợi đạo vận huyền văn, lấy cực nhanh tốc độ vừa đi vừa về lưu chuyển. Quyền thế hung mãnh, chưa chân chính ngưng tụ thành công trước đó, liền đã để phương viên mấy trăm vạn dặm không gian bạo liệt mất rồi, sáng tạo ra một phương u minh vực sâu, giống như là liên thông địa phủ minh ngục, cực đạo rét lạnh chi khí như ức vạn ngọn núi lửa phát ra, khiến cho bờ bên kia khu vực bên ngoài rung động kịch liệt. Băng Cương Ngọc Cốt, hai tay non mềm. Thông qua mặt ngoài đến xem, sao lại ngờ tới nàng một quyền này ẩn chứa năng lượng bằng bạc, đế uy như ngục, chôn vùi giới này bờ bên kia phát tác. Ngoanh đông. Băng Vũ Vũ. Một quyền đánh vào từ âm dương cổ kính mà đến cực đạo hung uy phía trên, cả hai chính diện giao phong, chiến trường các giới chợt hiện trăm ngàn vạn đầu xiển xích trật tự, dây dưa cùng nhau, lẫn nhau gầm ăn. Đến từ âm dương cổ kính 81 chủng cực đạo quy tắc, phô thiên cái địa, muốn đem phương thế giới này phá hủy, tịch diệt chân ý như là một đầu còn sống ức vạn năm hỗn độn hung thú, mở ra dữ tợn đáng sợ miệng rộng, một ngụm đem vượt ngang ức vạn dặm cương vực chiến trường nuốt mất rồi. Chỉ một thoáng, bóng tối bao trùm, vốn là phá toái vô tận không gian tiến một bước vặn vẹo biến hình, giới này cương vực nghiễm nhiên trở thành cực độ quỷ dị phế tích. Đế đạo giao phong dư uy tàn phá bừa bãi lấy bờ bên kia rất nhiều khu vực, từng viên tĩnh mịch tinh thần bạo tạc, trăm ngàn chỗ nổi trôi rộng lớn lục địa bị hoành thành một biển. Nếu có một sợi dư uy giáng lâm thế gian, chắc chắn sẽ dẫn phát một trận kinh thế hạo kiếp, tạo thành đếm bằng ức vạn kế sinh linh chết thảm, liền ngay cả cái gọi là chuẩn đế cũng như sâu kiến, thập tử vô sinh. Đông Vũ Vũ. Chính diện giao chiến vị trí kia, giằng co một hồi lâu, rất nhanh đạt đến không gian trật tự cực hạn, ầm vang nổ tung. Thanh thế to lớn, tương đương với một phương tinh vực đống nhiên bạo tạc, quyền đãng mà lên mênh mông chi uy đơn giản không thể tưởng tượng, đạo văn huyền quang như pháo hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc, chói lóa mắt. Âm dương cổ kính ngập trời chi uy, bị Chi Tịch một quyền đón đỡ. Giáng chặt lấy làn da tơ trắng bao tay, không có nửa phần tổn thương, sợi tơ rõ ràng, phóng ánh sáng long lanh, giống như tự nhiên. Cực đạo thể tu, nhất lực phá vật pháp. Đây cũng là Chi Tịch thực lực chân chính, khinh thường bạn cổ quân hùng. Viễn cổ thời kỳ cuối, Chi Tịch sở dĩ có thể mở ra Tam Đế đồng tôn thời đại, chính là bởi vì lực chiến đấu của nàng đầy đủ biến thái, ngạnh sinh sinh lấy nhục thể gánh vác đại đạo thẩm phán vô số lần trùng kích. Thịnh thế giáng lâm trước giờ, Chi Tịch từng nhập tiên quốc cấm khu một trong vong hồn cổ địa, tìm kiếm quý nhân dấu chân, không cẩn thận phát hiện trong đó có một tôn còn sống nhiều năm cổ lao đế quân. Nguyên bản Chi Tịch không muốn để ý tới, làm sao cái kia tồn tại cổ xưa lòng sinh ý đồ xấu, cho nên triển khai một trận vật lộn. Kịch chiến qua đi, vị kia tồn tại cổ xưa đầu bị Chi Tịch bắn xuống, đế vận tận tán, thân tử đạo tiêu. Đồng thời, Chi Tịch còn thuận tay lấy được cũ cổ tam kiệt một trong Âu Dương Triệt bản mệnh linh hồn, đem tặng cho Trần Thanh Nguyên. Chiến trường khu vực hạch tâm, cuồng bạo đế uy pháp tác tụ thành vô số cái phong bạo, lệnh tự chủ chữa trị không gian lại vỡ vụn, lòng vòng như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Kinh khủng phong bạo không ảnh hưởng được Chi Tịch cùng Mục Thương Nhạn, hai người xa xa tương vọng, chiến ý còn tại kéo lên. Nhất quyết thắng bại. Mục Thương Nhạn bị Chi Tịch ổn đè ép một thời đại, hôm nay giao chiến, khơi gợi lên phụ đuổi vào trong tâm chỗ sâu rất nhiều hồi ức, toàn thân huyết dịch sôi trào, uy thế càng bằng bạc, phản phất muốn đem thế giới này nứt vỡ. Chỉ bằng ngươi bây giờ, không có tư cách nói lời này. Chi Tịch không cho Mục Thương Nhạn một tia mặt mũi, lạnh lùng nói. Chương 2246, kịch chiến, quát lớn chương 2246, kịch chiến, quát lớn quen thuộc Chi Tịch loại thái độ này, Mục Thương Nhạn tâm không gợn sóng, trên mặt không có xuất hiện mảy may tức giận. Kỳ thật, Mục Thương Nhạn thật muốn quyết tâm trấn áp Chi Tịch, lấy hắn nhiều năm như vậy mưu đồ, xác suất lớn có thể làm được. Bất quá, Mục Thương Nhạn tất nhiên tổn thất nặng nề, rốt cuộc đừng nghĩ mưu cầu con đường trường sinh. Liệu định điểm này Chi Tịch, tự nhiên không cần lo lắng tự thân an nguy. Nói trở lại, coi như Mục Thương Nhạn lại dốc hết thể át chủ bài, Chi Tịch cũng không tồn tại e ngại, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chính là bởi vì Chi Tịch loại này cam nguyện đồng quy vu tận tàn nhẫn tính nết, mới khiến cho Mục Thương Nhạn gọi hắn là con mụ điên. Tài chiến. Mục Thương Nhạn đôi mắt sâu thẳm, sâu không thấy đáy. Lồng ngực trái tim kia đã yên lặng rất nhiều năm, hôm nay khôi phục, nhảy lên tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực. Âm dương cổ kính lơ lửng tại trước mặt, mặt kính tách ra 81 chủng đạo văn dung hợp duy nhất. Quanh người hắn hắc vụ bên trong hình như có khủng bố giữ tận cự thú đang thét đảo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Khóa. Theo Mục Thương Nhạn vừa mới nói xong, mặt kính hiện ra hỗn độn vòng xoáy chi cảnh, vô số đầu ẩn chứa tịch diệt chi đạo xiển xích màu đen giống như là rắn độc vươn ra, rầm rầm một mảnh, chỉ một thoáng tạo thành một mảnh đặc thù xiển xích hải vực. Tịch diệt xiển xích như sóng lớn đánh tới, trong chớp mắt phong tỏa chiến trường, không ngừng áp xúc Chi Tịch hành động phạm vi, dự định đưa nàng vây khốn, sau đó lại nghĩ biện pháp triệt để trấn áp. không chịu nổi một kích. Đối mặt loại này cấp bách cục diện, Chi Tịch mặt không đổi sắc, thong dong bình tĩnh, lại còn quát lạnh một tiếng. Lập tức, Chi Tịch tay trái thành chảo, hướng về bên người cách không một chảo, phía kia Tịch Diệt Xiển Xích trong nháy mắt bạo liệt, phát ra một trận ánh minh, chấn thiên động địa. Phá toái rơi Tịch Diệt Xiển Xích rất nhanh khôi phục, tiếp tục chủ sát, khí thế hung hùng, không đem Chi Tịch phong khôn trấn áp, không chịu bỏ qua. Cử chỉ vô dụng. Chi Tịch ngưng tụ ra một trận cực xương đạo vận, phất tay giương lên, đem tập sát mà đến Tịch Diệt Xiển Xích đông lại tiếp lấy hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, đế uy như biển gầm dâng trào, đánh nát hết thảy trùng quanh độ vận. Tịch Diệt quy tắc biến thành vô số xiển xích biến thành hư vô, Mục Thương Nhạn thần sắc lãnh đạm, cảm xúc chưa lộ ra ba động. Nếu như Chi Tịch cái này gánh không được đó mới không thích hợp. Tu. Mục Thương Nhạn vận chuyển cực đạo bí thuật, miệng phun một chữ. Đột nhiên, chiến trường chấn động, xiển xích băng liệt đằng sau Tịch Diệt quy tắc, toàn hội tụ ở một chỗ, ngưng kết thành một ngọn núi lớn. Nguy nga cự sơn, ở trong chứa bàng bạc như biển sao Tịch Diệt chi lực. Treo ở đỉnh, xé rách màn trời, lập tức khóa chặt lại Chi Tịch khí cơ, trực tiếp đệm xuống. Hưu. Mục Thương Nhạn đứng ở Tịch Diệt quy tắc ngưng tụ ra cự sơn đỉnh chót, gia trì đạo uy, thế tất yếu đem Chi Tịch trấn áp, cầm lại đã từng mất đi mặt mũi. Suy suy, cự sơn giáng lâm, dọc đường trời cao trực tiếp bạo liệt. Thế như trẻ tre, manh liệt đến cực điểm. Chi Tịch ngước mắt xem xét, sắc mặt mặc dù ngưng trọng, nhưng không có một tia khiếp nhược, càng không khả năng có e ngại. Nàng không lùi mà tiến tới, tay trái bóp ra một đạo pháp ấn, tay phải nắm tay, một bước trèo lên chí cao không, chính diện chống lại. Song phương một chiêu này chưa đụng nhau, chiến trường các nơi liền đã sụp đổ, hú hỏa đốt cháy, minh hà rung chuyển. Dư uy lan tràn tới bờ bên kia các giới, lệnh vô số khu vực chôn bụi, tràn diện một lần mất khống chế. Với anh, qua trong giây lát, hai loại cực đạo quy tắc chạm vào nhau, thiên địa điên đảo, trật tự mất cân bằng, hư hư thực thực hỗn độn sơ khai, tất cả quy tắc đạo pháp đều bị giao phong mà lên to lớn vòng xoáy cắn nuốt hết, vạn đạo hủy diệt, hoàn vũ trầm luân. Chi Tịch dưới chân ngưng kết ra một cái cự đại hàn băng đài sen, quyền uy từ dưới lên trên, không ngừng đánh thẳng vào thẳng rơi mà đến Tịch Diệt cự phong. Với anh đông, suy suy suy, hoa, phanh long, chiến trường lật úp. Ước vạn sợi cực đạo quy tắc cùng bờ bên kia trật tự tương dung quang mang kỳ lạ tại bắn tung tóe, đạo vận tiếng nổ đánh xuyên bờ bên kia màn trời, quay đến đại đạo hỗn loạn, âm dương nghịch hành. Tóm lại, toàn bộ chiến trường đã bị đế đạo quy tắc xé thành vỡ nát, thế cục dị thường kịch liệt. Phanh phanh phanh, Chi Tịch không ngừng ra quyền, tại Tịch Diệt cự phong phần dưới đánh ra rất nhiều lõm đi vào quyền ấn. Mục Thương Nhạn không ngừng thực hiện lấy đạo tự thân uy, coi như sát chiêu này không chấn áp được Chi Tịch, cũng phải để nàng nếm chút khổ sở, thể hiện ra chật vật một mắt. Cứ việc hai người chém giết phi thường đáng sợ, nhưng không ảnh hưởng tới Thái Vi đại đế giấu kín tại bờ bên kia cái kia một sợi bản nguyên đạo quả. Nếu như đơn giản như vậy liền lộ tẩy sớm đã bị Mục Thương Nhạn đã nhận ra, há có thể bảo tồn đến nay. Chi Tịch, ngươi phong thái không còn trước kia. Còn nhớ viễn cổ thời kỳ cuối những năm tháng ấy, Mục Thương Nhạn rõ ràng đánh cắp thời đại kia chứng đạo thời cơ, thành tựu đại đế tôn vị. Thế nhưng là, hắn không ngăn cản được Chi Tịch nghịch thiên chứng đạo bước chân, trơ mắt nhìn xem Chi Tịch sẽ rách vốn có đại đạo trật tự, thành lập nên một cái cân bằng mới. Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, chuyện kia thủy chung là Mục Thương Nhạn ở sâu trong nội tâm vùng đi không được bóng ma. Thoáng chớp mắt, Mục Thương Nhạn đã có thể cùng Chi Tịch đứng ngang hàng. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý bỏ qua hiện hữu hết thảy, liền có thể đúng nghĩa trấn nhiếp cường địch, để Chi Tịch không thể xoay người. Cục diện lưỡng bại câu thương, không phải Mục Thương Nhạn mong muốn. Bại tướng dưới tay, nói nhảm nhiều quá. Chi Tịch thân mang một bộ màu trắng mờ váy dài, thanh lanh cao ngạo, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nàng một bên ra quyền, một bên lạnh giọng quát lớn. Ngọc Địch mang theo Chi Tịch một vòng đế đạo quy tắc, cũng như muốn tận toàn bộ khí uy đi tiêu hao Tịch Diệt cự phong lực lượng, dù là chỉ có thể đến giúp một chút xíu bận điệu, cũng hầu như tốt hơn đợi ở một bên lo lắng xung. Có đôi khi ta thường xuyên sẽ nghĩ, nếu đem ngươi kéo lại phàm trần, từ bỏ ngươi cái này một thân thối tính nết, vậy khẳng định là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Có thể là gặp lại cố nhân, Mục Thương Nhạn suy nghĩ nhiều trò chuyện vài câu. Dù sao, hắn đợi tại bờ bên kia thật sự là quá lâu, Tịch Liêu chi ý không cách nào cùng người khác kể ra. Từ khi biết ngày đầu tiên bắt đầu, Chi Tịch liền đối với Mục Thương Nhạn không có cảm tình gì, người vô năng ngu xuẩn huyết tưởng. Ném trừ một cái nhân tình tự, Chi Tịch hoặc nhiều hoặc ít có chút bội phục Mục Thương Nhạn, hắn có thể đi đến hôm nay độ cao, trải qua vô số người đều không chịu nổi khổ sở, mục tiêu minh xác, ý chí kiên định. Bất quá, bọn hắn lý niệm khác biệt, lập trường khác biệt, đã chú định đối chọi gay gắt, trò chuyện không đến cùng một chỗ đi. Ngươi quá kiêu ngạo sớm muộn sẽ thất bại. Hung uy nộ đào từ Mục Thương Nhạn thể nội quần quần tuôn ra. Chi Tịch không còn đáp lại, rõ ràng cảm giác được Tịch Diệt cự phong cuồng bạo hung uy lại tăng lên rất nhiều, cân bằng bị phá, thân hình chìm xuống. Phanh! Ngưng kết tại Chi Tịch dưới chân to lớn băng sen, vỡ nát thành tạt bã. Ầm ầm. Vì ngăn chặn Chi Tịch phách lối khí diễm, Mục Thương Nhạn toàn lực xuất thủ. Dù là sau đó cần thời gian rất lâu đi khôi phục, để bố cục một lần nữa đi đến quỹ đạo, cũng ở đây không tiếp. Mục Thương Nhạn thừa cơ truy kích, đáy mắt chỗ sâu lóe ra trước nay chưa có hưng phấn quá mang. Nhìn xem Chi Tịch bị Tịch Diệt cự phong ngăn chặn hình ảnh, tâm tình của hắn rốt cục có chỗ chập trùng, trái tim nhảy lên kịch liệt, không khỏi bắt đầu huyễn tưởng. Chương 2248, ta dám liều mạng. Chương 2248, ta dám liều mạng giết chết đã đạt đế đạo lĩnh vực chi đỉnh Chi Tịch, không thực tế. Thế nhưng là, đem nó trấn áp cái trăm ngàn năm, hay là không nhỏ hy vọng. Đối mặt gần trong gang tấc cơ hội, Mục Thương Nhạn làm không được tâm như chỉ thủy, hai mắt toát ra trước kia chưa bao giờ có sắc thái, lúc sáng lúc tối, hội tụ ngàn vạn cảm xúc, không ngừng thực hiện lấy đế uy. Do vô số Tịch Diệt chi đạo giao hội mà thành cự phong, áp sập toàn bộ chiến trường, làm cho Chi Tịch không ngừng chìm xuống, đã bị phá toái chiến trường hình thành vô tận lũ nguyên tồn vệ. Phanh! Vây ngoảnh! Chi tịch mấy sợi tóc trắng bị mắt thường không thể gặp tịch diệt quy tắc cắt đứt, màu sáng váy dài một ít địa phương tách ra vết dạng tàn hoa, rơi vào phàm trần thanh lãnh thế tử, tại lúc này lây dính một vòng bùn đất, thiếu đi thánh khiết không tì vết vật vị, nhiều hơn mấy phần khác vụn vặt duy mỹ cảm giác. Ngay tại Mục Thương Nhạn tiến một bước công tới thời điểm, chi tịch đi nguyên bị áp chế lấy, điều động toàn thân đạo uy đi ngăn cản, cố gắng huy động song quyền, tựa như sa vào đến trong vũng bùn phàm nhân, đem hết toàn lực dãy rủa. Chi tịch mắt thấy liền muốn đem chi tịch trấn áp, Mục Thương Nhạn trong mắt bốc lên một chút màu đỏ sậm quang mang kỳ lạ, tâm tình kích động ba động càng rõ ràng, nhịn không được gầm lên giận dữ. Mặc cho Mục Thương Nhạn như thế nào dự đoán, cũng không ngờ tới tiếp xuống cục diện. Đồng nhiên, chi tịch bên người xuất hiện một cái hộp ngọc. Thấy vậy tình huống, Mục Thương Nhạn vô ý thức cho là đây là chi tịch át chủ bài, ánh mắt đột nhiên biến đổi, hiển thị rõ lăng lệ phong mang, làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị tâm lý. Hộp ngọc cũng không phải là chi tịch át chủ bài sát chiêu, mà là gánh chịu Thái Vi đại đế một sợi huyền uy. Nắp hộp nhanh chóng mở ra, phóng xuất ra cổ lão phi phàm đạo vận. Trong chốc ngắn này, Mục Thương Nhạn cảm giác được người quen biết cũ khí tức, sắc mặt trầm xuống, mười phần kinh ngạc, Thái Vi. Mục Thương Nhạn kinh ngạc một chút, trong mắt đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Soạt, hộp ngọc mở ra một khắc này, trong đó cấm chế đế văn liền kích hoạt lên. Lập tức, nó liên hệ đến dấu kín tại bờ bên kia một góc nào đó đế đạo bản nguyên. Ông, cái này một sợi đế đạo bản nguyên ẩn giấu đi nhiều năm, không dám có bất kỳ đại động tác, sợ bị Mục Thương Nhạn phát hiện mánh khóe, từ đó phí công nhọc sức. Cho đến ngày nay, cuối cùng kết thúc. Bờ bên kia khu vực nào đó vị trí, cùng giao chiến chi địa còn có một khoảng cách. Đế đạo bản nguyên không còn ngủ say, trực tiếp xé rách chỗ hư không, mở ra một đầu đặc biệt quy tắc thông đạo, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía hộp ngọc chạy đến. Chỉ là một cái kinh ngạc, Mục Thương Nhạn liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Thái Vi đại đế thế mà tại dưới mí mắt của mình lưu lại một đạo thủ đoạn, nhiều năm qua không có chút nào phát giác, vô cùng nhục nhã. Mục Thương Nhạn mặt lên tức giận, nghiêm nghị quát lớn, "Tô Bân Thương, ngươi thật giỏi a." Nói chuyện đồng thời, Mục Thương Nhạn muốn xuất thủ cắt đứt, đem Thái Vi đại đế cái này một sợi đế đạo bản nguyên trường không lấy, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thế nhưng là, chi tịch sẽ không để cho Mục Thương Nhạn vận nguyện. Mục Thương Nhạn không chịu buông tha có thể chấn áp chi tịch cơ hội, vừa mới một mực tạo áp lực. Cho nên, hắn hiện tại như muốn ngăn cản hộp ngọc hấp thu đế đạo bản nguyên hành vi, căn bản không có thời gian này, trừ phi điều động nhu cầu con đường trường sinh căn cơ năng lượng, nhưng cứ như vậy, sẽ cực kỳ ảnh hưởng sớm định ra bố cục. Chần chờ một chút, đế đạo bản nguyên đã chui vào bên trong hộp ngọc. Đùng. Nắp hộp đóng chặt, bên ngoài cuốn giao lên mấy đạo kiên cố phong ấn quy tắc. Bá rồi. Sau một khắc, ngọc hạp phi đến chi tịch thể nội, bị nàng rất tốt bảo vệ. Trừ phi nàng chết, nếu không tuyệt sẽ không đem hộp ngọc thất lạc tại bờ bên kia. Lấy ra tự thân tôn nghiêm cùng đối với thế cục khống chế sai lầm Mục Thương Nhạn, nội tâm không còn yên tĩnh, trợn mắt nhìn xuống còn tại bị tịch diệt cự phong áp chế chi tịch, uy thế của bạo lớn tiếng gào thét. Đạt được mục đích, chi tịch tự nhiên không cần che giấu át chủ bài, vốn nên chìm xuống đến cửu u minh nguyên chi tịch, lập tức ổn định thân hình, đế uy giống như là thiên hạ xé rách trời cao, không chút kiêng kỵ chút xuống, trùng trùng điệp điệp càng cường thịnh. Ken, chi tịch tay phải nắm chắc thành quyền, vân hoa làm xương tách ra trước đó chưa từng xuất hiện qua màu ngọc bạch huyền quang, quyền ra thời khắc càng khôn lịch chuyển, vạn đạo sụp đổ, giữa thiên địa hỗn loạn tương mừng. Phanh đông, tịch diệt cự phong một trận run rẩy, hạ xuống chi thế nhận lấy trở ngại cực lớn, trung quanh ngàn vạn quy tắc bởi vì mãnh liệt mà đến quyền thế vỡ vụn hết, cục diện đống nhiên đảo ngược. Trắng loan trong suốt vân hoa làm xương, dần dần nhiễm một tầng huyết vụ. Vì mau chóng phá cục, chi tịch thiêu đốt chính mình một dọn bản mệnh tinh huyết, bạo phát đi ra thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều, đủ phá vỡ cục diện bế tắc, oanh mở đỉnh đầu toàn bộ hung uy. Ta dám liều mạng, ngươi dám không? Chi tịch hiến tế bản mệnh tinh huyết một quyền này, nện xuyên tịch diệt cự phong, dư uy chấn động bờ bên kia, nghiêm nghị mà đạo. Ầm ầm, tịch diệt quy tắc như yên hỏa nở rộ, ngưng kết mà thành cự phong tùy theo sụp đổ. Bờ bên kia khu vực bên ngoài vạn đạo trật tự vỡ vụn thành vô số khối mảnh vỡ, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt hung ác như thế chi tịch, mặc kệ Mục Thương Nhạn trong lòng làm sao khó chịu, đều được cố nén, lách mình tránh lui, không dám đón đỡ. Đám phong đương, Mục Thương Nhạn giận mắng một tiếng, không thể làm gì. Phá diệt thần kiều chi địa, thiên su lâu, thanh đồng cổ trùng, hắc kim ấm cổ, bọn chúng cố gắng ngăn cản lấy đến từ bờ bên kia đại chiến dư uy, khí thân không ngừng rung động, giới này hư không một mực gặp lấy trùng kích, oanh minh như sấm, thật lâu không tĩnh. Bờ bên kia bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào? Thiên Su lâu rất muốn thăm dò đến đại chiến cụ thể hình ảnh, đáng tiếc không có cách nào làm được, ngựa khí ngưng trọng, hơi có vẻ lo lắng. Chỉ mong nữ đế có thể bình an trở về. Thanh đồng cổ trung phát ra một đạo nhu hòa giọng nữ, thực tình chờ đợi. Hắc kim ấm cổ tương đối cao lạnh, tận chức tận trách xử lý dung chuyển mà đến uy áp kinh khủng, hy vọng sẽ không lan đến gần quá nhiều địa phương, giảm bớt vô tội sinh linh chết thảm. Tại cái này được đục cường thực thế giới, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất vạn tộc sinh linh căn bản không có lựa chọn sống chết quyền lợi. Tính mạng của bọn hắn không gì sánh được yếu ớt. Liền ngay cả dựng dục vô số năm sinh mệnh tinh thần cũng là như vậy. Đế châu bên trên lâm tinh vực, tới gần thần kiều địa giới hơn ngàn khỏa sinh mệnh tinh thần, như yên hỏa nở rộ, sáng chói mỹ lệ quang mang bên trong xen lẫn đế bằng ước vạn kế sinh mệnh. May mắn thần kiều ở vào cực bắc khu vực, trung quanh tất cả đều là tĩnh mịch hoang vực. Nếu là ở phồn hoa địa giới, hậu quả đem viễn siêu hiện tại, nhân số tử vong lật cái gấp trăm lần cũng không khoa trương. Cao cao tại thượng những này tồn tại kinh khủng, có lẽ sẽ tại đoạn thời gian nào đó lòng sinh mấy phần thương hại. Bất quá, đợi đến gặp giống nhau tình huống, đứng ở đỉnh phong tồn tại hay là sẽ làm ra một dạng lựa chọn, sẽ không hồ phạm tục sâu kiến chết sống, dù là số lượng lại nhiều, cũng là như vậy. Nơi nào có an bình, cho dù là khổ tu đến thần kiều chi cảnh đông đảo đại năng, đồng dạng gánh không được che mà đến mênh mông hung uy, sớm cảm giác được nguy hiểm, đội vàng thi triển thủ đoạn bảo mệnh, lúc này mới trốn qua một kiếp. Phàm là chậm hơn một bước, chính là chết không toàn thây hạ tràng. Chương 2249, thời buổi rối loạn, đến mở miệng chương 2249, thời buổi rối loạn, đến mở miệng trận này trước nay chưa có loạn thế, đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Đừng nói là không có khả năng tu hành phàm nhân, liền xem như thực lực không tầm thường đại tu sĩ, mỗi ngày cũng đang cầu khẩn lấy bình an, cẩn thận sinh hoạt. Đại thế thủy triều nhấc lên một cái bọt nước nhỏ, một khi rơi xuống trên người mình, hẳn là tai họa ngập đầu, hoàn toàn bị không nổi. Sinh mệnh liền muốn kết thúc cũng tốt, chí ít không cần gian nan như vậy còn sống. Rất nhiều người tại trước khi chết thời điểm, mới đầu là sợ hãi, sau đó hồi tưởng lại nửa đời trước chua xót tuyết nguyệt, đột nhiên cảm giác được tử vong không có gì không tốt, thản nhiên đối mặt. Cháy mau, hung uy dập dờn, cuốn lên ngàn vạn pháp tắc phong bạo. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải quét sạch cả Lâm tinh vực. Vô số tu sĩ tựa như phát điên hướng về những tinh vực khác mà đi, sử xuất các loại áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Thượng vị giả nhất cử nhất động, đều là sẽ ảnh hưởng vô số người tầng dưới chót sinh hoạt, thậm chí sinh mệnh. Mặc kệ là thời đại nào đó, đều là dạng này. Thế nhân tập mãi thành thói quen, chỉ oán hận chính mình vì sao nhỏ yếu như vậy, cũng không dám đoán trách cường giả nữa câu. Thật là đáng sợ đế đạo dư uy, lý do an toàn, tranh thủ thời gian điều động trong tộc lực lượng bản nguyên, kích hoạt tổ khí. Cắm rễ ở bên trên Lâm tinh vực bất hủ cổ tộc, khẩn cấp tổ chức hội nghị cấp cao. Thời buổi rối loạn a. Bên trên Lâm tinh vực trận này kịch liệt rung chuyển, không bao lâu liền truyền đến Đế Châu các đại phồn hoa khu vực. Đông đảo cường giả nghe nói đằng sau, mãnh liệt ngạt thở cảm giác đập vào mặt, toàn thân kéo căng, lo lắng. Vợ bên kia, vạn bèo phá toái chiến trường. Chính như chi tịch lời nói như vậy, nàng dám cực mệnh, mà Mục Thương Nhạn không dám. Bởi vậy, trận chiến này vừa mới bắt đầu thời điểm, kết cục liền đã chú định. Chi tịch sẽ không không công mà lui, liền thấy bỏ ra bao lớn đại giới. Con đường trường sinh gần ngay trước mắt, Mục Thương Nhạn không tồn tại cùng chi tịch ăn thua đủ. Một khi mở ra sinh tử chi chiến, không nói trước chi tịch là như thế nào kết quả, dù sao Mục Thương Nhạn khẳng định là bệnh thiếu máu, cả đời mưu đồ nước chảy về biển đông. Làm sao? Trốn đi. Chi tịch ngạo đứng ở bờ bên kia đỉnh, mặt hướng lấy cái kia một mảnh nồng đậm hắc vụ, có thể bắt được Mục Thương Nhạn một sợi bản nguyên khí tức, thanh âm lạnh nhạt truyền đến hắc vụ chỗ sâu nhất. Vì trợ giúp Thái Vi, ngươi thế mà có thể làm được một bước này. Nghe chi tịch khiêu khích nói như vậy, Mục Thương Nhạn mí mắt rất nhỏ lắc một cái, đáy mắt lướt qua vẻ tức giận, rất nhanh che đậy kín để cho mình giữ vững tỉnh táo. Căn cứ Mục Thương Nhạn đối với chi tịch hiểu rõ, nên sẽ không dính vào dạng này việc vặt. Cho nên, hắn thật không có đoán được chi tịch chuyến này sẽ là tương trợ Thái Vi đại đế, lòng đầy nghi hoặc, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thân ở đỉnh phong, hiến tế một giọt tự thân bản mệnh tinh huyết, ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới có thể phục hồi như cũ, cùng thế hiếm thấy bảo dược làm phụ trợ. Chi tịch dạng này cực đạo tồn tại, không tồn tại thiếu khuyết chân quý đạo dược. Về phần khôi phục vấn đề thời gian, nàng không quan tâm. Về phần Mục Thương Nhạn, lo lắng quá nhiều, không dám chơi lớn như vậy. Lần này lấy bản tôn thân thể cùng chi tịch một trận chiến, đã là phá lệ, nào dám lãng phí quá nhiều tinh lực, rất không đáng. Thật sâu nóng nhìn một chút đầy trời hắc vụ, chi tịch không có ý định bước vào trong đó. Mục tiêu đạt thành, không cần thiết tiếp tục dây dưa. Đang lúc chi tịch chuẩn bị quay người thời điểm rời đi, Mục Thương Nhạn đúng vậy vui lòng thanh âm vang vọng tại phá diệt thành vô biên phế tích giữa thiên địa, u linh thấu xương còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Mục Thương Nhạn không sẽ cùng chi tịch liều mạng, không có nghĩa là sẽ để cho nàng tùy tiện thoát thân. Bá, vụt vụt. Vỡ nát hư không xuất hiện rất nhiều hắc vụ vòng xoáy, đến mại không rõ xiềng xích quy tắc từ hắc vụ vòng xoáy tuôn ra, trong chốc lát trải rộng ở chiến trường các ngõ ngách, sau đó khóa chặt lại chi tịch phương vị, chen chúc mà tới. Nơi này dù sao cũng là Mục Thương Nhạn địa bàn, có là biện pháp đến ngăn cản chi tịch. Cho dù cuối cùng ngăn không được, cũng có thể để chi tịch hơi đau đầu một chút. Chi tịch một mặt đạm mạc, cũng không một tia bối rối. Nàng hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, mũi chân là bắt đầu lan tràn bát phương, đóng băng thiên địa. Trong ngàn vạn đầu tịch diệt xiềng xích mặc dù bị đông lại hơn phân nửa, nhưng còn lại xiềng xích quy tắc y nguyên ẩn chứa kinh khủng giam cầm chi lực, thế tới tấn mãnh. Phá! Mắt thấy một đống lớn xiềng xích trật tự cuốn dao mà tới, chi tịch không nhanh không chậm giơ lên tay phải, ngón trỏ hướng về phía trước một chút, ngập trời đế uy lao nhanh không thôi. Ầm ầm. Một chỉ phá không, phá hủy con đường phía trước hết thảy trở ngại. Đồng thời, dư uy tạo thành một mặt kết giới, vừa lúc đem con đường này bao vây lại, có thể chống cự xiềng xích quy tắc đến tiếp sau cái nhiễu. Ồ, ngay sau đó, chi tịch khống chế lấy đế khí sáo ngọc, làm cho phát ra một trận réo rắt du dương khúc âm, ở trong chứa sát uy, đánh nát bốn bề rất nhiều bụi gai, giảm bớt chi tịch muốn gặp phải một bộ phận áp lực. Sắc. Mục Thương Nhạn thân ở tại trong hắc vụ, điều khiển âm dương cổ kính, khiến cho trôi nổi tại chiến trường một vị trí nào đó, thi pháp thôi động. Theo Mục Thương Nhạn xuất thủ, mặt kính hiện lên màu đỏ như máu, nổi lên mấy trăm cái hình thù kỳ quái phù văn, vừa đi vừa về lưu động, lộ ra mấy phần quỷ dị yêu mị hương vị. Mới vừa đi mấy bước chi tịch, người được một tia khí tức nguy hiểm, tâm thần siết chặt, ánh mắt ngưng tụ. Đông Long. Đột nhiên, chi tịch ngay phía trên xuất hiện một cái cùng loại với bát quái đồ án huyết sắc đạo đồ. Huyết sắc đạo đồ chiều dài vượt ngang hơn 10 vạn dặm, nghịch kim đồng hồ chuyển động. Trong đồ phù văn phảng phất vật sống, không ngừng biến hóa. Oanh xoẹt. Không chút do dự cùn, huyết sắc đạo đồ che đậy xuống tới. Chi tịch sáng lập ra thông đạo tại trong khoảnh khắc bị đập vụn vị trí chi địa trực tiếp thành một ngụm giữ tận vực sâu, khiến nàng ngắn ngủi lạc mất phương hướng. Chi tịch nhíu mày lại, lập tức ra quyền ngăn cản. Giản dị tự nhiên một quyền, thương dung lấy thế gian cực hạn chi đạo. Oanh đông. Một quyền đánh nát thẳng hạ xuống huyết sắc đạo đồ, khiến cho bạo tạc thành một miệng. Nhưng mà, cái này cũng không kết thúc. Huyết sắc đạo đồ mặc dù vỡ vụn, nhưng uy thế không giảm trái lại còn tăng, mỗi một hạt mảnh vỡ đều là ẩn chứa phi thường khủng bố tịch diệt quy tắc, trải rộng hư không các nơi, đến trăm vạn mà tính. Hoa. Qua trong giây lát, pháp tắc mảnh vỡ ở giữa lẫn nhau kết nối, tạo thành vô số dương huyết sắc lưới lớn, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ lại. Chi tịch bị ép dừng bước, quanh thân tất cả đều là hình lưới huyết sắc đạo văn. Đối mặt loại tình huống này, chi tịch chỉ có sử dụng hai tay, xé mở giam cầm, bình định chướng ngại vật trên đường. Xoẹt, ầm ầm, một quyền phá pháp, tạo nên lực vạn sợi đế đạo quan văn. Mấy tức đằng sau, ngưng kết mà ra huyết sắc lưới lớn, phá thành mảnh nhỏ, khó mà chữa trị. Mục Thương Nhạn ẩn vào chỗ tối, không có ý định dừng tay, mặc dù không có cách nào đưa ngươi trấn áp, nhưng ngăn cản ngươi một đoạn thời gian cũng không phải là việc khó. Chi tịch như thế nào không biết Mục Thương Nhạn ý đồ, mặt như băng sương, tiếp tục hướng về bờ bên kia lối vào vị trí mà đi. Nguyên bản nàng dự định tới đi một chuyến, lấy đi Thái Vi Đại Đế bản nguyên đạo vận là xong sự tình. Thế nhưng là, Mục Thương Nhạn cử động để chi tịch cải biến chủ ý đánh nát đa trọng cách trở, chi tịch đi tới cửa ra vào vị trí. Bất quá, nàng không có ra ngoài. Chương 2250, không đi chương 2250, không đi bờ bên kia cửa ra vào vị trí, giao hỏa lấy vô số huyền văn. Thân mang màu sáng váy dài chi tịch đứng thẳng ở này, mép váy có vài chỗ thật nhỏ lỗ rách, nguyên bản gấp thắt 3000 tóc bạc rối tung tại vai, theo trận trận phong bạo mà vũ động, phiêu giật linh động. Nàng lấy ra gánh chịu lấy cái kia một tia đế đạo bản nguyên ngọc hạt, đem mang đến bờ bên kia bên ngoài. Một đạo huyền ấn bám vào tại nắp hộp phía trên, chỉ có cùng cấp độ tồn tại mới có thể đem nó mở ra. Hưu, ngọc hạt xuyên qua thông đạo, thẳng tới ngoại giới. Thần kiêu chi địa, ba kiện chí tôn bảo khí tất cả trước tiên cảm giác được ngọc hạt tồn tại, không rõ tình huống, nghiêm túc đối đãi. Đưa cho Thái Vi, đây là hắn đồ vật. Thoát ly bờ bên kia giờ khắc này, trên hộp ngọc truyền đến một đạo thanh lãnh cao ngạo thanh âm. Huyền âm tán đi, còn sót lại ngọc hạt trôi nổi tại pháp tắc dung chuyển trên không trung. Thanh đồng cổ trung đột nhiên trầm xuống, ép vỡ phía dưới hư không. Sau một khắc, nó liền xuất hiện tại chỗ cao, đem ngọc hạt bao lại, bảo đảm món đồ này không bị ngoại lực quấy nhiễu. Song xuôi cử động này, thanh đồng cổ trung lập tức liên hệ cách nhau rất xa Thái Vi đại đế, báo cáo tình huống, mười phần vội vàng. Thái Vi đại đế một mực chú ý chỗ này, không đợi thanh đồng cổ trung nói rõ nguyên nhân, liền đã hạ đạt chỉ lệnh, "Tiểu Tĩnh, đem vật này hộ tống đến cựu thổ." "Tuân mệnh." Thanh đồng cổ trung không đi hỏi tham vật trong hộp là cái gì, nghe lệnh làm việc. Cổ trung linh trí hiển hóa thành một cái tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, giống như là nhà bên tỷ tỷ, dịu dàng thục nhã, thân hòa thân mật. Chỉ trước mắt, đã hóa thành phế tích thần tiểu chi địa, chỉ còn Thiên Xu lâu cùng Hắc Kim ấm cổ trấn thủ. Chi tịch có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Thái Vi đại đế cũng không cảm thấy bất ngờ, chuyện đương nhiên, đúng là bình thường. Để Thái Vi đại đế tương đối kinh ngạc là, chi tịch chỉ là đem ngọc hạp đưa đi ra, chính mình lại chậm chạp chưa về. Quái thai. Đối với điểm này, Thái Vi đại đế tương đối nghi hoặc. Như vậy tình huống, cũng không phải là trước đó thương lượng xong kế hoạch. Bất quá, lấy chi tịch nghịch thiên thực lực, mặc dù thân ở tại bờ bên kia, nghĩ đến cũng sẽ không đụng vào đến quá lớn phiền phức. Thái Vi đại đế rất tín nhiệm chi tịch năng lực, trong lòng không có lo lắng, chỉ có lo nghĩ không hiểu. Cùng lúc đó, bờ bên kia lối vào vị trí, chi tịch đem ngọc hạp đưa ra ngoài, giải quyết xong một kiện tâm sự. Nàng hoặc là mặc kệ, nếu đáp ứng Thái Vi đại đế, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực đi thực hiện hứa hẹn. Nếu như ngọc hạp ra đến bên ngoài, Thái Vi đại đế còn không thể đem nó khống chế, đơn thuần là thủ đoạn kiên quyết, chẳng trách chi tịch. Cái này nếu là xảy ra sai sót, Thái Vi đại đế không bằng đi thế gian tìm một khối đậu hũ, đập đầu chết được, không cần thiết hao tổn tâm cơ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bờ bên kia chỗ sâu, dấu kín tại quy tắc trong hắc vụ Mục Thương Nhạn, phát hiện chi tịch một mực không có ra ngoài, nội tâm tuôn chảy ra một sợi bất an. Hoa. Chi tịch tay trái vừa lật, lòng bàn tay hướng lên trên, lấy ra một cây màu tuyết trắng sa mỏng miếng vải, bề rộng chừng một tấc, dài ước chừng hai thước. Tiếp lấy, nàng hai tay nâng lên, đem nhẹ nhàng phất phới 3000 tóc bạc lũng đến cùng một chỗ, dùng căn này vải trắng đầu buộc chặt. Lại sau đó, trong lòng bàn tay của nàng lại xuất hiện một cây màu xương ngọc châm, cắm vào mềm mại tơ bạc ở giữa. Hơi sửa sang lại một chút tuyết sắc tóc mềm, chưa đem tổn hại váy dài thay đổi. Nàng hai tay mang theo vân hoa làm sương, còn lưu lại một tia đỏ bừng chi sắc, dường như một mảnh hoa mai đáp lấy thanh phòng, trôi dạt đến nở rộ tại đỉnh núi không tì vết băng sen phía trên, vì đó tô điểm một vòng khác sắc thái, tăng thêm bật bị. Chi tịch chậm chạp nước mắt, ngắm nhìn mở bên kia chỗ sâu. Ánh mắt xuyên thủng trời cao ước vạn dặm, phong mang lạnh thấu xương, xé mở dọc đường toàn bộ chướng ngại, tại mênh mông trong hắc vụ khóa lại Mục Thương Nhạn thân thể. Bà đát. Chi tịch đứng ở nguyên địa hơn 10 cái hô hấp, điều chỉnh tự thân trạng thái. Đạt đến không sai biệt lắm tình trạng, hướng phía mục tiêu mà đi. Nhìn như chỉ bước ra một bước nhỏ, kỳ thực vượt qua hư không trăm ngàn vạn dặm. Mỗi đi một bước, chi tịch khí thế liền sẽ dâng lên rất nhiều. Đáy mắt chiến ý như ngập trời liệt hỏa, đốt cháy hoàn vũ. Thân thể phát ra hàn ý, lại đem hư không ngưng kết đông kết. Quỷ dị như vậy dị cảnh hình ảnh, để cho người ta nhìn mà tim đập nhanh. Nhìn xem chậm rãi đạp tới chi tịch, Mục Thương Nhạn đâu còn không biết đối phương ra sao ý nghĩ, bờ môi đóng mở, tự lẩm bẩm, con mụ điên này không chịu đi, là chuẩn bị cùng chết sao? Nói thực ra, trông thấy ánh mắt băng lãnh tới cực điểm chi tịch, Mục Thương Nhạn tâm lý sinh ra một chút hối hận. Vừa rồi hắn có chút xúc động, cho nên không muốn để cho chi tịch dễ dàng như vậy rời đi, tìm kiếm nghị cách bố trí trở ngại, phát tiết cảm xúc. Ta cũng không phải không biết nương môn này tính nết, vì cái gì cứng rắn muốn tại thời khắc mấu chốt này trêu chọc nàng đâu. Phàm là hướng phía trước đẩy cái 3 năm và năm, Mục Thương Nhạn tuyệt sẽ không như thế sầu lo. Dưới mắt chính là mấu chốt nhất giai đoạn, nếu như bị chi tịch trô nhiễu mà ảnh hưởng tới bố cục, Mục Thương Nhạn thật sự là không tiếp thu được. Đàm luận không được, chỉ có thể đánh. Mục Thương Nhạn rất rõ ràng chi tịch tính cách, một khi việc đã quyết định tình, ai đến cũng không tốt làm. vì tìm tới lúc tuổi còn trẻ gặp phải vị quý nhân kia, quả thực là kiên trì cả một đời, tìm kiếm thần châu vạn giới, vượt ngang vô số cái thời đại. Chi tịch khí thế hung hùng, rõ ràng không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng dám đến, tự nhiên là đem cá nhân sinh tử trí chi tại ngoài suy xét, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, cùng một chỗ xuống địa ngục. Bởi vì Thái Vi đại đế lưu tại bờ bên kia thủ đoạn, lại thêm Chi tịch nói chuyện hành động khiêu khích, để Mục Thương Nhạn khó mà tỉnh táo đối đãi, lúc này mới nhiều hơn ngăn cản. Ai ngờ Chi tịch không phải một cái chịu người chịu thua thiệt, đem đồ vật đưa ra ngoài về sau, quay người lại trở về. Mục Thương Nhạn, hơn 10 bước qua đi, Chi tịch lạnh giọng kêu gọi. Ân. Mục Thương Nhạn meo lại hai mắt, trong lòng quần quật mà lên cảm giác bất an càng nồng đậm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói ra lời này đằng sau, Chi tịch đế uy lại dâng lên một bậc thang, thẳng tới đế đạo lĩnh vực cực hạn. Lại là một bước rơi xuống, trực tiếp đem phía dưới không gian đánh xuyên, sáng lập ra một cái đường kính chừng 10 vạn dặm băng nguyên, sâu không thấy đáy, có lẽ là thông hướng theo như đồn đại địa phủ, hàn ý khiếp người, đủ đồng cứng linh hồn. Có năng lực ngươi liền tiến đến. Bây giờ nói lời hữu ích đã vô dụng, Mục Thương Nhạn cũng liền không có làm như vậy. Không như điên vọng một chút, đền bù đã từng không thể làm được tiếc nuối. Chờ lấy, Chi tịch mặc kệ phía trước có như thế nào hung hiểm, nhất định phải đem Mục Thương Nhạn bắt tới, hảo hảo đánh nhau một trận. Thắng thua không quan trọng, thống khoái là được. Nếu như bại té ngã, Chi tịch nhận mệnh, tuyệt không hối tiếc. Siêu, vang băng. Sau đó, Chi tịch tăng nhanh bộ pháp, dọc đường hư không đều bị đánh nát, giống như là một viên màu bạc trắng lưu tinh phá vỡ từ từ tinh không, lưu lại hết sức rõ ràng vết tích. Trên đường đụng phải một ít chướng ngại vật, Chi tịch thuận tay một quyền, đem nó đánh thành hư vô. Trong chớp mắt, Chi tịch đã đạt tới bờ bên kia chỗ sâu. Mênh mông hắc vụ, ảnh hưởng cực lớn ánh mắt. Trong đó tràn đầy bất ngờ, nhất định là giấu kín lấy rất nhiều hung hiểm. Có gì phải sợ? Trực diện lấy không biết nồng vụ màu đen, Chi tịch không chút do dự, nhanh chân hướng về phía trước, xâm nhập trong đó. Chương 2251, cần gì chứ? Ta cùng ngươi chương 2251, cần gì chứ? Ta cùng ngươi tiến vào hắc vụ, đưa tay không thấy được năm ngón. Chi tịch lòng yên tĩnh như nước, chưa lên một chút gợn sóng. Nàng trải qua vô số gặp chắc trở, đụng phải các loại kỳ quái hung hiểm chi địa. Đối với dưới mắt tình huống, tự nhiên không tồn tại hoảng hốt sợ hãi, lạnh nhạt tự nhiên, vững bước tiến lên. Ngươi đây là cần gì chứ? Mục Thương Nhạn ẩn vào hắc vụ một góc nào đó, khàn giọng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chi tịch không cho đáp lại, một mực tại tìm kiếm lấy Mục Thương Nhạn vị trí cụ thể. Gia hỏa này vận dụng thủ đoạn đặc thù, phân ra mấy chục đạo khí tức ba động, phiêu đãng tại hắc vụ từng cái vị trí, dùng cái này mê hoặc. Bởi vì mảnh hắc vụ này tương dung lấy không giống bình thường quy tắc trật tự, khiến cho Chi tịch trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra Mục Thương Nhạn chân thân chỗ. Đối với tình huống này, Chi tịch biểu thị không có gì vấn đề lớn. Tìm nhầm một lần, vậy thì tìm lần thứ hai. Lần thứ hai tìm lộn phương vị, vậy liền lần thứ ba. Thẳng đến đem Mục Thương Nhạn bắt tới mới thôi. Thời gian đối với Chi tịch mà nói, không có trọng yếu như vậy. Về phần tự thân tiêu hao, Chi tịch tự sẽ điều tiết, sẽ không cho Mục Thương Nhạn thời cơ lợi dụng. Đông Long, lại đi một hồi mà, Chi tịch vị trí không gian đống nhiên ngưng kết, phiêu đãng lên một cỗ nồng hậu dày đặc túc sát chi ý, làm cho bước chân dừng lại, trong nháy mắt tiếp nhận vạn sao băng rơi áp lực thật lớn. Ông, một tòa cổ lao đế văn huyền trận thình lình hiện hiện. Nơi này là Mục Thương Nhạn lĩnh vực địa bàn, có rất nhiều biện pháp tới đối phó Chi tịch. Vô cực hư tòa trận, cực đạo trận pháp, phi đại đế không thể bố trí. Mấy trăm vạn năm trước, Mục Thương Nhạn từng lấy tòa này đế trận, giấu tại chỗ tối, trấn áp mấy vị đi vào tuổi già thời cổ đế quân. Hôm nay, Mục Thương Nhạn vận dụng trận này, muốn đem Chi tịch phong khốn. Tuy nói khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hẳn là có thể cho Chi tịch tạo thành nhất định có nhiễu. Thân ở đế trận, Chi tịch bình tĩnh như lúc ban đầu. Từ nàng quyết định tiến đến một khắc kia trở đi, liền làm xong ứng phó hết thảy nan để chuẩn bị tâm lý. Nếu như trong hắc vụ không có bất kỳ cái gì hung hiểm, ngược lại sẽ để cho Chi tịch cảm thấy không thích hợp. Có phiền phức, giải quyết hết là được. Chi tịch mang theo một đôi trong suốt tơ trắng bao tay, đem thiên thiên mười ngón nổi bật lên càng tươi đẹp hơn động lòng người, phản phất thiên địa tạo hóa đồ vật, chưa nhiễm hồng trần thế tục một tia bụi bặm. Trong nháy mắt, Chi tịch hai tay nắm chặt thành quyền, đánh phía phong tỏa quanh thân không gian đế đạo đại trận. Phanh, phanh, phanh. Vừa mới bắt đầu vài quyền, không có để đại trận xuất hiện bất kỳ tổn thương, nhiều lắm là rất nhỏ lay động. Hưng hục, ầm ầm. Đại trận ngưng kết mà ra sát phạt hung uy, đều bị Chi tịch anh thành vỡ nát. Lại là một trận quy tắc bạo động, kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Ngoài đông, một đạo nổ vang, tòa này đế đạo đại trận băng liệt mất rồi. Làm thành chuyện này Chi tịch, mà không biểu tình, chưa lộ ra vui sướng, chuyện đương nhiên. Nếu ngay cả một đạo ngăn tại con đường phía trước trận pháp đều không phá được, còn thế nào đi tìm Mục Thương Nhạn phiền phức? Trốn ở chỗ tối Mục Thương Nhạn, có chút nhức đầu, âm thầm thở dài, tự hỏi nên xử lý như thế nào ai. Bá, đánh nát đại trận đằng sau, Chi tịch tay phải cầm nương theo tại thân sáo ngọc, đem nó trở thành đao kiếm, hướng phía trước người một chạm. Gánh chịu lấy cực hạn đế đạo quy tắc sáo ngọc, bạo phát ra thôn thiên diệt địa chi uy, đạo mang phá bơ hắc vụ trời cao, cho đến chỗ sâu. Mảnh này hắc vụ bị Chi tịch tan ra, lập tức vận dụng thần thức bí thuật tiến hành dò xét, nhìn thấy Mục Thương Nhạn một bóng người, nỉ non nói giả. Đạo thân ảnh này cũng không phải là bản tôn, chính là mê hoặc chi thuật. Không đợi Chi tịch tiến hành lần thứ hai dò xét, phiền phức mới lại tới. Ta có nhiều thời gian, chúng ta từ từ chơi. Chi tịch thanh âm không lớn, lại có thể truyền đến hắc vụ mỗi cái vị trí. Nghe đến lời này Mục Thương Nhạn sầm mặt lại, nỗi lòng phức tạp, phần kia hiện ra tới hối hận lại dày đặc mấy phần. Làm sao lại nhịn không được, quả thực là muốn trêu chọc nàng đâu. Đầu đau, được thật tốt suy nghĩ một chút. Mục Thương Nhạn cũng không muốn cùng Chi tịch ngọc thạch câu phần, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó bước lui. Thực sự không được, tận khả năng kéo dài thời gian, không để cho chi tịch chạm đến mấu chốt chi địa, không ảnh hưởng đại cục là được. Mảnh hắc vụ này không giống bình thường, cho dù là chi tịch loại tồn tại này, cũng rất khó đem nó xé nát. Sự tình phát triển có chút hí kịch tính, mới đầu là Mục Thương Nhạn lòng có tức giận, không muốn để chi tịch toàn thân trở ra. Ngay sau đó, biến thành chi tịch xâm nhập bờ bên kia, không muốn để cho Mục Thương Nhạn vượt qua sống yên ổn thời gian. Một cái tìm, một cái tàng. Lần này sự kiện, sợ là mấy tháng đều không kết thúc được, thậm chí thời gian dài hơn. Bởi vì hai người giao phong chi địa đã tới bờ bên kia chỗ sâu, cho nên náo ra tới phong ba to lớn, không còn tác động đến ngoại giới, xem như làm trên lâm tinh vực vạn tộc thương sinh đạt được thở dốc thời gian. Không có động tĩnh, không biết bây giờ là tình huống gì. Nguyện nàng bình yên vô sự. Thần kiêu chi địa, Thiên Xu lâu cùng Hắc Kim ấm cổ cách không truyền âm, phần lớn là Thiên Xu ôm vào nói chuyện, biểu đạt cảm xúc. Về phần thanh đồng cổ trùng, thì là bảo hộ lấy hộp ngọc, xé rách không gian, nhanh chóng chạy tới cựu thổ. Bác hoang, nơi nào đó tinh không. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược nghỉ ngơi mấy ngày, bình phục tâm tình. Tận Tuyết cấm khu chi hành, hai người thu hoạch tương đối khá. Tòa kia tuyên cổ trường tôn bia đá, chôn giấu rất nhiều bí mật, minh khắc rất nhiều cổ lão chí tôn dấu chân, làm cho lòng người sinh kính sợ. Bên trên lâm tinh vực quy tắc chấn động, lệnh An Hề Nhược có chỗ phát giác. Nàng là thời đại này thiên mệnh đế quân, đối với các nơi quy tắc trật tự cảm giác lực, viễn siêu cùng cấp độ tồn tại. Trước đó thần kiều sụp đổ, An Hề Nhược chủ động gánh vác lên phần này trách nhiệm, vượt rõ ràng đông đảo phồn hoa khu vực trật tự quy tắc, để trật tự vận chuyển đạt đến một cái cân bằng mới điểm. Trải qua việc này, An Hề Nhược đối với thần châu vạn giới sức quan sát đạt được cực cao tăng lên. Đế châu phát sinh biến cố không nhỏ, không biết vì sao mà lên. An Hề Nhược nhíu mày mà đạo, trên trán đã phủ lên một vòng thần sắc lo lắng. Muốn đi qua đi một chuyến sao? Trần Thanh Nguyên trầm giọng nói, nên được đi xem một chút. Đây là An Hề Nhược ý nghĩ, chi tiết biểu đạt. Ân, ta cùng ngươi. Trần Thanh Nguyên nắm chặt An Hề Nhược non mềm như sơ tuyết tay, mỉm cười, nhu tình ấm áp. Trừ phi đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, không phải vậy Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược không có khả năng tách ra. Tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa ở vào Tận Tuyết cấm khu chỗ sâu nhất tòa kia bia cổ, đem lực chú ý rời về phía Đế Châu. Có quyết định, lập tức khởi hành. Một chỗ khác, hỗn loạn giới hải. Gần đây, giới hải chỗ sâu thường xuyên quyển tạo nên một chút kinh khủng pháp tắc lô đen. Tương tự pháp tắc lô đen, tại Thần Châu các nơi cũng nhiều lần xuất hiện, nhấc lên không nhỏ ba động. Tỷ như một thể song hồn Khương Lưu Bạch, vận rủi thuộc tính kéo căng, hơi kém bị pháp tắc lô đen thôn vệ. Trước đó không lâu, Trần Thanh Nguyên cùng Sở Mặc đồng hành, tiến nhập cái nào đó pháp tắc lô đen, đã tới một cái bị trục xuất hàng ngàn vạn năm cổ lão tinh vực. Trần Thanh Nguyên khí vận vi phạm, thu được một môn đỉnh tiêm bí thuật, một kiện vô thượng chí bảo. Bộc phát tại giới hải chỗ sâu pháp tắc lô đen, phải chăng ẩn giấu đi bí mật gì? Sẽ hay không ảnh hưởng đến đương đại cách cục? Thần bí không biết, tràn ngập biến số. Chương 2252, biết được tình huống, cảm tạ đại ca. Chương 2252, biết được tình huống, cảm tạ đại ca. Đế Châu, bên trên lâm tinh vực. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đã tới trật tự dung chuyển mảnh khu vực này, lập tức biết được đầu nguồn. Thần Tiêu, hai người nhìn qua cùng một cái phương vị, tiếng lòng kéo căng, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn không cần nhiều lời, an ý mười phần, thẳng đến thần kiều chi địa. Càng là tiếp cận thần kiều chi địa, cái kia cố đế đạo lĩnh vực dư uy ba động càng là cường đại. Chuyện gì xảy ra? Đáng sợ như vậy quy tắc ba động, để Trần Thanh Nguyên không khỏi tâm thần khẽ run, cảm thấy bất an. Không khỏi, hai người bay vào vũ trụ tốc độ rõ ràng gia tăng. Tới trước bên trên lâm tinh vực cực bắc khu vực, lại thông qua cuốn quanh lấy vô số khủng bố quy tắc hướng ngang thâm nguyên, lúc này mới đã tới thần kiều vị trí. Đi vào thần kiều chi giới trước tiên, Trần Thanh Nguyên liền bắt được khí tức quen thuộc, sắc mặt túc trọng. Chỗ này lưu lại đế uy tương đối hoàn chỉnh. Trần Thanh Nguyên lập tức biết được tình huống. Cuộc phong ba này tồn tại, nhất định là chi tịch cùng Mục Thương Nhạn giao phong. Bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Có gì biến cố? Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú thần kiểu chi giới nhất cuối bờ bên kia, nỗi lòng nặng nề. Đảo qua một chút, phát hiện thanh đồng cổ trung thế mà không ở chỗ này. Lập tức, Trần Thanh Nguyên sinh ra một tia nghi hoặc, truyền âm đến Thiên Xu lâu, nói thẳng chính đề đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Xu lâu tự nhiên cảm giác được Trần Thanh Nguyên cùng An Hề nhược đến, cũng không lộ ra thật bất ngờ, động tĩnh lớn như vậy, có thể đem bọn hắn hấp dẫn tới, đúng là bình thường. Nữ đế bước vào bờ bên kia tình thế nghiêm trọng, không phải đùa giỡn thời điểm, Thiên Xu lâu đem biết sự tình bẩm báo, cũng không giấu giếm. Bao quát thanh đồng cổ trung hộ tống hộp ngọc đi đến cựu thổ, cũng là chi tiết cáo chi. Nguyên lai cùng Thái Vi đại đế có liên quan. Biết nguyên nhân, Trần Thanh Nguyên thần sắc nghi ngờ trên mặt tiêu tán thành vô hình. Cho dù hiểu được chi tịch thực lực khủng bố, khinh thường bạc cổ, Trần Thanh Nguyên ở sâu trong nội tâm cũng vẫn là hiện ra mấy phần lo lắng, sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Tha thứ ta nói thẳng, dù cho hai vị bước vào bờ bên kia, cũng không giúp được giúp cái gì. Mặc kệ bọn hắn phải chăng có ý nghĩ này, Thiên Xu lâu đến trước đó nhắc nhở một chút. Mặc dù Trần Thanh Nguyên lòng có sầu lo, nhưng sẽ không lỗ mãng làm việc. Lấy trước mắt hắn thực lực, tiến vào bờ bên kia không chỉ có không được tác dụng, ngược lại sẽ trở thành chi tịch đánh bác. Trần Thanh Nguyên năng lực xác thực để ép được đông đảo thời cổ đế quân, nhưng còn kém rất rất xa đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại. Nhớ ngày đó hỗn độn bảo dược sự kiện, Mục Thương Nhạn một đạo hóa thân giáng lâm thế gian, bạo phát ra một kích toàn lực, khiến cho Trần Thanh Nguyên thụ thương nghiêm trọng, suýt nữa dao động căn bản. Đến hôm nay, Trần Thanh Nguyên thực lực tuy nói lại có tăng lên không nhỏ, nhưng vẫn như cũng không có cách nào cùng Mục Thương Nhạn chống lại. Coi như dựa vào Nhân Hoàng kiếm cùng vài kiện đế binh, cũng giống như vậy, nhiều lắm là có thể dễ dụ một hồi thôi. Đến đều tới, đại ca muốn hay không cho một chút giúp đỡ? Suy nghĩ sâu xa qua đi, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Thiên Xu lâu là thật không ngờ tới Trần Thanh Nguyên như vậy giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn đầy mặt thần sắc lo lắng, lập tức lộ ra đuôi cáo, tư duy quá nhảy thoát mặc cho ai đều theo không kịp, không phải, trên đời này làm sao có người như vậy à? Từ trước đến nay trầm mặc ít nói Hắc Kim ấm cổ, thấy một màn này cũng không nhịn được khí thân khẽ run, sinh ra không nhỏ tâm tình chập chờn, mở rộng tầm mắt. An Hề Nhược ngược lại là không có cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần là Trần Thanh Nguyên hành vi cử động, nàng đều duy trì. Ngẫm bức kết thúc tiên su lâu, nhịn không được mắng to, ngươi cái lòng tham tặc, trước đó không lâu mới từ ta chỗ này cầm đi một nhóm hiếm thấy chất bảo, lại nhớ thương lên ngươi ngươi thật đáng chết à. Đại ca, lời ấy sai rồi. Cho tới chỗ này, Trần Thanh Nguyên nhất định phải nói rõ ràng chi tiết, chứng trạc đàng hoàng, lần trước ngươi chỉ cấp Hề Nhược chuẩn bị lễ vật, cũng không có phần của ta. Ngươi sở lấy lương tâm, những vật kia thật không có phần của ngươi sao? Có sao nói vậy, Thiên Xu lâu có đôi khi thật muốn đem Trần Thanh Nguyên nhấn trên mặt đất ma sát, làm sao không có bản sự này, chỉ có thể ý dâm. Dù sao ta không có cầm. Trần Thanh Nguyên nghĩa chính ngôn tử. Lúc trước An Hề Nhược vốn định đem một chút bảo bối giao cho Trần Thanh Nguyên, lại bị Trần Thanh Nguyên cự tuyệt. Như có phương diện này cần, lại hướng An Hề Nhược mở miệng. Cho nên, trước một lần tiến vào Thiên Xu lâu, Trần Thanh Nguyên xác thực không có lấy được bất kỳ vật gì, chưa từng nói giả. Thiên Xu lâu bị chọc giận quá mà cười lên, nghiến răng nghiến lợi, Trần Thanh Nguyên, mặt của ngươi đâu? Ta không có khả năng một chuyến tay không đi. Ca, bao nhiêu cho một chút? Tuân theo đến đều tới suy nghĩ, Trần Thanh Nguyên không muốn tay không mà về. Thật sự là chịu không được, Thiên Xu lâu lớn tiếng quá lớn, Lan. Trần Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, nhỏ giọng nói, không cho liền không cho, không cần thiết tức giận lửa. Đứng tại khi thì dung chuyển bất ổn trong hư không, nhìn chăm chú lên bờ bên kia cửa ra vào, Trần Thanh Nguyên thay đổi vừa rồi lạnh nhạt thần sắc, trang trọng nghiêm túc. Huynh trưởng, ngươi có ý nghĩ gì? An tĩnh hồi lâu, An Hề Nhược nhìn xem ở vào nghiêng người Trần Thanh Nguyên, môi anh đào khẽ mở. Trần Thanh Nguyên thu hồi phức tạp suy nghĩ, ôn nhu cười một tiếng, đi thôi. Bờ bên kia không thể nhập, ở lại chỗ này cũng vô dụng. Thế là, hai người lần lượt quay người, chuẩn bị rời đi thần kiểu chi địa. Chờ chút. Lúc này, Thiên Xu lâu thanh âm truyền đến, âm sắc lạnh lùng, mười phần không vui. Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một chút, nghi ngờ nói, đại ca còn có chuyện gì? Một chút rác rưởi đổ bật, cho ngươi đi. Thiên Xu lâu lời nói hạ xuống xong, một cái túi càn khôn nhanh chóng tung bay đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Đối với cái này, Trần Thanh Nguyên hơi có vẻ kinh ngạc. Thật cho a. Trần Thanh Nguyên chỉ muốn qua thoáng qua một cái miệng nghiện, chưa từng nghĩ nhà mình đại ca tốt như vậy, trong lúc nhất thời ngu ngơ ở, không biết lời nói. Trong túi càn khôn để đó cái gì không trọng yếu là phần tình nghĩa này. Đương nhiên, y theo Trần Thanh Nguyên tính cách, nếu đưa đến bên miệng thì mỡ, nào có không ăn đạo lý. Hắn một tay bắt lấy túi càn khôn, thần thức đi vào tìm tòi, để đó mấy trăm vạn khỏa linh thạch cực phẩm, còn có các loại phẩm chất không tệ linh vật bảo liệu. Những vật này nhìn trời trụ cột lâu tới nói, đúng là rác rưởi đồ vật, nhưng tại trên đời vô số tu sĩ trong mắt, chính là thiên đại tạo hóa, cả một đời đều không đụng tới. Đa tạ đại ca. Trần Thanh Nguyên đem đồ vật thu vào, túi người hành lễ, thực tình thành ý biểu đạt cảm tạ. Nhìn xem ngươi liền một bội, cút nhanh lên. Thiên Xu lâu hùng hùng hổ hổ. Tuân mệnh. Lão ca lên tiếng, Trần Thanh Nguyên hà có không tuân theo đạo lý, nắm hồng nhan chi kỷ tay ngọc, bước nhanh rời đi chỗ này. Những tài nguyên này đối với Trần Thanh Nguyên không có tác dụng gì, nhưng lưu cho Thanh Tông có thể là đạo một học cùng, hay là rất không tệ. Trật tự náo động, không biết sẽ tiếp tục bao nhiêu năm, thế gian sinh linh không thể luyện hóa thiên địa linh khí, đối với linh thạch nhu cầu số lượng nhiều đại đề thăng, cái đồ chơi này thế nhưng là đồng tiền mạnh, không có ai sẽ ngại nhiều. Đợi cho Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi về sau, Hắc Kim ấm cổ nhịn không nổi, hiện hóa ra một cái thanh niên anh tuấn hư ảnh, khuôn mặt lãnh ngạo ngươi đối với hắn tốt như vậy, có cần thiết này sao? Chương 2253, không thể lãng phí, cưỡng ép suy tính chương 2253, không thể lãng phí, cưỡng ép suy tính Thiên Xu lâu ta trông cậy vào hắn nghịch thiên đăng đế, sau đó đem mục thương nhạn làm nát. Cái kia phải đợi tới khi nào? Hắc Kim ấm cổ biết được Trần Thanh Nguyên yêu nghiệt phi phàm, có thể nghĩ muốn tại trong ngắn hạn đạt tới mục tiêu này, cơ hồ không thể nào. Cùng chờ lấy Trần Thanh Nguyên quật khởi, không bằng tin tưởng nhà mình chủ thượng. Không nóng nảy, chậm rãi chờ. Thiên Xu lâu cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ sát thực trộn lẫn lấy một chút lợi ích, nhưng không thể xóa đi giữa hai bên hữu nghị. Chớ nói tại tàn khốc như luyện ngục tu hành giới, liền xem như thế tục hồng trần, cũng tránh không khỏi lợi ích dây dưa, thậm chí càng thêm phức tạp. Đừng đem chủ thượng vốn liếng toàn đưa ra ngoài. Hắc Kim ấm cổ nhắc nhở một câu. Yên tâm, trong lòng ta có bài. Thiên Xu lâu biết được phân tức. Đi ra thần kiều chi giới, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề như dự định tiến về phụ cận cố thổ nhìn một chút. Mặc dù bọn hắn rất muốn ném trừ các loại tạp niệm, hảo hảo hưởng thụ phần này ấm áp thời gian. Thế nhưng là, gần đây phát sinh sự tình, đều tỏ rõ một trận càng lớn phong bạo sắp đến, làm cho lòng người dây kéo căng, lo lắng. Trần Thanh Nguyên trước mắt rất cần một vật, tiên cốt mảnh vỡ. Tận Tuyết cấm khu chi hành, không thể toàn nguyện. Nếu không có gì ngoài ý muốn, còn phải đi hướng mặt khác tiên cốt cấm khu, cẩn thận tìm kiếm một phen, tìm kiếm chút vận may. Ông, trên đường, Trần Thanh Nguyên lại lấy ra tổn hại nghiêm trọng thương lan đao, để nó uống một giọt bảo huyết. Trải qua trong khoảng thời gian này tầm bổ, thương lan đao bản nguyên linh vận triệt để ổn định, đã không còn băng tán khả năng. Ngày đó tại Tận Tuyết trong cấm khu gặp phải, Trần Thanh Nguyên bị thời cổ bia đá phong tỏa ý thức, nghe được Đông Đảo cổ đế chí tôn Tuế Nguyệt buồn bã nói, hơi kém ý thức trầm luân, dị thường hung hiểm. Thụ thương chỗ đổ máu, Trần Thanh Nguyên một giọt không dư thừa đưa hết cho thương lan đao, để nó khôi lớn cắn ăn, cảm động không thôi. Đạo thể bảo huyết, không có khả năng lãng phí. Tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó đưa ngươi tiền nhiệm chủ nhân định phong đao vận biến hóa ra. Trần Thanh Nguyên đối với thương lan dưới đao đạt một đạo chỉ lệnh. Thương lan đao đời thứ nhất chủ nhân, được vinh dự trung mặt tứ tuyệt một trong, cùng Khải Hằng đại đế chính là nhân vật cùng thời đại, thậm chí là Khải Hằng đại đế duy nhất công nhận đối thủ. dạng này tuyệt đại thiên tiêu, làm sao cùng Khải Hằng đại đế sinh ở cùng một cái thời đại, nếu không tất có thể chứng đạo xưng đế, sáng lập ra một đoạn huy hoàng chói mắt truyền kỳ cố sự. Ồ, đứt gãy một đoạn thương lan đao, rất nhỏ chấn động, biểu thị chính mình dưới mắt còn làm không được, sẽ cố gắng. Lĩnh hội tiên hiền chi đạo, đối với Trần Thanh Nguyên là một chuyện rất trọng yếu. Chỉ cần có thể từ đó thu hoạch đến một tia vật hữu dụng, liền không uổng phí lần này khổ tâm. Bác Hoang, cái nào đó nơi yên tĩnh. Một tòa phi thường đỉnh tiêm bí ẩn chi trận, ngăn cách thiên cơ. Trong trận là một cái tiểu thế giới, sơn thủy như vẽ, phong cảnh không sai. Một ngụm sâu thẳm không thấy đáy cổ đàm, trên mặt nước đứng thẳng một tòa đỉnh. Cổ đỉnh tứ phương mái hiên đều là treo một cái linh đàng, gió mát nhẹ nhẹ, nương theo lấy một trận ngầm cái đinh đương thanh âm, tấu lên một khúc huyền chuyển du dương dễ nghe ca khúc. Trong đỉnh ngồi hai người, một người mặc nho nhã làm áo, một cái hất lên phiêu giật xuất Trần Huyền Bảo Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm, dấu kín ở nơi này, ngồi đối diện uống trà. Trước đây ít năm bọn hắn đợi tại Song Liên tinh vực, thăm dò tiên cốt cấm khu, coi đây là dẫn, đào đới ra rất nhiều cấm kỵ lịch sử. Bởi vì tiêu hao quá lớn, hai người tạm thời dừng bước, tìm cái an toàn nơi yên tĩnh, dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thời cuộc dung chuyển, đồ thán sinh linh, phát sinh ở bờ bên kia chí tôn chi chiến, ảnh hưởng sâu xa. Lấy hai người thôi diễn thủ đoạn, mặc dù không có khả năng nhìn trộm tình huống cụ thể, nhưng có thể bắt được một tia căn nguyên. Thịnh thế cũng tốt, loạn thế cũng được, cuối cùng xui xẻo hay là thế tục phàm nhân. Tư Đồ Lâm nhìn trộm lịch sử, mặc kệ thời đại nào, đều là cục diện như vậy. Mạnh được yếu thua, từ xưa giờ đã như vậy. Mấy ngày nay, ta luôn có một loại dự cảm bất tường, nên cùng bờ bên kia không quan hệ, mà là đến từ giới hải. Trải qua hơn ngày thôi diễn, Nam Cung Ca có cái kết luận này, nghe vậy, Tư Đồ Lâm nheo lại hai mắt, sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Hắn đồng dạng cảm giác được đến từ giới hải một tia dị dạng ba động, lập lòe, thập phần vi diệu. "Tổ sư, ngài thế nào?" Nam Cung Ca mẫn duyệt đã nhận ra Tư Đồ Lâm ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa, mở miệng hỏi. "Ta cũng có dạng này dự cảm." Tư Đồ Lâm cũng không giấu giếm, chính tốc đạo. Nam Cung Ca thần sắc khẽ biến, "A, một người khả năng sinh ra ảo giác, hai người đều là như vậy, vậy liền sẽ không ra sai. Ta còn cần một đoạn thời gian tiến hành khôi phục. Nếu không phải tình trạng cơ thể không tốt, Ti Đồ Lâm định nhiên lập tức suy tính, ngược lại muốn xem hỗn loạn giới hải xảy ra biến cố gì. Tổ sư, có thể tá thiên sách dùng một lát." Nam Cung Ca đứng dậy thi lễ, giọng thành khẩn. "Ông." Không chút do dự nghi, Tư Đồ Lâm nhất niệm rơi xuống, thiên thư hiện ra, trôi hướng Nam Cung Ca. Nam Cung Ca nhìn xem trôi nổi tại trước mặt thiên thư, ôm lấy mấy phần kính ý tiếp lấy, Nam Cung Ca vận dụng diễn toán bí thuật, lật ra thiên thư tờ thứ nhất. Trong sách thế giới, khói mù lở lở. Nếu như không gặp được thiên thư tán thành, cùng tự thân năng lực không đủ, ý thức sẽ được khóa tại mảnh mê vụ này bên trong, trầm luân bất tỉnh, cho đến chết. Theo Nam Cung Ca thi triển thủ đoạn, lấy tự thân vị trí làm mệnh tâm, trung quanh toát ra vô số đầu mắt thường không thể nhìn thấy nhỏ bé đạo văn, tạo thành một tấm rắc rối phức tạp lưới lớn. Đồng thời, tấm này đạo văn lưới lớn còn tại không ngừng lan tràn, phản phất muốn đem toàn bộ hoàn vũ bao phủ. Nhìn không thấy, thiên thư tờ thứ nhất đạo vận quy tắc, thế mà bắt không đến giới hải dị thường ba động. Nam Cung Ca tâm thần siết chặt, chỉnh trọng việc. Nếu như thế, vậy liền tiếp tục. Bá. Nam Cung Ca mười phần quả quyết, lật ra thiên thư trang thứ hai. Đột nhiên, áp lực tăng gấp bội, lệnh Nam Cung Ca thân thể rất nhỏ chấn động, có chút chống đỡ không nổi. Trang thứ hai mở ra, Nam Cung Ca có thể nhìn thấy càng thêm nhỏ xíu đồ vật, dọc theo cái kia một tia đến từ giới hải dị thường ba động, không ngừng tìm kiếm lấy đầu nguồn. Mấy canh giờ đi qua, vẫn không có thu hoạch. Ngồi tại trên ghế Tư Đồ Lâm, nhìn chăm chú lên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Nam Cung Ca, thần sắc nặng nề, nhíu mày trầm tư. Theo lý mà nói, phía Nam Cung Ca năng lực lại thêm tiên thư đạo vận gia trì, không đến mức như vậy cố hết sức. Trừ phi chạm tới giới hải chỗ sâu đồ vật, có thể là không thể tầm thường so sánh tồn tại. Lại hai canh giờ, Nam Cung Ca trên mặt diện ra mấy sợi mồ hôi lạnh. Nhanh, cảm giác kia càng ngày càng gần. Nam Cung Ca không chịu từ bỏ, còn tại cố gắng tìm kiếm. Đến một bước này, hắn không chịu dừng tay. Cân nhắc lại tác phía dưới, Nam Cung Ca cưỡng ép mở ra thiên thư trang thứ ba. Với hắn mà nói, loại trình độ này tiêu hao đã vượt ra khỏi gánh nặng của thân thể. Biết rõ như vậy, hắn hay là làm như vậy. Gần trong gang tấc đáp án, há có thể bỏ qua. Hừ, ông. Chợt, Nam Cung Ca đẩy ra sương mù dày đặc, gặp được một tia dị thường kia ba động căn nguyên. Liếc nhìn lại, quá sợ hãi. Chương 2254, lai lịch không biết đế quân. Chương 2254, lai lịch không biết đế quân. Mê vụ tản ra đằng sau, Nam Cung Ca phát hiện giới hải chỗ sâu dị thường căn nguyên. Cái nhìn này tìm kiếm, tiếng lòng khẽ run, ánh mắt đại biến, hoảng sợ nói, đại đế. Giới hải chỗ sâu cái nào đó không biết nơi hẻo lánh, có một đạo thân thể khôi ngô tồn tại ngạo nghễ mà đứng. Thân mang huyền bảo, bốn phía bao quanh cực đạo đế văn, khí huyết hùng hậu, lại không quá mức mãnh liệt tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Ai? Ở vào giới hải nơi nào đó tồn tại kinh khủng, cảm giác được có người ngay tại nhìn trộm chính mình, lập tức nắm lấy vô hình vô ảnh diễn toán đạo văn, đế bi lưu chuyển, lớn tiếng quát lớn. Hắn nói tới ngôn ngữ, cùng thần châu hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, quanh người hắn cuốn lấy nhau đế văn quy tắc, đồng dạng không có nửa điểm thần châu trật tự quy tắc, rất là quái dị. Phanh. Nguyên bản Nam Cung Ca liền đã siêu phụ tại thôi diễn, giờ phút này lại bị đế đạo tồn tại uy áp trấn nhiếp, ngực giống như là bị một chiếc đũa lớn hung hăng đập trúng, ngũ tạng lục phủ chấn động kịch liệt, khí tức hỗn loạn, huyết dịch ngực dòng. Phúc. Nam Cung Ca rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội quần quận mà lên khí tức của bạo, cỗ này mãnh liệt chi thế trực tiếp đánh xuyên tự thân phòng ngự, khiến cho phun ra một ngụm đậm đặc máu tươi, một bộ phận phiêu lạc đến chính phía dưới trong nước, một bộ phận thẩm thấu quần áo. Cái này vẫn chưa xong, một cô mãnh liệt hơn cảm giác khó chịu vào tới. Đùng. Phanh. Đa trọng dưới áp lực, Nam Cung Ca hai mắt bạo tạc mất rồi, máu thịt bé bét, máu tươi vẩy ra. Một màn này phát sinh rất nhanh, Tư Đồ Lâm hữu tâm tương trợ, cũng đã không còn kịp rồi. Siêu. Tư Đồ Lâm vọt tới Nam Cung Ca bên cạnh, đưa tay sử xuất một đạo lực lượng lưu hòa, hóa giải mất thiên thư quy tắc ba động, thuận thế chặt đứt nhân quả đạo văn, dùng cái này giảm bớt Nam Cung Ca cảm giác đau, khiến cho hơi dễ chịu hơn chút mà. Còn tốt chứ? Nhìn xem hai mắt mù lại đầy người nhuốm máu Nam Cung Ca, dù cho là trải qua vô số mưa gió Tư Đồ Lâm, cũng không nhịn được động dung thất sắc, lo lắng hỏi thăm. Không ngại, không đả thương được căn bản, tổ sư không cần lo lắng. Nam Cung Ca mặc dù nhìn không thấy, nhưng thần thức còn có thể vận dụng, đem Tư Đồ Lâm thân hình buộc vòng quanh một đạo hình dáng, dùng cái này cảm giác. Nói đến, Nam Cung Ca không phải lần đầu tiên thôi diễn thụ thương. Đã từng hắn, trời sinh linh đồng, cho nên tại thôi diễn chi đạo có thiên phú cực cao, thắng qua vô số đồng đạo tu sĩ. Về sau, hắn suy tính nào đó một đoạn cấm kỵ lịch sử, linh đồng vỡ nát thành huyết vụ. Thương thế khôi phục đằng sau, chỉ có thể tái tạo một đôi mắt thường, tuy nói thiếu đi linh đồng diệu vận, nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn. Giờ này ngày này, Nam Cung Ca đôi mắt này lại nổ rớt. Đối với dạng này thương thế, tập mãi thành thói quen. Phát hiện cái gì? Tư Đồ Lâm quét mắt Nam Cung Ca vài lần, bảo đảm căn cơ của hắn bản nguyên không có xuất hiện dao động dấu hiệu, lúc này mới an tâm, lập tức nói về chính sự. Một vị đại đế. Nam Cung Ca ăn một hạt đan dược, đơn giản xử lý một chút thương thế, tốt mục đạo. Liền xem như một tôn đế quân, cũng không trở thành để Nam Cung Ca như vậy thất thố đi. Trong đó nhất định có bí ẩn. Nhìn chăm chú sắc mặt nặng nề Nam Cung Ca, Tư Đồ Lâm tạm chưa mở miệng, kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau đó, Nam Cung Ca bổ sung một câu, căn cứ kinh nghiệm của ta để phán đoán, vị này đang đứng ở thời kỳ cường thịnh, chưa nhiễm thuế nguyệt khí tức mục nát. Đơn giản tới nói, giới hải chỗ sâu tồn tại kia chính là một thế này chứng đạo đế quân. Làm sao có thể chứ? Nghe nói như vậy Tư Đồ Lâm, trong mắt ba quang có chút lấp lóe, xác nhận nghĩ tới điều gì đồ vật, thần sắc một mực tại biến hóa, suy nghĩ sâu xa không nói. Nam Cung Ca đem tìm kiếm đến tin tức toàn bộ cáo chi, không làm bất kỳ dấu giếm nào, trên người của người này, nhìn không thấy một tia thần châu trật tự quy tắc, mà là không biết quy tắc vết tích. Tư Đồ Lâm tin tưởng Nam Cung Ca bản sự, cũng hiểu biết nó tính cách, ngựa khí khẳng định, nhất định là có cực cao nắm chắc, phán đoán sai lầm khả năng gần như là không. Thông qua Nam Cung Ca lần này dò xét được, Tư Đồ Lâm làm ra một cái to gan phỏng đoán, liệu định chuyện này khả năng bờ bên kia tồn tại có liên quan, cùng theo như đồn đại cổ thụ, nguyên bắt đầu mẫu thụ tương truyền hỗn độn sơ khai thời khắc, ra đời một gốc nguyên bắt đầu mẫu thụ. Lá cây ung tùm, đến mãi không rõ. Mỗi một phiến lá cây, liền có thể gánh chịu một phương hoàn vũ. Tuy nói Tư Đồ Lâm nỉ non tự nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng Nam Cung Ca nghe được rất rõ ràng, nói tới nguyên bắt đầu mẫu thụ một chút tin tức. Hai người đứng tại thôi diễn chi đạo đỉnh phong, sao lại chạm đến không đến điểm này? Huống hồ, một ít cổ lão bí cảnh tạp văn điện tịch bên trong, cũng sẽ ghi lại nguyên bắt đầu mẫu thụ tồn tại, trong đó tin tức có thật có giả. Hẳn là hắn đến từ mặt khác lá cây. Nếu như nguyên bắt đầu mẫu thụ truyền ngôn cũng không phải là hư giả, như vậy Tư Đồ Lâm điều phỏng đoán này hoàn toàn thành lập. Nghĩ đến đây, cảm xúc chập trùng khá lớn. Nam Cung Ca cùng Tư Đồ Lâm nhìn nhau, không cần đến tiến hành quá nhiều giao lưu, liền có thể minh bạch đối phương đang suy tư cái gì. Hỗn loạn giới hải vô biên vô hạn, dù cho là thời cổ đế quân, cũng không thể đi khắp giới hải mỗi cái vị trí, thậm chí không dám xâm nhập. Người kia là ai? Đến từ phương nào? Hai người ánh mắt thâm thúy, tâm tình nặng nề. Tương lai thế cục sẽ làm như thế nào phát triển, không người có thể biết. Tình huống càng ngày càng phức tạp, phản phất vô hình cự sơn đặt ở đầu vai, để cho người ta rất cảm thấy nặng nề, khó mà thở dốc. Giới hải chỗ sâu không biết tồn tại, lạc mất phương hướng, đã có mấy năm. Đương nhiên, hắn cảm giác được có người ngay tại thăm dò chính mình, mười phần cảnh giác, xuất thủ trấn nhiếp. Cứ việc nhân quả đạo văn bị chém đứt nhưng không biết tồn tại xác định một cái đại khái phương vị. Tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định giáng lâm thần châu. Việc này không thể coi thường, nên cáo chi cho Hồng Y nữ đế. Thật lâu, Nam Cung Ca bình phục tâm tình, chìm tốc đạo. Tư Đồ Lâm cũng là quyết định này, gật đầu nói, "Ân. Trước đó biết được, mới tốt ứng đối. Nữ đế chỗ nơi nào? Tình huống nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng báo cho nữ đế." Nam Cung Ca bị thương, không tốt thôi diễn. Tư Đồ Lâm tuy nói tiêu hao quá lớn, nhưng diễn toán đương đại đế quân đại khái phương vị, không phải việc khó, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cùng An Hề Nhược cũng không phải là đối địch trận doanh, cho dù bị đã nhận ra, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thế là, Tư Đồ Lâm tay trái bưng lấy thiên thư, tay phải bóp ra một đạo pháp ấn, hai mắt bắn ra thiện thiện kim quang. Ngay sau đó, Tư Đồ Lâm mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng sóng gợn trong suốt, ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng, hơi có vẻ thần bí. Một lát sau, có kết quả. Đế Châu, bên trên Lâm Tinh vực. Tư Đồ Lâm thu hồi bí thuật, ngước mắt cùng Nam Cung Ca liếc nhau một cái, ngôn ngữ khẳng định. Thần tiêu phụ cận. Nghĩ đến gần đây trật tự dung chuyển, Nam Cung Ca liên tưởng đến việc này. Tư Đồ Lâm nhẹ nhàng gật đầu, là ta đi một chuyến. Nam Cung Ca chế trụ thương thế, bảo đảm sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu. Ngươi đến tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ta đi. Tư Đồ Lâm không đồng ý an bài này. Tổ sư yên tâm, ta không có việc gì. So sánh với Tư Đồ Lâm khôi phục tiến trình, Nam Cung Ca cho là mình thương thế tính không được cái gì. Chương 2255, gặp mặt cáo trì, ngươi nhìn thế nào? Chương 2255, gặp mặt cáo trì, ngươi nhìn thế nào? Trải qua Nam Cung Ca một phen kiên trì, Tư Đồ Lâm đành phải đồng ý trước hết để cho Nam Cung Ca chữa thương mấy ngày, chỉ để ổn định thương thế lại nói. Nhân vật bí ẩn kia ở vào giới hải chỗ sâu, thời gian ngắn không đến được Thần Châu, không cần không nhất thời vội vã. Mấy ngày sau, Nam Cung Ca rời đi cái này phong bế đại trận bí giới, mục tiêu minh xác, tiến về Đế Châu. Cùng lúc đó, Đế Châu bên trên Lâm Tinh vực, thân ở cố thổ, xem đi qua. An Hề Nhược đột nhiên bước chân dừng lại, đưa tới Trần Thanh Nguyên chú ý, "Thế nào?" An Hề Nhược nghiêm túc nói, "Có người đang suy tính hành tung của ta." "Trần Thanh Nguyên, ai?" "Tư Đồ Lâm." Chính là bởi vì biết được suy tính người lai lịch, cho nên An Hề Nhược không có xuất thủ uy hiếp. "Có lẽ đã xảy ra chuyện gì, muốn tìm ngươi thương lượng một chút." Căn cứ Trần Thanh Nguyên đối với Tư Đồ Lâm hiểu rõ, xác nhận chạm tới một loại nào đó chuyện quan trọng. An Hề Nhược đuốt cằm nói, "Hẳn là những ngày gần đây, các loại chuyện quan trọng liên tiếp xuất hiện." Hai người lại không trước kia du sơn ngoạn thủy tâm tính, nỗi lòng phức tạp, cảm thấy một ngạt. Ước chừng một tháng, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược một tấc cũng không rời, đi khắp phụ cận cố thổ, phát ra vài câu cảm khái nói như vậy. "A." Một ngày này, Trần Thanh Nguyên đã nhận ra một sợi khí tức quen thuộc ba động, chăm chú kiểm tra một hồi, phát hiện một vị lao bằng hữu thân ảnh. Cách xa nhau không xa, mấy trăm ngôi sao khoảng cách thôi, nếu như tốc độ cao nhất đi đường, sẽ rách không gian mà đi, chớp mắt có thể đến. "Hắn sao lại tới đây?" Trần Thanh Nguyên kinh ngạc tự nói. Liên tưởng đến trước đây sự tình, An Hề Nhược phát giác được Tư Đồ Lâm ngay tại suy tính hành tung của nàng, hẳn là cùng việc này có quan hệ. Đối với Nam Cung Ca dạng này nhân vật đặc thù, An Hề Nhược tự nhiên sẽ trọng điểm chú ý, đồng dạng có chỗ phát giác, nhẹ giọng nói gặp mặt một lần đi. Nam Cung Ca vừa mới bước vào bên trên Lâm Tinh vực địa giới, chuẩn bị tìm kiếm An Hề Nhược cụ thể phương vị. Bởi vì hắn thương thế chưa lành, cho nên không tốt thi triển thủ đoạn. Hắn cũng không che lấp tự thân khí tức, nếu như An Hề Nhược liền tại phụ cận, hẳn là sẽ truyền âm chỉ dẫn, có thể là đích thân tới thấy một lần. Hắn cũng tại đi không có mấy bước, Nam Cung Ca phát hiện tu di chiếc nhẫn bên trong một khối truyền âm ngọc phù lên ánh sáng, ánh mắt biến đổi, trên trán nổi lên mấy phần vui mừng. Viên này truyền âm ngọc phù đối ứng Trần Thanh Nguyên một tia pháp tắc, xuất hiện một chút quang văn, đại biểu khoảng cách của song phương không phải rất xa, có thể thông qua ngọc phù tiến hành giao lưu. Đang lúc Nam Cung Ca chuẩn bị liên hệ Trần Thanh Nguyên thời điểm, nó bên người một đạo hư không không hề có điểm báo trước băng liệt, kinh hiện một đầu dài đến ngũ trượng vết nứt. Lập tức, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược từ vết nứt hư không sánh vai mà ra. "Tham kiến đế quân, tôn thượng." Nam Cung Ca không có chút rung động nào, hướng về hai người không người thi lễ. "Không cần đa lễ." Đối mặt ngoại nhân, An Hề Nhược mang theo mạng che mặt, dung nhan không hiện, cảm giác thần bí mười phần. Nàng biết được Nam Cung Ca cùng Trần Thanh Nguyên hữu hảo quan hệ, đương nhiên sẽ không bày ra đế quân giá đỡ. Thú hổ, Nam Cung Ca năng lực bản thân không tầm thường, đáng giá kết giao. "Hôm nay cùng hảo hữu gặp lại." Trần Thanh Nguyên dáng tươi cười ôn nhuận. Đánh giá vài lần Nam Cung Ca, Trần Thanh Nguyên mẫn duệ bắt được có cái gì không đúng địa phương, trên mặt ý cười đọc lại ngược lại nghiêm túc, "Ngươi thụ thương chuyện gì xảy ra? Cho ta chậm rãi kể lại." Nam Cung Ca bày ra nhã tọa, "Xin mời hai vị ngồi xuống." Sau đó, bắt đầu giảng thuật lần thôi diễn này hỗn loạn giới hải quá trình cùng kết quả. Trong đó chi tiết không chút nào giữ lại. Trải qua Nam Cung Ca lần này kể ra, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đều là sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ chập trùng, cao độ coi trọng. Hai người sẽ không hoài nghi Nam Cung Ca lời nói này, nên sẽ không ra sai. Tổng kết một chút, chính là một vũ trụ khác chứng đạo đế quân, chuẩn bị thông qua hỗn loạn giới hải đến Thần Châu. Tin tức này như sấm sét giữa trời quang, làm lòng người thần run lên, khiếp sợ không thôi. Trong chốc ngắn này, Trần Thanh Nguyên nhớ tới mình tại Tân Tuyết Cấm Khu chi hành kinh lịch, bên hai vang lên bia cổ tiên hiền lời nói: "Một giới một chủ làm thịt, một lá một vĩnh hằng. Một thế giới nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu một vị vĩnh hằng tồn tại, chúa tể hoàn vũ, trường sinh bất lão." Căn cứ trước mắt Thần Châu lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua phiến lá tương giao tình huống, các đại vũ trụ tự hành phát triển, không có can thiệp lẫn nhau. Bây giờ, thế giới khác cực đạo tồn tại vượt qua vô biên giới hải, không được bao lâu liền sẽ giáng lâm Thần Châu, cục diện tương đương hỗn loạn, không biết là tốt là xấu. Việc này khả năng liên lụy đến Thần Châu an nguy, chuyên tới để bẩm báo nữ đế. Nam Cung Ca chỉ phụ trách truyền lại tin tức, cụ thể đối phó thế nào từ bên ngoài đến cực đạo tồn tại, đây không phải hắn nên suy tính vấn đề. "Làm phiền." An Hề Nhược nói một tiếng cảm ơn. "Người thấy thế nào?" Trần Thanh Nguyên muốn nghe xem Nam Cung Ca cách nhìn. Nếu Trần Thanh Nguyên hỏi, Nam Cung Ca đương nhiên sẽ không qua loa, chăm chú suy tư một chút, trầm giọng nói, "Có thể cùng bờ bên kia vị kia có quan hệ. Hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này mà khác hoàn vũ cực đạo tồn tại, cực lớn xác suất là mục thương nhạn thủ bút. Rất có thể là bởi vì thần tiểu sụp đổ, Thần Châu hoàn vũ đại đạo trật tự xuất hiện biến hóa to lớn, khiến cho giới hải quần quận phát sinh chuyện như vậy." Đối với điều phỏng đoán này, Trần Thanh Nguyên biểu thị đồng ý, "Ngươi cho là bờ bên kia gia hỏa kia muốn làm cái gì?" "Trước mắt không biết." Lấy được tin tức trọng yếu có ít, Nam Cung Ca không dám vọng hạ khẳng định, lắc đầu một cái. Trần Thanh Nguyên thần sắc túc trọng, hắn mưu cầu con đường trường sinh, chẳng lẽ đây là bên trong một cái câu? Nếu như Trần Thanh Nguyên suy đoán không có phạm sai lầm, như vậy dẫn tới vũ trụ khác đế quân, có thể đối với con đường trường sinh đưa đến tác dụng gì chứ? Ba ngọc phía trên mặc dù trưng bày các loại chân quả rượu ngon, nhưng không có người nào có tâm tư nhấm nháp. Giới hải bên trong vị tồn tại kia, khả năng bao lâu xuất hiện? Một lát sau, Trần Thanh Nguyên đưa ra một vấn đề. "Theo ta phỏng đoán, nói ít cũng phải 200 năm." Nam Cung Ca sớm đã diễn toán mấy lần, cấp ra một cái hồi phục. "Không bao dài thời gian. Đối với người tu hành mà nói, 200 năm bất quá một cái búng tay. Gió thổi báo dông báo sắp đến, việc này cần cẩn thận đối đãi, không thể chủ quan. Nếu không phải ta cưỡng ép tôi diễn, để người kia phát hiện Thần Châu tọa độ cụ thể, thời gian nên sẽ không như thế ngắn." Nam Cung Ca cảm thấy hay nấy. "Chuyện sớm hay muộn, không có quan hệ gì với ngươi." Trần Thanh Nguyên sao lại trách cứ hảo hữu? Thật muốn kẻ đến không thiện, vậy liền so một lần nắm đấm của ai cứng hơn. An Hề Nhược lạnh lùng nói, "Không ra được vấn đề. Chỉ cần không phải đế đạo lĩnh vực cực đỉnh tồn tại, liền không cần đến quá lo lắng. Giới hải bên trong tồn tại nếu như đứng ở đế đạo lĩnh vực chỗ cao nhất, cùng Thái Vi đại đế bọn người bình khởi bình tọa, Nam Cung Ca thôi diễn loạn vào phản vệ, tất không có khả năng nhảy nhót tương bừng, nhất định là căn cơ dao động, mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngươi bị thương, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Hảo hữu thụ thương, Trần Thanh Nguyên há có thể ngồi yên không lý đến? Không đến mức. Nam Cung Ca chủ động thôi diện đến vị kia lai lịch không biết đế quân, tiếp nhận quân uy, hợp tình lý. Trần Thanh Nguyên thái độ kiên quyết, âm vang hữu lực, về phần. Chương 2256, trở về chương 2256, trở về huynh đệ nhà mình bị thương, Trần Thanh Nguyên có thể nào không rảnh để ý đối phương nếu như kẻ đến không tiện, cũng là một cái phi thường đang lúc xuất thủ lý do. Người tới nếu là không đối với Trần Thanh Nguyên tính nết, khẳng định đến chơi lên một khung. Trông thấy Trần Thanh Nguyên như vậy nghiêm túc, Nam Cung Ca tâm lý bao nhiêu sinh ra một tia cảm động. Mặc kệ xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, tối thiểu nhất nghe rất dễ chịu. Có thể thấy rõ người kia tướng mạo, có thể là ngoại vũ trụ chứng đạo đế quân, Trần Thanh Nguyên hứng thú nồng đậm, muốn hiểu rõ hơn một chút. Thân hình mơ hồ, cũng không thấy rõ. Nam Cung Ca cái nhìn kia thăm dò, chỉ gặp không biết tồn tại quanh thân bao quanh đại lượng đế đạo pháp tắc, không cách nào nhìn thấy nó chân dung. Trần Thanh Nguyên cảm thấy tiếc nuối, không hỏi tới nữa. Thôi, đợi đến gia hỏa kia đi tới thần châu, các loại nghi hoặc tự sẽ giải khai. Lấy ngươi phán đoán, người này đại khái sẽ từ phương vị nào tới? An Hề Nhược nâng lên một cái rất mấu chốt vấn đề. Nam Cung Ca chắc chắn nói Bắc Hoang. An Hề Nhược chỉ cần biết điểm này, đi, tiến về Bắc Hoang, bày đến đại khách. Theo An Hề Nhược một chữ rơi xuống, vô hình quân uy lan tràn ra, chấn động cửu thiên thập địa. Lệnh Nam Cung Ca nhảy lên trái tim đột nhiên đình trệ, toàn thân huyết dịch đống nhiên ngưng kết. Ngồi ở một bên Trần Thanh Nguyên cũng là cảm giác được An Hề Nhược thả ra một tia quân uy, thầm nghĩ Hề Nhược thực lực tăng trưởng rõ rệt. So sánh với vừa chứng đạo thời điểm, hiện tại An Hề Nhược đã ngồi vững vàng đế vị, trong lúc phất tay hiển thị rõ cực đạo thượng vị giả phong thái, làm cho lòng người sinh kính sợ, không thể toát ra một tia khinh nhẫn chi ý. Ba người nói chuyện với nhau vài câu, cùng nhau xuất phát tiến về Bắc Hoang. Không nóng nảy đi đường, thừa giá một chiếc đủ vượt qua tinh hải đỉnh cấp bảo thuyền. Trên đường, Trần Thanh Nguyên cùng Nam Cung Ca nói tới một món khác chính sự, liên quan đến mở bên kia cùng Mục Thương Nhạn. Đến nay chưa từng xuất hiện tiên cốt cấm khu, ở đâu? Liên quan tới cái cuối cùng thời cổ cấm khu hạ lạc, Trần Thanh Nguyên rất là hiếu kỳ. Nam Cung Ca trịnh trọng nói bờ bên kia. Trần Thanh Nguyên sắc mặt đột biến bờ bên kia. Nói đúng ra, là bị Mục Thương Nhạn trưởng cùng lấy. Nam Cung Ca ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ, nói tiếp đi cấm khu tên, vĩnh dạ về với bụi đất. Nghe được tin tức này, Trần Thanh Nguyên biểu lộ túc trọng, rơi vào trầm tư. Hai người đối thoại cũng không che lấp, An Hề Nhược nghe được nhất thanh nhị sở, như liên tinh mâu lúc đó có quang văn lưu chuyển, chiều sâu suy tư. Trên đường đụng phải một ít quy tắc hỗn loạn phong ba, tùy tiện giải quyết. Cũng gặp mấy đợt không có mắt đạo phỉ, đưa tay trấn áp. Từ khi thiên địa linh khí không thể luyện hóa về sau, toát ra rất nhiều như quỷ xà thần, cướp bóc đốt giết sự tình, so với thường ngày lật ra rất nhiều lần. Vũ trụ trật tự một ngày không khôi phục bình thường, liên lụy đến mỗi người sinh mệnh lợi ích, tình huống như vậy mãi mãi cũng lại tồn tại, không thể trị tận gốc. Giết một nhóm, sau đó không lâu liền sẽ toát ra mới một nhóm. Đối mặt loại tình huống này, cho dù là đăng lâm đế vị An Hề Nhược, trước mắt cũng bất lực. Cứ việc năm vực hợp nhất, tái tạo thần châu, nhưng các vực ở giữa hay là có hết sức rõ ràng đường ranh giới. Trải qua hơn tháng thời gian xuyên thẳng qua tinh vực, Trần Thanh Nguyên bọn người lại đến Bắc Hoang. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Mấy ngày sau, Nam Cung Ca hướng về hai người chắp tay bày ra lễ, cho thấy đi An Hề Nhược gật đầu đáp lại, "Ân. Mau đem thương dưỡng tốt, đừng kéo nghiêm trọng." Trần Thanh Nguyên quan tâm nói. Nam Cung Ca thủy chung là một cái thư sinh nho nhã bộ dáng, mặt mỉm cười, "Biết. Nói tạm biệt, quay người đi." Tiêu sái phiêu dật, dần dần từng bước đi đến. Đưa mắt nhìn hảo hữu rời đi, Trần Thanh Nguyên nóng nhìn cùng nói, "Hồi Thanh Tông đi." An Hề Nhược đề nghị. Trần Thanh Nguyên đang có ý này, "Đi." Lai lịch không biết cực đạo tồn tại muốn giáng lâm thần châu, hai người coi như rất muốn lại dò xét tiên cốt cấm khu, tìm kiếm tiên cốt mảnh vỡ hạ lạc, cũng phải trì hoãn một đoạn thời gian. Trước đem chuyện này xử lý tốt lại nói, để tránh xảy ra đại vấn đề. Xác định Thanh Tông tọa độ cụ thể, bảo thuyền tự động chạy. Lại qua một chút thời gian, hai người đạt tới Đế Hữu Tinh vực. Đế Hữu Tinh vực vị trí hệ tâm, chính là Thanh Tông chủ mạch tọa lạc. Hai người điệu thấp trở về, không có gây nên người khác lực chú ý. Thanh Tông chỗ sâu một tòa thanh sơn, tiên vụ lượn lờ, chung quanh hư không phiêu đãng rất nhiều phù văn, thần bí khó lường. Tông môn người đều không dám tới gần nơi này ngọn núi, mỗi lần nhìn về nơi xa một chút, liền sẽ lòng sinh kính sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây là Trần Thanh Nguyên chỗ ở giữa sườn núi, kiến tạo một gian chiếm diện tích bát ngát nhã cư, cảnh sắc ưu mỹ, linh khí dồi dào. Thanh Tông tài đại khí thô, tông môn chủ vực bắt đầu dùng một tòa đặc thủ tụ linh trận, đầu nguồn không phải thiên địa linh khí, mà là linh mạch. Như vậy, đợi tại trong tông môn người liền không cần lo lắng thường ngày tu luyện cần thiết, hệ số an toàn kéo căng. Những tài nguyên này, một nửa đến từ Trần Thanh Nguyên phụ cấp, một nửa đến từ Trần Y Thương hội chia. Về phần tông môn tự chủ sản nghiệp, còn kém rất rất xa hai cái này phương diện, không đề cập tới cũng được. Con hàng này còn không có xuất quan. Sau khi trở về, Trần Thanh Nguyên liếc qua phòng bế lấy mật thất. Trong mật thất, Long tộc thủy tổ một sợi bản nguyên sinh cơ bế quan không ra. Nhiều năm qua, hắn một mực tại tạo nên nội thân, tranh thủ để thực lực bản thân khôi phục được nhất định độ cao, có được sức tự vệ, về sau mới tốt nhập thế. Tiểu tử này làm sao tại phụ cận ở? Sau đó, Trần Thanh Nguyên đã nhận ra một vị người quen biết cũ khí tức, ở vào phụ cận một chỗ động phủ bí cảnh. Người quen biết cũ gọi là Khương Lưu Bạch, đương đại đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong. "Hề Nhược, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi gặp một chút sư minh, rất mau trở lại đến." "Trở về nhà, dù sao cũng phải cùng sư minh chào hỏi. Cần ta cùng một chỗ sao?" Chỉ cần là Trần Thanh Nguyên thừa nhận thân nhân trưởng bối, An Hề Nhược ổn thỏa toàn tâm toàn ý đối đãi. "Không cần." Bất kể nói thế nào, An Hề Nhược là một thế này đế quân, Trần Thanh Nguyên không thể sơ sẩy. Còn nữa, thật làm cho An Hề Nhược đi qua hướng Lâm Trường Sinh vấn an, ngược lại làm cho Lâm Trường Sinh có chút không biết làm sao, thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, đợi đến Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tu thành chính quả, chính thức kết làm đạo lữ, tình huống lại không giống với lúc trước. Sau đó, Trần Thanh Nguyên một mình xuất phát, đi hướng Lâm Trường Sinh thường ở chi địa. Dưỡng tâm ở, kiến tạo tinh mỹ, xảo đoạt thiên công. Điện này ở vào trong biển mây, tiên vận phi phàm. Lâm Trường Sinh thân mang một kiện màu tím áo khoác, ngồi ở trong điện chủ vị, nhắm mắt dưỡng thần. Đắc. Một trận tiếng bước chân trầm ổn, đương theo lấy Trần Thanh Nguyên một câu kêu gọi, "Sư huynh." Nghe tiếng, Lâm Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt, lập tức khóa chặt lại đi đến trong điện Trần Thanh Nguyên, uy nghiêm túc mục biểu lộ thoáng qua tiểu tán, hòa ái dễ gần, dáng tươi cười ôn hòa, "Ngươi trở về." Huynh đệ gặp lại, tự nhiên uống bên trên một bầu chân nhưỡng. Chuyện phiếm vài câu, Trần Thanh Nguyên nói tới Khương Lưu Bạch sự tình, "Sư huynh, vì sao đem Khương Lưu Bạch an bài tại ta chỗ ở phụ cận? Ta nhớ được hắn nguyên bản không phải ở chỗ này đi." Chương 2257, phương hướng mới chương 2257, phương hướng mới nhắc lên Khương Lưu Bạch người này, Lâm Trường Sinh sắc mặt hơi biến hóa. Lâm Trường Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, bắt đầu giảng thuật lên trước đây ít năm phát sinh sự tình, Khương trưởng lão gần đây vận rủi quân thân, tông môn không ít người nhận lấy liên lụy còn tốt không có náo ra nhân mạng, vấn đề không lớn. Lâm Trường Sinh căn này cung điện, cũng bởi vì Khương Lưu Bạch đến mà đổ sụp qua. Có mấy cái trưởng lão tương đối không may, đi ra ngoài lại đụng phải dị thường hỗn loạn trật tự phong bạo, may mắn có không tầm thường thủ đoạn bảo mệnh, hữu kinh vô hiểm tránh đi, chỉ là chịu một chút thương. Vì để tránh cho phát sinh tương tự tình huống, Lâm Trường Sinh đem Khương Lưu Bạch an bài tại Trần Thanh Nguyên nhã cư phụ cận, để nó thời gian ngắn không thể đi ra ngoài, nhờ vào đó ngăn chặn cô này bận rủi. Nghe xong Lâm Trường Sinh giải thích, Trần Thanh Nguyên dở khóc dở cười, này xui xẻo đồ chơi. Các loại Khương trưởng lão hóa giải bận rủi, lại để cho hắn phụ trách tông môn hạng nào đó sự vụ. Hiện tại trong khoảng thời gian này, Lâm Trường Sinh cũng không dám điều động Khương Lưu Bạch làm bất cứ chuyện gì. Hai huynh đệ ngồi đối diện uống rượu, lại hàn huyên một chút không đau không ngứa chủ đề, hoặc là nhớ lại đi qua, hoặc là đàm luận gần đây tông môn phát sinh một ít chuyện lý thú. Lần này trở về, có tính toán gì? Lâm Trường Sinh buông xuống ở trong tay chén rượu, khóe miệng dáng tươi cười ngược lại biến mất, thần sắc nghiêm túc. Trần Thanh Nguyên cùng Lâm Trường Sinh đối mặt mà nói, hẳn là sẽ chờ lâu một đoạn thời gian. Lâm Trường Sinh nhạ dị đạo, "A, dĩ vãng, Trần Thanh Nguyên mỗi một lần trở về, đợi không được bao lâu liền sẽ rời đi. Lần này thế mà ngoại lệ, chẳng lẽ có chuyện gì? Xảy ra chuyện sao?" Lâm Trường Sinh mặt lộ một vẻ sầu lo, bờ môi nhếch thành một đường thẳng. Thế cục có biến, càng ngày càng phức tạp. Liên quan tới việc này, Trần Thanh Nguyên muốn không muốn làm cho Lâm Trường Sinh đi ưu phiền. Bất quá, nếu hắn hỏi, như vậy liền không tốt giấu giếm, chi tiết giảng thuận. Nguyên bắt đầu mâu thủ, không biết đế quân tung tích chờ chút. Thông qua Trần Thanh Nguyên lần này nói rõ, Lâm Trường Sinh tâm hồ nhấc lên trận trận sóng cả, toàn thân kéo căng, mười phần rung động. Thờ nhỏ tạo nên lên thế giới quan, có sụp đổ dấu hiệu. Qua thật lâu, Lâm Trường Sinh mới tỉnh hồn lại. Môi của hắn mở ra, muốn nói lại thôi. Sư Minh không cần sầu lo. Thanh Tông rất nhiều việc vật đã để Lâm Trường Sinh thể xác tinh thần đều bệnh, Trần Thanh Nguyên không muốn cho hắn gia tăng một phần áp lực tâm lý. Thế nhưng là hắn hỏi, không nói cũng không thích hợp. Dù sao ta không giúp đỡ được cái gì. Lâm Trường Sinh khổ sở nói. Sư Minh yên tâm, không ra được vấn đề lớn. Trần Thanh Nguyên ngôn ngữ nhẹ nhõm. Tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Lâm Trường Sinh rất nhanh trải vớt tốt nỗi lòng, sẽ không đần độn cho mình tăng thêm áp lực. Nếu như ngay cả Trần Thanh Nguyên đều chịu không nổi thế cục biến hóa phong ba, Lâm Trường Sinh càng thêm không được tác dụng. Cùng suy nghĩ lung tung, không bằng thoải mái tinh thần. Lại hàn huyên một lát, Trần Thanh Nguyên đi về tới trụ sở của mình. Nhã điện bên trong chỉ còn chính mình một người, Lâm Trường Sinh không khỏi thở dài một tiếng, đầy mặt vẻ u sầu. Ai? Sau khi trở về, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng xếp hàng ngồi, mặt hướng phương xa, đều có lo lắng. Huynh trưởng, đang suy nghĩ gì đấy? Vách đá ghế dài, An Hề Nhược thu hồi nhìn qua xa xa ánh mắt, quay đầu nhìn bên người Trần Thanh Nguyên, duỗi ra một bàn tay đặt ở Trần Thanh Nguyên trên mu bàn tay, ôn nhuận động lòng người, ôn nhu thì thầm. Đang suy nghĩ chúng ta tương lai. Trần Thanh Nguyên thuận thế đem An Hề Nhược ôm vào trong ngực, rất là ôn nhu. Nhuyễn Ngọc trong ngực, tâm thần dập dờn. An Hề Nhược ánh mắt có chút lấp lóe, môi anh đào tách ra một chút, sau đó lại nhắm lại, không biết nên trả lời như thế nào. Trần Thanh Nguyên câu nói này thật đúng là không phải nói bậy, nếu như con đường tiếp theo không có đi tốt, hắn cùng An Hề Nhược há có tương lai có thể nói. Thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, đặt ở đầu vai Đại Sơn vô hình nặng hơn. Mặc kệ đụng phải vấn đề nan giải gì, người ta cộng đồng đứng đối. An Hề Nhược nhẹ nhàng dựa vào Trần Thanh Nguyên bả vai, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết tín nhiệm. Trần Thanh Nguyên tâm lý tạo nên một sợi dòng nước ấm, đem trong ngực giai nhân ôm chặt hơn nữa, "Ân, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ta nghĩ đến một việc." Mấy ngày nay, Trần Thanh Nguyên mở rộng tư duy, có một cái ý nghĩ. An Hề Nhược nói tiếp hỏi thăm, "Chuyện gì?" Trần Thanh Nguyên nghĩ sâu tính kỹ, trầm ngâm nói, "Nếu như coi là thật có mặt khác vũ trụ giới vực, có thể hay không cấp đi giới khác chứng đạo thời cơ, biến hóa để cho bản thân sử dụng." Nghe đến lời này, An Hề Nhược biểu lộ nghiêm trọng, chăm chú tự hỏi phương diện này, cái này có thể làm sao? Xem như một cái phương hướng, về sau có thể thử một chút. Cho dù thật có mặt khác vũ trụ giới vực, lẫn nhau ở giữa trật tự quy tắc cũng tất nhiên có chỗ khác biệt. Trần Thanh Nguyên thật muốn làm như vậy, khẳng định sẽ đụng phải trùng điểm khó khăn. Thần Châu chi giới con đường phía trước bị mục thương nhạn hủy, Trần Thanh Nguyên thực sự đi không thông nói, thật đúng là có thể hướng phía mặt khác vũ trụ giới vực mà đi, có lẽ có thể đạt thành mục tiêu. Đối với vũ trụ khác giới vực tin tức, Trần Thanh Nguyên biết rất ít. Đợi đến vị kia không biết cực đạo đế quân hiện thân về sau, có thể hảo hảo tiếp xúc một chút, từ đó thu hoạch đến vật hữu dụng, quét ra một mảnh mê vụ. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược hưởng thụ lấy phần này ấm áp thời gian, chừng mấy tháng. Bao tố đến trước yên tĩnh, nên trân quý. Về sau có thể hay không thích ý như vậy, vậy liền nói không chính xác. Trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Nguyên trừ cùng An Hề Nhược nói chuyện yêu đương bên ngoài, chính là đang đút nuôi Thương Lan Đao.
Ô,
hôm nay Thương Lan Đao uống một giọt bảo huyết, có chút rung động, tách ra dị dạng quang trạch. Nhìn Thương Lan Đao như vậy biến hóa, Trần Thanh Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Trải qua những ngày này không ngừng cố gắng, cuối cùng có tiến triển. Ông, Thương Lan Đao một trận bù bù, khôi phục trình độ không sai. Đốt. Trần Thanh Nguyên đưa tay gõ một cái Thương Lan Đao, để nó giữ yên lặng. Bây giờ có thể không diễn hóa xuất bụi tiền bối đao vận. Trung mặt tứ tuyệt một trong Bùi Thiên Sơn, đao đạo đã đạt cực đỉnh chi cảnh. Cùng cảnh giới một trận chiến, đối với Khải Hằng Đại Đế tạo thành không nhỏ thương thế. Tương truyền hắn thi triển ra cuối cùng một đao, liền ngay cả rất nhiều thời đại đế quân đụng phải, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám chọi cứng. Thương Lan Đao chấn động một cái, cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể. Uống nhiều như vậy bảo huyết, Thương Lan Đao nếu là còn không thể thể hiện ra nhất định giá trị, xác suất lớn sẽ bị Trần Thanh Nguyên ném tới cái nào đó ngóc ngách rơi, không tiếp tục để ý vậy là được. Khổ tâm không có bổ phí, Trần Thanh Nguyên hài lòng gật đầu. Thương Lan Đao lại là một trận run rẩy, đưa ra một chút cần thiết đồ vật. Không có vấn đề. Cần một cái thích hợp sân bãi, cùng mức không nhỏ linh thạch. Trần Thanh Nguyên vui vẻ đáp ứng, lập tức an bài. Thế là, Trần Thanh Nguyên bố trí ra một cái phong bế kết giới, 10 phần kiên cố, sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Vung tay lên, lấy ra mấy chục vạn khỏa linh thạch cực phẩm, chồng chất như núi, linh quang dâng trào. Trần Thanh Nguyên đứng tại trong kết giới biên giới vị trí, Thương Lan Đao tắc là lơ lửng tại ở giữa, đủ chưa? Nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, hoàn toàn đầy đủ. Thương Lan Đao mặt ngoài bám vào lên một tầng sóng ánh sáng, ở trong chứa thâm ảo pháp tắc đạo vận. Chương 2258, kính nghệ, khổ cực. Chương 2258, kính nghệ, khổ cực. Phong bế bí giới bên trong, Trần Thanh Nguyên chậm đợi Thương Lan Đao biểu hiện. Bỏ ra nhiều như vậy bảo huyết, cuối cùng là đến thu hoạch trái cây thời điểm. Ước chừng nửa canh giờ, Thương Lan Đao bắt đầu rung động kịch liệt, nhanh chóng hấp thu linh thạch năng lượng, khiến cho bốn bề hư không dần dần bặm mẻo, ẩn ẩn lóe lên trăm ngàn sợi không thể tầm thường so sánh huyền văn. Soạt, trong chớp mắt, bày ra tại mảnh khu vực này hơn phân nửa linh thạch bị Thương Lan Đao hấp thu luyện hóa. Trên thân đao quang trạch bộ phát sáng rực. Ken. Đột nhiên vang lên một trận đao đặc biệt âm, giống như từ tuế nguyệt cuối cùng mà đến, gánh chịu cổ vận, tăng thương vô hạn. Một cái hoàng hốt, Trần Thanh Nguyên đang vặn bẹo gợn sóng không gian, nhìn thấy một đạo nguy nga thân ảnh chậm rãi đi tới, dung mạo mặc dù mơ hồ, thân thể lập lòe, nhưng lại không che giấu được phần kia khinh thường thương sinh bảng bạc bá uy. Đạo này thân ảnh mơ hồ, đi thẳng tới Thương Lan Đao vị trí. Mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không liền sẽ rất nhỏ du lên, tại những nơi đi qua lưu lại thật sâu đạo ngấn, lưu chuyển lên ngàn vạn phù văn. Tới. Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú đạo thân ảnh này, nổi lòng tôn kính. Đây là Thương Lan Đao dốc hết toàn lực biến hóa ra đao vận, gánh chịu một tia Bùi Thiên Sơn đao đạo quy tắc. Hư ảo bóng người một thanh cầm Thương Lan Đao, uy thế đột nhiên dâng lên, giống như là yên lặng nhiều năm núi lửa đột nhiên bộc phát, thế tới mãnh liệt, không thể ngăn cản. Cứ việc đây chỉ là Bùi Thiên Sơn lưu lại tại trên thân đao một tia đao vận, nhưng không thể khinh thường, ẩn chứa chấn áp vô số đao tu khuynh thế đao uy, vô cùng kinh khủng. Đối với đao đạo nhất mạch, Trần Thanh Nguyên dù chưa đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới, nhưng cũng đang đường nhập thất, có thể rõ ràng cảm giác được cỗ này đao thế cường đại, bao nhiêu sinh ra mấy phần áp lực, vô ý thức gấp ở hai tay. Bá, hư ảnh cầm đứt gãy Thương Lan Đao, dường như nắm trong tay toàn bộ thế giới. Phương này bị giới, nghiễm nhiên trở thành hắn chúa tể lĩnh vực, hư không các nơi ngưng kết ra một cỗ túc sát chi khí, tựa như rét lạnh luyện ngục. Sau đó, hư ảnh nhấc lên Thương Lan Đao, động tác chậm chạp, nâng quá đỉnh đầu. Và anh, tu thế mấy tức, mặt hướng Trần Thanh Nguyên, một đao bổ tới. Chỉ một thoáng, vô thượng đao uy như sóng biển cuốn tới, do Trần Thanh Nguyên bố trí tỉ mỉ mà thành đại trận bị giới. Bởi vì cỗ này bành trướng chi uy mà rất nhỏ run rẩy mấy cái. Một đao này phảng phất vượt qua trăm ngàn vạn năm, bổ ra thời không hàng rào, lôi cuốn lấy không thể đăng đỉnh tiếp nối không cam lòng, giáng lâm thế gian. Trần Thanh Nguyên không có tiến hành bất kỳ phòng ngự biện pháp, trực diện cỗ này đao uy, sắc mặt không thay đổi, con mắt sâu thẳm như giếng cổ, chưa lên một tia gợn sóng. Oanh xoẹt, phanh long. Đao quang phá vỡ trời cao, như một đầu khí thế rộng rãi ngân hà, xé rách thiên địa, dẫn tới giới này trật tự rung chuyển. Như vậy hung uy, thoáng qua tức thì, biến hóa ra cái này một vòng đao vận, tạo thành tính thực chất tổn thương cũng không lớn. Trần Thanh Nguyên căn bản không cần động thủ, đao vận chi uy hiện ra qua đi, tự sẽ tiêu tán. Chỉ trước mắt, gió êm sóng lặng. Bí giới bên trong lại không bất kỳ đao thế ba động. Trần Thanh Nguyên cẩn thận hồi tưởng đến một đao này người nào đạo vận, nói thầm một tiếng không hổ là có thể cùng Khải Hằng Đại Đế nổi danh yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Căn cứ Trần Thanh Nguyên phán đoán, một đao này ẩn chứa quy tắc chi lực, đã vượt qua thần tiểu giới hạn, thẳng tới đế đạo lĩnh vực. Lấy phàm nhân thân thể vượt qua khoảng cách cực lớn, không cần chứng đạo thời cơ làm dẫn, nhìn trộm đế đạo lĩnh vực chi cảnh. Mặc dù Bùi Thiên Sơn làm được vô số người đều làm không được hành vi người tiên, nhưng cũng hao hết cả đời tuổi thọ, bung ra cái này kinh thế một đao đằng sau một khắc liền thân tử đạo tiêu. Đáng kính nể. Hiểu thêm một bậc Bùi Thiên Sơn bản sự, Trần Thanh Nguyên lòng sinh kính ý quan sát tiên hiển chi đạo, từ đó lấy được một tia cảm ngộ. Đương đại đao tu, trước mắt không một người có thể cùng Bùi Thiên Sơn đánh đồng. Bao quát Lâm Cạn Đế tộc Lạc Lưu Ngâm, Thanh Tông khách Khanh Thủ Địa người cùng thường tự thu các loại đỉnh tiêm đao đạo đại năng. Những này đao tu cự phách, cùng ngàn vạn năm trước Bùi Thiên Sơn có khác biệt về bản chất. Bọn hắn còn bị phong tỏa tại đại đạo quy tắc tạo dựng ra tới đao đạo trong lĩnh vực, mà Bùi Thiên Sơn lại phá vỡ giam cầm, cam nguyện lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, tìm tòi cao hơn vĩ độ phong cảnh, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Khải Hằng Đại Đế. Ông, vì thể hiện ra cái này sợi đao vận, thương lan đao tiêu hao khá lớn, quang trạch đảm đạm, bù bù vô lực. Vất vả. Trần Thanh Nguyên cách không tìm đòi, đem thương lan đao giữ tại trong lòng bàn tay. Có thể được đến Trần Thanh Nguyên tán thành, thương lan đao rất là vui vẻ, tóm lại có hơi có chút tác dụng, không cần lo lắng sẽ bị lét bỏ. Thu hồi thương lan đao, Trần Thanh Nguyên câu ngồi tại trong đại trận, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm suy nghĩ. Thời gian từ khe hở chạy đi, không thể dừng lại. Đoạn thời gian trước, Trần Thanh Nguyên tiến nhập Thiên Xu lâu đạo diễn huyền hình, từ đó thấy được đông đảo thời cổ đế quân bản nguyên đạo vận, thu hoạch tương đối khá. Trước mắt mà nói, những kinh nghiệm này đối với Trần Thanh Nguyên thực lực không có quá lớn tăng lên, nhưng là ảnh hưởng lại hết sức sâu xa, ý nghĩa phi phàm. Hiện tại là tích lũy quá trình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, liền có thể thu hoạch trái cây. Dung bách ra chi trường, hoàn thiện luân hồi đạo kinh. Trần Thanh Nguyên phất tay áo vung lên, giải trừ lại trận, về tới An Hề Nhược bên người, đối mặt cười một tiếng. Huynh trưởng có thể có thu hoạch. An Hề Nhược đương nhiên biết được thương lan đao sự tình. Trần Thanh Nguyên gật đầu nói, vẫn được. Khách nhân sắp tới chơi, ta nên làm chút chuẩn bị. Dù cho An Hề Nhược rất không muốn cùng Trần Thanh Nguyên tách ra, tiếp tục trải qua dạng này ấm áp sinh hoạt, có thể nàng dù sao cũng là đương đại đế quân, cần gánh vác lên phần trách nhiệm. Người đến dù sao cũng là một tôn đại đế, lẽ ra nghiêm túc đối đãi, không thể khinh thường. Sớm chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Ngươi định làm gì? Trần Thanh Nguyên thân mang một kiện màu lam nhạt áo cà sa trường bào, mực tóc buộc quan, khí chất anh hùng. Bày đến chờ đợi, vận sức chờ phát động. An Hề Nhược chìm túc đạo. Người đến thân mật, như vậy mọi người ngồi xuống uống ly nước trà, luận đạo đàm thiếu. Người đến nếu là thái độ bất thiện, ổn thỏa dốc hết toàn bộ át chủ bài, đem nó trấn áp. Chuẩn bị đi nơi nào? Trần Thanh Nguyên truy vấn. Liên tại phụ cận nơi nào đó tinh không? Không có khả năng tại đế hữu tinh vực, miễn cho liên lụy thanh tông, cùng sinh hoạt tại cương vực này các tộc sinh linh. Nhưng cũng không thể cách quá xa, không phải vậy An Hề Nhược trong lòng không nỡ. Trần Thanh Nguyên vừa định nói chuyện, lại bị An Hề Nhược liếc mắt nhìn ra suy nghĩ trong lòng, lên tiếng đánh gãy, huynh trưởng không cần cùng đi, làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Dù sao cách xa nhau không xa, tùy thời giữ liên lạc. Tại trong lúc này, An Hề Nhược không tốt phân tâm. Thú hổ, nàng không muốn chậm trễ Trần Thanh Nguyên quý giá thời gian. Thế cục càng nghiêm trọng, Trần Thanh Nguyên biết được phân tức, ngăn chặn trong lòng phần kia không bỏ, gật đầu đồng ý, ân. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, tất cả đều trong im lặng. Hiu. Mấy hơi sau, An Hề Nhược quay người rời đi. Trần Thanh Nguyên dáng người thẳng tắp, đứng ở vách đá, ngóng nhìn phương xa, ánh mắt thâm trầm. Trước nay chưa có đại tranh chi thế, ai có thể đi đến cuối cùng? Chương 2259, gặp gỡ, chỉ điểm. Chương 2259, gặp gỡ, chỉ điểm. Về sau hơn trăm năm, Trần Thanh Nguyên một mực đợi tại Thanh Tông, chưa từng đi ra ngoài. Có khi nhắm mắt ngồi xuống, có khi cùng thân bằng hảo hữu chuyện phiếm chuyện cũ. Thương Tử Thu, Nô Quân Nôn, Hoàng Tinh Diễn bọn người, gần đây đều tại Thanh Tông. Chuyện xưa như sương khói, trước kia nhược động. Năm đó chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới lao Trần thế mà có thể đi đến hôm nay độ cao. Trần huynh tài tình phong thái, nhìn trung vạn cổ tuyết nguyệt, khó kiếm người thứ hai. Nhiều năm không thấy, không say không về. Đây chính là ta chân quý hơn 2000 năm rượu ngon, hôm nay lấy ra hết. Bạn cũ trùng phùng, tự nhiên nâng ly mấy ngày, không đi đàm luận các loại nặng nề chủ đề, chỉ nói chuyện lý thú, hoan thanh tiểu ngữ. Nô Quân Nôn vừa rồi một mực giữ yên lặng, thỉnh thoảng uống một chén rượu. Đợi đến đám người vui cười kết thúc về sau, liếc qua Trần Thanh Nguyên, thanh âm không lớn, lại truyền đến trong thai của mỗi người, hắn lợi hại hơn nữa, cũng là sư chất của ta. Đám người sững sờ, sau đó cười to, là lý này. Dựa theo thanh tông bối phận, Nô Quân Nôn cao nhất, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, không trả lời. Có lẽ là nghĩ tới điều gì, Nô Quân Nôn trên mặt vui mừng tàn mấy phần, ánh mắt thảm đạm, hiện lên một vòng yêu thương chi sắc. Mọi người ở đây mười phần mẹ cảm, đều là đã nhận ra Nô Quân Nôn cảm xúc biến hóa, không biết nguyên do, mặt lộ nghi ngờ. Không khí bỗng nhiên một ngạt, lực chú ý toàn tập bên trong tại Nô Quân Nôn trên thân. Nô Minh, ngươi làm sao? Hoàng Tinh Diễn chính là Thái Vi Đại Đế hậu đại, vốn là phế thể, về sau dung hợp một giọt Thái Vi tinh huyết, nhảy lên thành đương đại cao cấp nhất yêu nghiệt, danh chấn thần châu. Hắn cùng Nô Quân Nôn làm bạn thời gian rất lâu, nhiều lần trải qua sinh tử, quan hệ mật thiết. Đồng thời, hắn cùng Trần Thanh Nguyên tương giao tâm đầu ý hợp, thuận lý thành trường trở thành thành tông khách khanh trưởng lão, thường xuyên trở về ở lại. Ta nghĩ đến đi về cõi tiên nhiều năm ân sư. Nô Quân Nôn ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lộ ra một vòng không thể che giấu sầu bi. Nô Quân Nôn ân sư, kỳ danh Độc Cô Trường Không, đặt vững thanh tông quật khởi căn cơ, đối với tông môn làm ra không thể xóa nhòa cống hiến to lớn. Thịnh thế giáng lâm trước giờ, đột phá cảnh giới còn mười phần khó khăn, mới vào thần kiều đại năng giả đều cực kỳ thưa thớt, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tại dưới tình huống như vậy, Độc Cô Trường Không quả thực là đi tới thần kiều bước thứ 8 đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cách chỉ một bước. Khi đó, bất hủ cổ tộc còn bị phong khốn tại cựu thổ, Độc Cô Trường Không thực lực có thể xưng bán hết hàng giống như tồn tại, không nói vô địch tại thế, vậy cũng không kém nhiều. Đúng lúc gặp ma huyên dung chuyển, đã phải có tàn phá bừa bãi thương sinh điểm báo. Độc Cô Trường Không vẫn như cũ kiên trì thành tông tiên hiền ý chí, đem tông môn hơi giản xếp một phen, dứt khoát kiên quyết đi đến Ma Huyền, lấy huyết nục chi khu chấn áp biên hải, thật to chỉ hoãn Ma Huyền bộ phát thời gian. Hôm nay cho tới thanh tông vị tiên hiền này, mọi người không khỏi lòng sinh kính ý lão nhân gia ông ta, nếu là có thể nhìn thấy thanh tông hôm nay phồn bình chi cảnh, chắc chắn vui mừng. Trần Thanh Nguyên đời này kính nể người không có nhiều, Độc Cô Trường Không tuyệt đối coi là một vị. Đương đại rất nhiều người đều rõ ràng một sự kiện, Độc Cô Trường Không phạm là ích kỷ một chút, không để ý tới bạo động Ma Huyền, ngày sau thịnh thế giáng lâm, tất có thể đăng lâm chuẩn đế chi cảnh, tận hưởng vô số vinh hoa. Cho dù là danh chấn bát phương sao hôm kiếm tiên cùng thủ điểm người, mỗi lần nói tới Độc Cô Trường Không thời điểm, cũng là nổi lòng tôn kính, mặc cảm. mặc kệ là thực lực phương diện hay là không biết sợ kính dân tinh thần, đều có chênh lệch không nhỏ, bọn hắn đánh trong đáy lòng khâm phục. Nô Quân Nôn khẽ gật đầu, "Ân, thật có lỗi, ảnh hưởng chư vị tự hứng." Nói đi, Nô Quân Nôn bưng lên trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, để bày tỏ ấy nấy. "Lời ấy sai rồi, chúng ta hôm nay có thể ngồi tại Thanh Tông bên trong uống, đầu tiên chính là đến cảm kích độc cô tiền bối." Thương Tử Thu chân thành mà đạo. Đám người phụ họa, trong ngôn ngữ tràn đầy đối với Thanh Tông tiên hiền kính trọng. Điều chỉnh tốt tâm tình, đám người rời đi chủ đề, tiếp tục uống đàm tiếu. Ôn chuyện kết thúc, tự nhiên không thể thiếu luận đạo luận bàn. Nói là luận đạo, nhưng thật ra là Trần Thanh Nguyên đơn phương chỉ điểm chư vị hảo hữu. Có thể danh chính ngôn thuận ngược một ngược hảo huynh đệ, cơ hội như vậy hiếm có, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải nắm lấy cho thật chắc, dốc hết toàn lực chỉ điểm. Bị đòn các huynh đệ tốt, luôn cảm thấy Trần Thanh Nguyên biểu lộ có chút không thích hợp, lại nói không ra một cái cụ thể cảm giác, mỗi lần ăn đòn, còn phải cảm tạ Trần Thanh Nguyên kiên nhẫn chút phát. Chứ cùng hảo hữu ôn chuyện luận đạo bên ngoài, Trần Thanh Nguyên còn cùng Trần Y Lý gặp vài lần, hai cha con trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó, triệu kiến ba vị đệ tử thân truyền, kiểm nghiệm bọn hắn những năm này tu hành thành quả, thuận tiện chỉ điểm một phen. Chu Ngũ Lang, Đường Nguyễn Nhi, Vân Thanh Mặc, trải qua nhiều năm khổ tu, đều đã bước vào thần tiểu chi cảnh. Bọn hắn là Trần Thanh Nguyên đồ đệ, không tồn tại thiếu khuyết tài nguyên. Sư tôn, ba người đứng thành một hàng, hướng về nằm tại trên ghế xích đu Trần Thanh Nguyên không người cúi đầu, chăm miệng một lời, tôn kính đến cực điểm. Ân, miễn lễ. Trần Thanh Nguyên trước đó vài ngày một mực tại chỉ điểm các vị hảo hữu, cảm thấy mỏi mệt, nằm tại trên ghế xích đu, thần sắc lười biếng. Sau đó mấy canh giờ, Trần Thanh Nguyên là Chu Ngũ Lang bọn người giải đáp nghi hoặc, đưa tiễn các đồ đệ, lại cùng Lão Hoàng Nhu gặp mặt một lần. Lão Hoàng Nhu là Trần Thanh Nguyên duy nhất tọa kỵ, bất quá đã có nhiều năm không có ngồi cưới. Gặp lại chủ thượng, Lão Hoàng Nhu mừng rỡ như điên, vui đến phát khóc, nhịn không được nói rất nói nhiều. Nghe trận này thu kịch tiếng nói, Trần Thanh Nguyên mang thai phạm đau, tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy, tới chuyện phiếm vài câu. Lão Hoàng Nhu những năm gần đây ngược lại là rất cố gắng, không có lời biếng, tu vi rõ ràng dâng lên. Bất quá, hắn cách thần kiểu chi cảnh còn một chút lộ trình, cho dù có các loại tài nguyên phụ trợ, nói ít cũng phải mấy trăm năm. Lại sau đó, Trần Thanh Nguyên đi một chuyến đạo một học cùng, đưa một bộ phận tài nguyên, cũng hướng ân sư dư Trần Nhiên hỏi một tiếng tốt. Chuyến này vận khí không tệ, tiên nhiệm viện trưởng Nhan Tịch Mộng ngay tại trong học cung. Thế là Trần Thanh Nguyên tiến đến bái kiến, để bày tỏ tôn trọng. Tại Trần Thanh Nguyên chưa quật khởi trước đó, Nhan viện trưởng cho trợ giúp rất lớn. Loại này tình cảm không thể quên mất. Nhan viện trưởng nếu tại học cung, Tiêu Quân Cửu tự nhiên cũng tại. Cùng Nhan viện trưởng nói một chút lời khách sáo, Trần Thanh Nguyên liền nghe đến Tiêu Quân Cửu bí mật truyền âm. Căn cứ Tiêu Quân Cửu chỉ thị, Trần Thanh Nguyên đi hướng một gian lầu các. Lầu các đỉnh, Tiêu Quân Cửu mặt hướng cửa sổ, hai tay đặt sau lưng mà đứng. Hắn mặc một bộ màu đậm cẩm bào, tóc dài buộc quan, khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng, lại không ngày xưa râu ria, rất có một loại thành thục bất bị. Sư bá, mặc kệ đi tới như thế nào độ cao, Trần Thanh Nguyên đối đái trưởng bối từ đầu đến cuối như một. Lời khách sáo chúng ta liền không nói, nhà ngươi đấy phong phú, có cái gì thích hợp công pháp của ta bí thuật. Tiêu Quân Cửu lập tức quay người, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt bức thiết, đối với Trần Thanh Nguyên nói ra. Trần Thanh Nguyên nao nao, a, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là không thể đánh thắng sư tỷ. Tiêu Quân Cửu không có ý tốt cùng Trần Thanh Nguyên đối mặt, đem ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ, đầy mặt vẻ u sầu, thở dài một tiếng. Chương 2260, dục tốc bất đạt. Chương 2260, dục tốc bất đạt. Lần trước gặp nhau thời điểm, Trần Thanh Nguyên cho Tiêu Quân Cửu một phần đại tạo hóa, định tiêm đạo pháp cùng đại lượng tài nguyên, đủ để thực lực của hắn được tăng lên nhiều. Tiêu Quân Cửu thực lực tại bước bước dâng lên, Nhan viện trưởng cũng giống như thế, không có khả năng dừng lại tại nguyên địa chờ đợi. Cho nên, Tiêu Quân Cửu cho dù tăng nhanh bộ pháp, cũng vẫn là cùng Nhan Tịch Mộng có chênh lệch nhất định, đừng nói đánh thắng nàng, liền ngay cả đánh thành bình thủ đều là một loại hy vọng xa vời. Tu thành chính quả, xa xa khó đợi. Tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng chỉ có thể chôn ở cùng nhau. Đúng lúc gặp Trần Thanh Nguyên hôm nay tới đạo nhất học cùng, Tiêu Quân Cửu phảng phất thấy được hy vọng chi quang, vội vàng bí mật truyền âm, nhất định phải gặp mặt một lần. Sư bá, ngươi cái này còn không có thành công đâu. Cũng bao nhiêu năm a? Trần Thanh Nguyên biểu thị vô ngữ. Đừng nói những nói nhảm này, có cái gì biện pháp tốt? Tiêu Quân Cửu cũng mặc kệ Trần Thanh Nguyên là thân phận gì, có như thế nào thực lực kinh khủng, thái độ vẫn như cũ không thay đổi, trong lòng chỉ nhớ thương nhà mình sư tỷ. Sư bá, dục tốc bất đạt. Trần Thanh Nguyên đem Tiêu Quân Cửu trở thành nhà mình trưởng bối, không thèm để ý chút nào đối phương ngữ khí. Còn nhớ năm đó Thanh Tông gặp phải kiếp nạn, Tiêu Quân Cửu vì tí hữu Thanh Tông cùng Trần Thanh Nguyên, đánh cược thân gia tính mệnh, một đường hộ đạo. Chỉ bằng phần ân tình này, liền có thể để Trần Thanh Nguyên cảm kích cả đời, kính trọng như núi. Lại mang xuống, chỉ có thể vào quan tài. Thời gian không đợi người, Tiêu Quân Cửu không có cái này kiên nhẫn. Tuế nguyệt vô tình, nói cầu thả để ý không cầu thả. Ngươi là muốn bước thủ thắng chi pháp, hay là mưu lợi? Minh bạch Tiêu Quân Cửu vội vàng chi ý, Trần Thanh Nguyên chăm chú suy tư một chút. Tiêu Quân Cửu trên khuôn mặt lúc đầu treo một vòng nồng đậm sầu khổ chi sắc, ánh mắt ám trầm, tinh khí thần hơi có vẻ tiểu tụy. Lúc này, hắn nghe nói Trần Thanh Nguyên câu nói này, trong nháy mắt dẹp yên trong lòng ngàn vạn vẻ u sầu, ánh mắt lưu chuyển lên sáng tỏ gợn sóng, phảng phất tại yên tĩnh trong đêm khuya thấy được một chút tượng trưng cho hy vọng ánh đến, cảm nhận được một vòng ấm áp, có tiến lên phương hướng. Đều nói chuyện. Sợ Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên từ trước mắt biến mất, Tiêu Quân Cửu bước nhanh về phía trước, bắt lại nó cổ tay, nôn ngựa bất thiết. Không nóng nảy, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện. Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt nói. Dù sao cũng là có việc cầu người, đồng thời Trần Thanh Nguyên có vẻ như có giải quyết kế sách, Tiêu Quân Cửu lập tức cải biến vừa rồi lãnh ngạo thái độ, trên mặt gạt ra một đạo nụ cười hiền lành, lôi kéo Trần Thanh Nguyên ngồi ở trên khách vị, tự mình châm trà một chén, hơi có vẻ định nọ, "Xanh Nguyên, uống trà." "Sư bá, quan hệ giữa chúng ta không đến mức khách sáo như thế." Nhìn Tiêu Quân Cửu thái độ chuyển biến, Trần Thanh Nguyên dở khóc dở cười. "Người tới là khách, dù sao cũng phải ngồi xuống uống chén trà." Tiêu Quân Cửu không có ngồi xuống tại chủ vị, mà là rời một cái ghế, ngồi ở Trần Thanh Nguyên bên người, cách xa nhau bất quá vài thước. Nhìn điệu bộ này, nếu là Trần Thanh Nguyên không cho hắn giải quyết vấn đề, quả quyết không để cho Trần Thanh Nguyên an tâm rời đi. Nhiệt tính như vậy đãi khách sư bá, để Trần Thanh Nguyên toàn thân không được tự nhiên, như ngồi bàn trông. Nhỏ nhấp một miếng nước trà, nhiệt độ thích hợp, hương trà nồng đậm. Tiêu Quân Cửu một mực nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, không dám rời đi ánh mắt, sợ hắn siêu một chút chạy trốn, uống sư bá trà, vậy sẽ phải đem sư bá sự tình làm tốt. Đương nhiên, Trần Thanh Nguyên thiết tâm yếu đi, đến thêm 100 cái Tiêu Quân Cửu cũng lưu không được. Bất quá, cái kia không phù hợp Trần Thanh Nguyên phong cách hành sự. Sư bá đều mở miệng, há có thể không xuất thủ tương trợ? Chỉ bất quá, một ly trà liền muốn để cho ta đem sự tình làm tốt, có phải hay không có chút quá mức, nhà ai sư chất chịu không được khảo nghiệm như vậy? Ai? Trần Thanh Nguyên ở trong lòng thở dài một cái, ai kêu ta thiện tâm đâu, không đi so đo những vật này. Cái gọi là vững bước thủ thắng, chính là ta cùng sư bá luận đạo luận bàn, đợi một thời gian, tất có thể đạt thành tâm nguyện. Trên danh nghĩa là luận đạo luận bàn, kỳ thực là đơn phương chỉ điểm. Tiêu Quân Cửu dù sao cũng là trưởng bối, Trần Thanh Nguyên dù sao cũng phải nói thật dễ nghe một chút, chiếu cố một chút mặt mũi. Không được, ai biết muốn giải bao nhiêu thời gian. Tiêu Quân Cửu phủ định đề nghị này. Từng ấy năm tới nay như vậy, Tiêu Quân Cửu một mực tuân theo đợi một thời gian tín nhiệm này, luôn cảm thấy tương lai một ngày nào đó liền có thể đánh thắng Nhan Tịch Mộng. Thế nhưng là, Tiêu Quân Cửu chậm chạp không thể thành công, nói không chính xác hắn cùng Nhan Tịch Mộng chênh lệch còn lớn hơn một chút. Nhan Tịch Mộng thiên phú so với Tiêu Quân Cửu muốn tốt rất nhiều, nếu không cũng không có khả năng áp chế hắn cả một đời. Cho dù Tiêu Quân Cửu đạt được không nhỏ tạo hóa, cũng rất khó đền bù. Nhiều nhất là năm. Kết hợp sư ba cùng lão viện trưởng thực lực sai biệt, Trần Thanh Nguyên chăm chú diễn toán một phen, phỏng đoán cẩn thận. Không được, quá dài. Nghe nói như thế, Tiêu Quân Cửu biến sắc, nghiêm túc đến cực điểm, quả quyết bắt bỏ. Đặt tại trước kia, ngàn năm thời gian ngược lại là không có gì. Bây giờ, thời cuộc càng dung chuyển, tương lai là như thế nào tình huống, không có ai có thể nói chuẩn. Một khi vũ trụ dung chuyển, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Tiêu Quân Cửu không có thể cùng Nhan Tịch Mộng tu thành chính quả, chết không nhắm mắt. Nói một chút mưu lợi phương pháp, Tiêu Quân Cửu còn muốn chạy đường tắt. Hạ độc. Trần Thanh Nguyên lời ít mà ý nhiều. Nghe mà kinh hãi, Tiêu Quân Cửu hai mắt trừng lớn, mở miệng quát lớn, tiểu tử ngươi bị điên a. Sư bá an tâm chớ đổi, ta còn chưa nói xong đâu. Trần Thanh Nguyên giải thích tặng kẽ một phen, ta từng tiến vào cái nào đó thời cổ bí cảnh, đạt được một môn không thể tầm thường so sánh phương thuốc, môn kia phương thuốc là Trần Thanh Nguyên thời kỳ thượng cổ đạt được, không biết là vị nào thời cổ đại năng lưu lại, dược hiệu đặc thù, nhắm ngay đế phía dưới tu sĩ đều có thể đưa đến tác dụng. Người chúng chiêu một khi vận chuyển toàn thân huyền lực, thân thể sẽ ở vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái, mấy tức ở giữa không thể động đậy. Dược hiệu sẽ không đối với người chúng chiêu thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại, đồng thời hiệu quả chỉ có thể phát sinh một lần. Chính là bởi vì môn này phương thuốc tính đặc thù, rất nhiều cường giả cảm giác không đến nguy hiểm, lật thuyền trong mương, đến chết cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Cường giả ở giữa chém giết, mấy hơi thời gian động tác chỉ đột, liền có thể sửa đổi kết quả. Nói đến, Trần Thanh Nguyên còn chiều sâu nghiên cứu qua môn này phương thuốc, tại vào tình huống nào đó, rất tốt làm. Thuốc này có rất lớn hai hại, cần thời gian nhất định, cùng nhiều lần hạ dược, trong lúc đó không thể bị người khác phát giác, nếu không phí công nhọc sức. Liên quan tới thuốc này các loại chi tiết, Trần Thanh Nguyên không chút nào giữ lại, toàn bộ cáo chi cho Tiêu Quân Cửu. Nghe xong về sau, Tiêu Quân Cửu con mắt lóe ra kích động tinh quang. Đồ tốt như vậy, tiểu tử ngươi thế mà không nói sớm. Vui sướng qua đi, Tiêu Quân Cửu ở trong lòng oán trách một câu. Có chút phiền phức, nhưng thành công sát suất rất cao. Lấy Tiêu Quân Cửu hòa Nhan Tịch Mộng quan hệ thân mật, muốn lặng yên không tiếng động động một chút tay chân, không hề khó khăn hệ số. Còn có chính là nói tới xuống thuốc, Trần Thanh Nguyên nghĩ đến cái nào đó vai điện tử, khó mà mở miệng, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Cứ việc Trần Thanh Nguyên biểu lộ đã tương đối phong phú, nhưng là Tiêu Quân Cửu trong mắt chỉ có đối với thành công khát vọng, trước tiên không có kịp phản ứng. Chương 2261, không muốn ở lâu, cung tiễn trư quân. Chương 2261, không muốn ở lâu, cung tiễn trư quân. Sớm tại Trần Thanh Nguyên đến chỗ này một khắc kia trở đi, Tiêu Quân Cửu liền đã bố trí mấy đạo kết giới, phòng ngừa hôm nay nói chuyện tiết lộ ra ngoài, tính cảnh giác cực cao. Thật tình không biết, Trần Thanh Nguyên cũng lo lắng lần này mưu đồ bí mật tiết lộ ra ngoài, bị Nhan viện trưởng khiển trách âm thanh trách cứ, tiến tới ảnh hưởng tới danh dự của mình. Bởi vậy, hắn âm thầm ra tay, phong tỏa mảnh không gian này, bảo đảm bạn vô nhất thất. Trần Thanh Nguyên nổi lên một chút, nhỏ giọng nói, hợp hoàn tán. Thục xương, xuân dược, lệ cảnh. Nghe được lời này, Tiêu Quân Cửu vỗ bàn lên, một bộ không gì sánh được tức giận bộ dáng, nghiêm nghị chỉ trích Trần Thanh Nguyên, Nhan sư tả thế nhưng là học cung tiền nhiệm viện trưởng, đối với ngươi ân trọng như núi, há có thể có loại này đại nghịch bất đạo tâm tư. Trần Thanh Nguyên mộng bức, không phải ngài nói muốn lấy xảo thôi, ta liền để một cái đề nghị, lại không nói thật như vậy làm, không đến mức tức giận như vậy đi. Sở dĩ Tiêu Quân Cửu phản ứng mãnh liệt như vậy, là bởi vì hắn đã thử qua hợp hoàn tán tiến hành. Chỉ tiếc, hắn thất bại bị Nhan Tịch Mộng sớm phát giác, sau đó một trận đánh tơi bời. Trần Thanh Nguyên đề nghị, không thể nghi ngờ là dẫm lên Tiêu Quân Cửu chân đau, đương nhiên phải nhảy dựng lên lớn tiếng chỉ trích, dùng cái này che giấu chính mình chân thực cảm xúc. Ta là chính nhân quân tử, sao lại đi cử chỉ tiểu nhân? Tiêu Quân Cửu phất tay áo đặt sau lưng, một mặt nghiêm túc, phi thường vứt bỏ loại này dơ bẩn đáng xấu hổ hành vi, hiên ngang lẫm liệt, quân tử bằng thẳng. Trần Thanh Nguyên á khẩu không trả lời được một hồi sau, Trần Thanh Nguyên nói tới vừa rồi nói phương thuốc nói như thế, sư bá là không chuẩn bị hạ dược. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp khác, như thế nào? Tiêu Quân Cửu sợ Trần Thanh Nguyên thu hồi phương thuốc, đội vàng nói ai nói không xuống thuốc. Trần Thanh Nguyên ngươi không phải mới vừa nói không đợi Trần Thanh Nguyên nói xong câu đó, Tiêu Quân Cửu mở miệng đánh gãy, chương trạc đàng hoàng thuốc này cùng hợp hoàn tán cũng không phải là một chuyện. Minh Bạch đây là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập cổng đền. Phi, buồn nôn. Trần Thanh Nguyên tại nội tâm chỗ sâu, hung hăng phỉ nhổ Tiêu Quân Cửu loại hành vi này. Phương thuốc còn có đối ứng với nhau vật liệu. Trần Thanh Nguyên xuất ra một viên ngọc giản cùng một cái túi càn khôn. Cụ thể làm sao thao tác, toàn bằng Tiêu Quân Cửu làm chủ. Dù sao Trần Thanh Nguyên không gặp qua nhiều can thiệp, xảy ra chuyện không có nổi. Người không lưu lại hỗ trợ. Tiêu Quân Cửu lo lắng hạ dược quá trình xuất hiện vấn đề. Ta còn có việc, không thể ở lâu. Trừ phi Trần Thanh Nguyên đầu bị lừa đá, nếu không làm sao có thể lưu lại. Mặc kệ chuyện này có thành hay không, Tiêu Quân Cửu khẳng định sẽ đem Trần Thanh Nguyên khai ra. Đến lúc đó, Trần Thanh Nguyên chỉ cần không có dính vào, đều có thể mở mắt giả bộ hồ đồ. Tiểu tử ngươi, a, đều là lao hồ ly. Tiêu Quân Cửu sao lại không biết được Trần Thanh Nguyên trong lòng suy nghĩ, nhất định là sợ nhận lấy liên lụy. Sư bá, không có sự tình khác, ta có thể đi. Trần Thanh Nguyên đưa ra ly biệt chi ý chuyện này, giữ bí mật. Dù cho song phương tâm như gương sáng, Tiêu Quân Cửu cũng vẫn là mở miệng nhắc nhở một tiếng, miễn cho xảy ra vấn đề, thất bại trong gang tấc. Minh bạch. Trần Thanh Nguyên trịnh trọng nói, ra cánh cửa này, ta cái gì cũng sẽ không nhận, cái gì cũng không biết. Cút đi. Giải quyết kế sách đã có, Tiêu Quân Cửu lười nhắc cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện tào lao. Mới vừa rồi còn là một bộ định nọt hiền hòa bộ dáng, bây giờ lại nghiêm mặt, đơn giản tưởng như hai người. Mong ước sư ba tâm muốn được chuyện. Thực tình chúc phúc một câu, Trần Thanh Nguyên quay đầu rời đi. Đợi cho Trần Thanh Nguyên sau khi đi, lầu các đỉnh còn sót lại Tiêu Quân Cửu một người. Thế là, hắn không còn giả vờ giả vịt, triển lộ ra nội tâm chân thật nhất tình cảm, lấy ra phương thuốc ngọc giản, coi là chất bảo, ước mơ tương lai. Bắc Hoang, nơi nào đó bí ẩn tinh không. Thân mang một bộ váy đỏ an hề nhược, một chỗ nơi đây. Tay ngọc vung lên, phong tỏa phương biên mấy trăm vạn dặm hư không, người khác không thể phát giác, cũng vô pháp tới gần. Đồng Long, nhất niệm rơi xuống, Thiên Nguyên hiện hiện. An hề nhược chứng đạo đằng sau, liền đem Thiên Nguyên luyện hóa thành đạo tràng của chính mình. Nàng một bước phóng ra, đạp đến Thiên Nguyên chỗ sâu. Đã từng, Thiên Nguyên nhốt nàng mấy chục và năm. Bây giờ, nàng đem Thiên Nguyên luyện hóa thành chính mình dùng, trong đó phức tạp nhân quả, giam ba câu khó mà nói rõ. Chư quân, nghỉ ngơi đi. Trải qua những năm này lắng đọng, An Hề Nhược đã đem Thiên Nguyên toàn diện trưởng cùng lấy. Bị trấn áp ở đây mấy cố đế thi, nàng không muốn lợi dụng, mà là quyết định đưa bọn hắn đoạn đường. Mặc dù chỉ là đã mất đi bản nguyên ý chí thi thể, cũng là đại đế một bộ phận, không đáp thụ quất đục này, mà là muốn tâm hoài kính ý theo An Hề Nhược một câu rơi xuống, cuốn quanh ở mỗi một bộ đế thi phía trên Thiên Nguyên quy tắc, tất cả giờ khắc này đứt gãy mất rồi. Vì để cho những này đế thi không còn lọt vào nhục nhã, An Hề Nhược làm ra một cái quyết đoán, đem đế thi phân giải, hòa vào giữa thiên địa. Thân là một thế này thiên mệnh đế quân, An Hề Nhược chỉ cần khiến cái này đế thi bại lộ tại đại đạo bản nguyên phía dưới, liền có thể hoàn thành cử động lần này. Hưu. Qua trong giây lát, một sợi đại đạo quy tắc rơi vào Thiên Nguyên, phát hiện tình huống đặc thù mấy cố đế thi. Vô hình tuế nguyệt chi lực như một trận trầm trầm thanh phong, thổi đến An Hề Nhược quần áo tại chập chờn nhảy múa, thái dương tóc đen khinh vũ đông đưa. Rầm rầm. Những này đế thi chạm đến cái này một cố tuế nguyệt chi lực, vốn là tổn hại nghiêm trọng thân thể, nhanh chóng mục nát, phân giải tiêu tán. Lục Chỉ Thần Vương, Gia Lá Phật Tổ, Lâm Cạn Đế Quân các đế thi lấy khác biệt trình độ tốc độ tại phân giải, nhiều nhất mấy canh giờ liền sẽ triệt để tan hết, không còn tồn tại ở thế gian. Rõ ràng là trấn áp một thời đại vô thượng chí tôn, lại bởi vì mục thương nhạn mà rơi vào kết cục như thế, mặt mũi mất hết, làm cho người tiếc hận. Kỳ thật, An Hề Nhược hoàn toàn có thể mượn nhờ Thiên Nguyên đạo tràng, đem những này đế thi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất quá, nàng không có làm như vậy, từ đầu đến cuối đều không có sinh ra qua ý nghĩ như vậy. Ban đầu nàng không để cho những này đế thi nghỉ ngơi ăn nghỉ, là bởi vì chứng đạo không lâu, một khi minh giải đế thi quá trình xảy ra sai sót, rất có thể sẽ ủ thành đại họa. Cung tiễn chư quân, cho dù là thi thể, vậy cũng không thể làm đủ. An Hề Nhược cầm vãn bối chi lễ, cung kính cúi đầu. Nàng mặc dù ở trên trời bên tiếp nhận vô tận khổ sở, nhưng biết được đây không phải đế thi sai lầm, chưa bao giờ có oán hận. Đế thi phân giải, hóa thành điểm điểm tinh quang, hòa vào hư không, quy về vũ trụ. Hành lễ hoàn tất, đứng dậy thời điểm, An Hề Nhược mơ hồ nghe thấy được mấy đạo bao hàm tang thương cảm kích nói như vậy, thoáng qua tức thì, không thể bắt. An Hề Nhược trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cũng không sâu độ tìm tòi nghiên cứu. Ngắn ngủi hai canh giờ, phong khốn với Thiên Nguyên những ngày đế thi như vậy biến thành tới, chân chính đạt được an nghỉ, không còn lọt vào người khác quấy nhiễu. Xoẹt. Đông ù ù. Đột nhiên, Thiên Nguyên chấn động, thiên địa biến sắc. Đối mặt như vậy tình huống, An Hề Nhược tiếng lòng kéo căng, lông mày nhíu chặt. Rõ ràng nàng là Thiên Nguyên trưởng khống giả, giờ phút này lại không biết chuyện gì xảy ra. Tình huống không biết, lòng sinh sầu lo. Đây là qua mười mấy hô hấp, An Hề Nhược trên mặt nghi ngờ tận tán. Chương 2262, hôm nay ngộ đạo, đế nghiệp trưởng ca. Chương 2262, hôm nay ngộ đạo, đế nghiệp trưởng ca. Trời đất quay cuồng, đất rung núi chuyển, đế vận lưu chuyển, ảo diệu vô tận. Trải qua hơn 100.000 năm thời gian, Thiên Nguyên chi địa đã sớm bị lây dính 6 cô đế thi vô số đạo văn, tạo thành đa trọng giới vực, đế đạo pháp tắc quấn quýt nhau, bài xích, giao phong. Thiên Nguyên quy tắc hơi có vẻ phức tạp, An Hề Nhược phí hết không ít tâm tư mới đem công chế. Hôm nay, An Hề Nhược là chư quân tiễn đường, giải khai đế thi gông xiềng trói buộc, để bọn hắn có thể giải thoát, không còn gặp nhục nhã. ngưng kết với thiên nguyên các nơi đế đạo phát tắc, dựng dục đặc thù linh vận ý chí, đối với An Hề Nhược biểu đạt cảm kích, lấy đó hữu hảo. Hoa, ngàn vạn đế văn như lưu tinh phá vỡ trời cao, vào trong hư không lưu lại tuế nguyệt pha tạp tàng thương vết tích. Không bao lâu, những này đế văn quy tắc hội tụ đến cùng một chỗ, bọn chúng không còn dây dưa cùng nhau cùng đối kháng, quy về một đầu lao nhanh không thôi hải dương mênh mông. Đầu này hải dương chính là An Hề Nhược quy tắc biến thành, bao phủ thiên nguyên, chấp trưởng giới này. Bây giờ, đến từ đế thi ngập trời nguyên văn, toàn bộ dung nhập vào An Hề Nhược đạo pháp trong vùng biển, chân thành thân mật, tặng bên trên một phần tạ lễ. Chầm chầm thanh phong, tiễn biệt chư quân. Gió ngừng thổi, thiên nguyên chi địa lại không đế thi. Giữa thiên địa, chỉ có một màn kia phương hoa tuyệt thế hồng y bóng hình xinh đẹp. Dung hợp chư đế chi đạo, An Hề Nhược con đường phía trước mê vụ bị tạo trừ rất nhiều, thực lực tuy không rõ ràng biến hóa, nhưng đối với sau này tu hành có lợi ích to lớn. Đa tạ chư quân. Cho dù chư đế nghe không được, An Hề Nhược hay là hướng phía luồng gió mát thổi qua chi địa bái, đầy cõi lòng kính ý, môi anh đào khẽ mở. Trải qua chuyện này, nàng lòng có cảm ngộ, ẩn ẩn muốn tại đế đạo lĩnh vực đi ra bước kế tiếp. Giờ khắc này, hai trong mắt của nàng trở nên không gì sánh được thâm thúy, dường như vô ngần tinh hải, bao hàm vạn pháp càn khôn, bên trong có thiên địa ảo diệu. Ánh mắt ba động thời điểm, tinh huy hiện hiện, phù văn lưu chuyển. Hồng hộc, lại có gió nổi lên, từ An Hề Nhược chính diện mà đến, hồng ý như mặt nước tạo nên tầng tầng gợn sóng. Quần áo giăng chặt lấy thân thể, đem thân thể hoàn mỹ đường cong hiện lộ ra, dãy núi tròn trịa sung mãn, eo huyền chuyển một nắm. Thân eo buộc lên một cây màu đỏ vải gấm, tinh tế hoàn mỹ, giống như tạo vật chủ hoàn mỹ nhất kiệt tác, không nhiễm một tia tì vết. Ngọc túc giẫm lên một đôi thêu lên tinh mỹ đồ án dài đỏ, dưới chân xoay tròn lấy một gốc yêu diễm như lửa sen hồng. Váy đỏ nhuộm mộng, bám vào lên một tầng do đế đạo pháp tắc mà thành nguyệt hoa lưu quang. An Hề Nhược rõ ràng là mặc một bộ yêu mị động lòng người hồng y liễu, lại giống như không dính khói lửa trần gian tiên giới về nữ, thân ở theo như đồn đại tiên giới giao đài, thanh lanh tuyệt trần, chỉ có thể nhìn mà thèm. Đạo, nóng nhìn phía trước, An Hề Nhược này đôi bên mắt nổi lên vô số tinh quang, mượn nhờ chư đế chi lực, đưa tay vung lên, cuốn lên ức vạn sợi đế vận huyền văn, xua tán đi phía trước sương mù dày đặc. Nàng nhìn thấy đạo của chính mình, chứng đạo đến nay, rốt cục đến ngộ. Nàng bị thiên nguyên hành hạ mấy chục vạn năm, trong đó chua xót khổ sở, không một người có thể hiểu. Hôm nay, nàng bởi vì thiên nguyên mà tiến thêm một bước, có lẽ có thể đi đến một cái ai cũng không tưởng tượng nổi độ cao. Duyên tới duyên đi, hoa nở hoa tàn. Chư quân tung hoành một thế mà không bại, hăng hái, đang lâm tuyệt đỉnh. Thời điểm đó các ngươi có thể từng ngờ tới lúc tuổi già sẽ gặp đại kiếp như vậy, thậm chí liên nhập đất là an đều là một loại hy vọng xa vời. Tuế nguyệt như một khúc ai ca, tiễn biệt đến mãi không hết hào kiệt. Hoàn vũ bất diệt, không âm lưu lại lâu dài. Chặt đứt phù hoa, tức gặp chân ngã. Mấy canh giờ đằng sau, An Hề Nhược dưới chân cây này hồng liên rõ ràng lớn hơn một vòng, đường kính 10 trượng, không còn là hư ảo hình bóng, thực chất hóa. Gốc này hồng liên giống như là ngay tại cháy hừng hực lấy hỏa diễm, tổng cộng có 7 mảnh lá sen, hình dạng mặc dù cùng, nhưng gánh chịu lấy đạo vận quy tắc rất khác nhau. Lớn như vậy thiên nguyên cấm địa, cũng là bị nhiễm lên một tầng hỏa hồng chi sắc. Xa xa nhìn lại, vùng tinh không này bị nhiễm lên một tầng hồng quang, vô hình đạo vận đủ đầm xuyên linh hồn, làm lòng người thấy sợ hãi, phụ phục run rẩy. An Hề Nhược quanh thân hư không, hiện ra các loại dị tượng. Phù văn vần quanh, vạn tinh sinh diệt. Hào quang phun tung tóe, chập trùng hoàn vũ. Ông. Phanh. Theo An Hề Nhược một cái nháy mắt, tất cả dị cảnh tiêu tán. Trong lúc phất tay, cuốn lấy nhau vạn đạo quy tắc. Nàng là thời đại này chứng đạo đại đế, được hưởng vô thượng quyền lực, tôn uy vô biên, cao quý không tả nổi. Đế nghiệp trường ca. An Hề Nhược chân đạp hồng liên, suy nghĩ một lát, nỉ non thì thầm. Cực đạo chân kinh, đế nghiệp trường ca. Đây là An Hề Nhược cho mình sau này chi lộ mệnh danh. Khi nàng lời nói rơi xuống thời điểm, hồng liên mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên ngàn vạn gợn sóng, tràn lên mỗi một sợi gợn sóng đều có cực đạo ảo diệu, nguyên hoa ngưng sương, cuộc đời phụ du. Từ hôm nay trở đi, hồng y nữ đế đặt vững bản mệnh đế đạo căn cơ, vũ đế đạo lĩnh vực đi ra một bước dài, tương lai thành tựu không thể đo lường. Đế châu, cựu thổ, đương đại chi quân đến ngộ đại đạo trật tự mặc dù không phải rất ổn định, hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng cũng có vẻ hiện. Dấu kín tại cựu thổ chỗ sâu thái vi đại đế, trước tiên có cảm giác biết, tạm thời ngừng trong tay công việc, bấm ngón tay tính toán. Nàng chơi nhân quả, mơ hồ. Thật lâu, thái vi đại đế đạt được kết quả, ngựa khí bình thản, lại khó nén một tia kinh ngạc. Bắt đầu thấy An Hề Nhược chứng đạo thời điểm, mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng tư chất có hạn, nếu là cố gắng tu hành, tương lai có thể đi đến đế đạo lĩnh vực nửa đoạn sau. Về phần muốn đụng vào đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, cơ hội không có khả năng này. Lần này An Hề Nhược ngộ đạo có thành tựu, triệt để đặt vững tự thân căn cơ. Nhân quả đi hướng, phát sinh biến hóa vi diệu. Quái thai. Thái Vi đại đế nghi hoặc không hiểu. Năm đó Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đến đây cựu thổ, Thái Vi đại đế cảm thấy tiếc hận, đặt ở dĩ vãng thời đại, An Hề Nhược xác thực có thể trấn áp hoàn vũ, ổn định trật tự, nhưng tại trước nay chưa có cực hạn tình thế. Vậy thì có một chút không đáng chú ý. Nếu như là Trần Thanh Nguyên đăng lâm đế vị, hoàn toàn có năng lực đi đến đế đạo lĩnh vực chi đỉnh, thậm chí có một tia đánh vỡ vạn đạo gông cùng xiển xích khả năng, chạm đến một cái khác vĩ độ. Vì sao mà lên? Nếu lòng sinh hoang mang, tự nhiên giải khai. Thái Vi đại đế phân ra một sợi tâm thần, thi triển cực đạo bí thuật, tìm kiếm nguyên nhân. Không đầy một lát, biết tiền căn hậu quả. Đế thi phân giải, đạo dung thiên nguyên. Bởi vì An Hề Nhược phần này thiện tâm, cho nên chư đế hối hận vì biểu hiện cảm kích, tương dung với thiên nguyên, vì đó chỉ dẫn con đường phía trước. Nếu như là người khác, dù có chư đế dẫn đường, cũng không khả năng thu hoạch được lớn như vậy thu hoạch. Tỷ như Trần Thanh Nguyên tại đạo diễn huyền mưu toan nội sang ngộ, thấy đế đạo bí thuật nhiều không kể xiết, ngắn hạn ở giữa không được đến rõ ràng thực lực tăng lên, là một loại tích lũy quá trình. An Hề Nhược tình huống phi thường đặc thù, nàng bị khốn ở Thiên Nguyên, mỗi ngày nhận những này đế thi pháp tắc trả tấn, liên hệ chặt chẽ, xâm nhập linh hồn. Cho dù như vậy, An Hề Nhược cũng vẫn là đưa cho đế thi cơ bản nhất tình ý, không đi trả đạp tôn nghiêm của bọn hắn, cũng không nghĩ đến mượn nhờ Thiên Nguyên chi lực đem bọn hắn điều khiển thành khối lỗi. Chương 2263, nói không chừng, thời gian rất nhanh. Chương 2263, nói không chừng, thời gian rất nhanh. Chư đế mặc dù sớm đã qua đời, nhưng khôi lỗi chi thân dựng dục ra nhất định linh trí. Gặp An Hề Nhược như vậy chân thành đối đãi, tự nhiên hoàn lại nhân tình. Nàng thế mà lại làm như vậy. Đối với An Hề Nhược cử động này, Thái Vi đại đế chưa từng ngờ tới. Nhân quả luân hồi, tuyệt không thể tả. Nếu là đổi lại những người khác, trải qua vô tận tra tấn mà đăng đế, chắc chắn đem những này đế thi luyện hóa cho mình dùng, trở thành một đại sát khí. Nàng cuối cùng có thể đi tới một bước nào đâu? Trước đó, Thái Vi đại đế đối với An Hề Nhược không có quá nhiều chú ý, xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi mới nhiều lần tương trợ. Từ giờ khắc này, Thái Vi đại đế cải biến vốn có cách nhìn, sâu thẳm đôi mắt lúc đó có ánh sáng lộng lẫy kỳ dị đang lưu chuyển, hơi chờ mong. Cùng lúc đó, bờ bên kia, thân mang màu sáng váy dài chi tịch đã đạp đến bờ bên kia chỗ sâu, trung quanh tất cả đều là nồng đậm hắc vụ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng mang theo vân hoa làm xương, đưa tay ở giữa tức là một đầu tương dung lấy cực đạo pháp tắc ngân hà, cưỡng ép đem hắc vụ xé rách, mở ra một đầu ngắn ngủi con đường, tìm kiếm lấy mục thương nhạn bản tôn vị trí chỗ ở nàng mỗi một cây tóc bạc, ánh nhuận như ngọc, đạo uy vô biên. Thần châu trật tự biến hóa vi diệu, tự nhiên không gạt được chi tịch con mắt, tiếng lòng siết chặt, sắc mặt biến hóa. Bất quá, nàng hiện tại không tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu thần châu chi giới chuyện gì xảy ra, chỉ muốn tìm tới mục thương nhạn, sau đó cùng hắn làm rất tốt bên trên một khung. Trải qua những ngày qua tìm kiếm, chi tịch cơ hồ đem trọn phiến hắc vụ lật lên. Tại trong lúc này, mục thương nhạn bận dụng rất nhiều thủ đoạn tiến hành khu trục, đều bị chi tịch một quyền đánh nát. Mục thương nhạn hành động như vậy, không chỉ có bức không lùi chi tịch, ngược lại sẽ để tín niệm của nàng càng thêm kiên định. Cái này một khung nếu là không đánh, toàn thân khó chịu. Tìm được ngươi. Lại một lát, chi tịch đã nhận ra một kia dị thường quy tắc ba động, không chút do dự, đấm ra một quyền. Quyền uy dung chuyển, xé mở hắc vụ, một vòng dáng người khôi ngô như núi hư ảnh, tại hắc vụ cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đạo hư ảnh này trong chớp mắt, nhưng ký tức đã bị chi tịch một mực khóa chặt lại, mặc kệ như thế nào ấn nút, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ dựa vào một chút, chi tịch liền vững tin đó chính là mục thương nhạn bản thể. Bại lộ cụ thể hành tung mục thương nhạn, thầm mắng một câu, thật sự là đáng ghét. Biết rõ tiếp tục giấu kín tại trong hắc vụ không có tác dụng, mục thương nhạn hay là muốn nếm thử một chút, dùng cái này kéo dài thời gian, không muốn lãng phí tinh lực đi ứng phó. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, mục thương nhạn ẩn nấp chỗ bị chi tịch một quyền đánh xuyên qua. Có cần thiết này sao? Đậm đặc hắc vụ không gian nổ tung, mục thương nhạn cứ việc không bị đến bất kỳ tổn thương, nhưng sắc mặt dị thường khó coi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, ngập lấy ngập trời tức giận. Song phương rõ ràng không có xung đột lợi ích, mục thương nhạn thật sự là lý giải không được. Coi như muốn nổi điên, cũng không nên như thế không hợp tối thường đi. Phát một chút tính tình là được rồi, làm gì không dung tha. Có. Chi tịch đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, thuấn di đi qua, quyền ra thời khắc, tinh hải đảo lưu, sơn hà sụp đổ. Không có cách nào khác, mục thương nhạn đành phải xuất thủ chống cự, một chỉ huyền uy, ngăn cản khí thế hung hung chi tịch. Cả hai đế uy chạm vào nhau, bờ bên kia chỗ sâu không gian không ngừng bạo liệt, có vạn cái lôi long gào thét, có hỗn độn hào quang dâng trào, có cực đạo quy tắc mà thành sóng lớn tại kịch liệt quay cuồng. Trốn không thoát, chỉ có chiến. Mặc kệ mục thương nhạn có nguyện ý hay không, đều được nên đón chi tịch cường thế tiến công. Bọn hắn trận chiến này, trực tiếp đem bờ bên kia chỗ sâu thiên địa quy tắc ấy thành hỗn loạn, càn khôn điên đảo, vạn đạo băng diệt. Thực lực của hai người không kém nhiều, nếu muốn phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Còn nữa, mục thương nhạn lòng có lo lắng, lấy thủ làm chủ, không dám tiêu hao quá nhiều mà ảnh hưởng đại cục. Sớm biết sẽ là cục diện như vậy, mục thương nhạn vô luận như thế nào lại thế nào khó chịu, cũng sẽ không ra tay ngăn cản chi tịch rời đi. Lòng sinh hối tiếc, không thể làm gì. Mục thương nhạn nghiến răng nghiến lợi, bản thân an ủi các loại. Đợi cho thời cơ chín muồi, liền không cần như thế nén giận. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, trước đó nhịn không được, dẫn đến chi tịch đi mà quay lại. Hiện tại nhất định phải ngăn chặn tự thân cảm xúc, miễn cho náo động lên vấn đề càng lớn hơn. Liên quan tới thần châu quy tắc biến hóa vi diệu, mục thương nhạn đã nhận ra. Chỉ là, sự chú ý của hắn đều bị chi tịch hấp dẫn lấy lười đi để ý tới những chuyện vụn vặt khác. Ngươi hay là giống như trước đây, sẽ chỉ trốn trốn tránh tránh, không dám tới một trận đúng nghĩa chính diện giao phong. Chi tịch một bên ra quyền, một bên mỉm ai. Thì tính sao? Mục thương nhạn sắc mặt tâm trầm, khiển trách tiếng nói. Cho dù trên đời thật sự có con đường trường sinh, lấy ngươi dạng này tâm thái, cũng không có cơ hội được vào. Dù sao nói những lời này không cần bỏ ra cái giá gì, chi tịch không hề cố kỵ. Mục thương nhạn cũng không khả năng bị chi tịch dăm ba câu mà dao động tín niệm, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chơi, tự hỏi nên như thế nào đi giải quyết dưới mắt phiền phức. Mục thương nhạn, giả thiết ngươi mấy trăm vạn năm khổ tâm bố cục, cuối cùng cho người khác làm áo cưới, sẽ là như thế nào tâm tình? Thật vất vả tìm được mục thương nhạn bản thể, chi tịch đương nhiên phải phát tiết một chút tâm tình. Không chỉ có động nằm đấm, hơn nữa còn phải nói một chút ngồi trầm trọng. Không có khả năng này. Mục thương nhạn thủ đoạn rất nhiều, ngăn trở chi tịch một đợt lại một đợt thế công, thân thể từ đầu đến cuối bị nồng vụ quấn quanh lấy, lạnh giọng nói ra. Chi tịch một mặt lạnh nhạt, ta cái này chưa chắc đã nói được. Nói thật, mục thương nhạn rất muốn đem chi tịch trấn áp, sau đó hảo hảo nhục nhã một phen. Đáng tiếc, hắn còn làm không được. Trừ phi từ bỏ hết thảy, ngọc thạch câu phần. Phanh phanh phanh. Trận này buộc phát tại bờ bên kia chỗ sâu đại chiến, chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Dù sao Chi Tịch không quan tâm cái gì cực đạo thịnh thế, chỉ cầu tâm niệm thông suốt, không có khả năng thụ nửa chút ủy khuất. Bác Hoang, Thanh Tông, Trần Thanh Nguyên sau khi trở về, đợi tại Mây Mù Nhã Cư, trải qua thanh tĩnh sinh hoạt. Hắn cùng An Hề Nhược tuy nói không có ở cùng một nơi, nhưng đều có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Mấy ngày gần đây, Trần Thanh Nguyên phát hiện An Hề Nhược khí tức ba động cùng lúc trước rõ ràng khác biệt, trong lòng lo lắng, cách không truyền âm này như còn mạnh khỏe. Hết thể mạnh khỏe, huynh trưởng không cần lo lắng. Nộ đạo kết thúc An Hề Nhược, nghe Trần Thanh Nguyên lo lắng ngữ điệu, trong lòng chạy xuôi lên một vòng ấm áp, đáp lại một tiếng. Sau đó, An Hề Nhược ngắn gọn nói rõ một chút nộ đạo sự tình. Biết được việc này Trần Thanh Nguyên, thực tình cao hứng. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, riêng phần mình bận rộn. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, khoảng cách Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tách ra đã có gần 300 năm. Trong khoảng thời gian này, hai người ngẫu nhiên truyền âm nói chuyện với nhau. Thần Châu vạn giới tạm thời ở vào gió êm sóng lặng trạng thái, không có xuất hiện quá lớn phong ba. Bờ bên kia trận đại chiến này, một mực không có kết thúc. Mục Thương Nhạn một mực phòng ngự, Chi Tịch không muốn rút đi, tiếp tục đến nay, chưa phân thắng bại. Một ngày này, một cố cường đại uy áp từ giới hải chỗ sâu mãnh liệt mà đến, vũ trụ biên giới vô số viên tĩnh mịch tinh thần nhận lấy ảnh hưởng, lần lượt sụp đổ. Chương 2264, khách đến từ vực ngoại, mời gặp một lần. Chương 2264, khách đến từ vực ngoại, mời gặp một lần. Một sợi vực ngoại đế văn lan tràn đến Thần Châu chỉ giới. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Tới. Thân là đương đại chi quân An Hề Nhược, tự nhiên là ngay đầu tiên đã nhận ra, đột nhiên mở hai mắt ra, phía sau vẩn quanh lên một vòng hồng nguyệt vực sâu biển lớn. Nàng ngồi tại đạo văn trên hồng liên, quanh thân hư không lạc ấn lấy kỳ dị phù văn, linh tính mười phần, dựa theo đặc thù quỹ tích mà phiêu động. Trải qua những năm này tu hành, An Hề Nhược đã đem đế đạo căn cơ triệt để ổn định. Về sau tuế nguyệt, nàng sẽ từ từ hoàn thiện chính mình sáng tạo ra đế nghiệp trường ca. Lan tràn mà đến không biết đế văn mười phần yếu ớt, nơi phát ra chi địa cùng Thần Châu cách xa nhau khá xa. Căn cứ An Hề Nhược phán đoán, không ra một tháng, người vực ngoại liền có thể hiện thân Thần Châu. Nàng đem tin tức này cáo chi cho Trần Thanh Nguyên, đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong, vừa có phát hiện, kịp thời câu thông. Mặc kệ đứng trước vấn đề nan giải gì, cộng đồng đối mặt. Biết được tin tức Trần Thanh Nguyên đang đứng ở ngồi xuống trạng thái, đột nhiên mở mắt, huyền quang từ đáy mắt bắn ra, như là ngân hà rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ. Cuối cùng tới. Dính đến Thần Châu bên ngoài thiên địa băng ác, Trần Thanh Nguyên lòng tràn đầy hiếu kỳ. An Hề Nhược là thời đại này thiên mệnh đế quân, đối với trật tự quy tắc biến hóa phi thường mẫn cảm. Cho nên, Trần Thanh Nguyên chưa có chỗ phát hiện, cần An Hề Nhược truyền âm nhắc nhở. Gần 300 năm thời gian, Trần Thanh Nguyên cùng thân bằng hảo hữu gặp mặt một lần đằng sau, một mực đợi tại trong sương mù nhã cư, khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì ngồi tại vách đá cảm giác cuộc sống. Trần Thanh Nguyên tu vi đã đạt thần tiểu bước thứ 9 đỉnh phong, còn muốn tăng cường thực lực bản thân, chỉ có đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, đang lâm đế vị. Muốn leo lên đế đạo cao phong, còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ, không thể vội vàng sao động. Thu thập một chút tâm tính, Trần Thanh Nguyên dự định đi ra ngoài, tiến về An Hề Nhược vị trí chỗ ở, cùng nàng cùng nhau chờ đợi khách đến từ vực ngoại. Hỗn loạn giới biển, quy tắc vô tự, tương truyền tại ngàn vạn năm trước thời kỳ cổ lão, tiên quốc lâm thế, Thần Châu băng liệt, bởi vậy tạo thành hỗn loạn giới biển. Cho đến ngày nay, vẫn như cũ không ai có thể biết rõ ràng giới biển tình huống cụ thể. Đem các loại tin tức mảnh vỡ chỉnh hợp đứng lên, cùng chân tướng mười phần tiếp cận. Ngàn vạn năm trước bạo phát một trận xưa nay chưa từng có sự kiện lớn, nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ đoạn tuyệt, trên đó lá cây nhao nhao rơi xuống, vạn giới trật tự như vậy mất cân bằng. Cái gọi là hỗn loạn giới biển, có thể là quán xuyên các đại vũ trụ dễ gây. Đã từng nguyên bắt đầu mẫu thụ vẫn còn tồn tại tại thế, trật tự vững chắc, đại thiên thế giới không thể liên hệ, tất cả thành nhất mạch. Chỉ có đạt đến vĩnh hằng cảnh giới trường sinh, mới có thể thăm dò đến thế giới này chân tướng, đánh vỡ cực đạo quy tắc giam cầm, ngao du vực ngoại. Hiện nay, nguyên bắt đầu mẫu thụ sinh cơ đoạn tuyệt, thần tiêu sụp đổ, bị vùi lấp những vật kia tự nhiên muốn nổi lên mặt nước. Giờ này khắc này, có một người từ giới biển sâu chỗ mà đến, thân mang một kiện màu xanh đậm váy dài trường bào, thân thể hùng tráng, uy thế bằng bạc. Da của hắn ô vàng, màu mực tóc dài bộ quan, tương tự nhân tộc, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Da mặt hắn cũng không đông nước bóng loáng, sinh trưởng một chút u sắc trồi non, như là thật nhỏ xúc giác, rất nhỏ đông đưa. Hắn mỗi một cánh tay đều có lấy 10 ngón tay, bàn tay rộng thùng thình, đầu ngón tay linh hoạt. Ánh mắt của hắn 10 phần trống rỗng, tựa như hắc bên đang xoay tròn, nối thẳng u minh địa phủ, lộ ra cực hạn xâm nhiên chi ý nhanh đến. Khách đến từ vực ngoại ngắm nhìn Thần Châu chỗ phương vị, mặt lộ vẻ vui mừng, sinh trưởng ở trên mặt xúc giác trồi non nhanh chóng vũ động, hơi có vẻ quỷ dị. Hắn lời nói ngữ điệu cùng Thần Châu hoàn toàn khác biệt. Xác định cụ thể phương hướng, khách đến từ vực ngoại đi đường tốc độ rõ ràng tăng tốc. Ước chừng nửa tháng, thân mang trường bào màu xanh vực ngoại chí tôn, đã tới Bắc Hoang nào đó một chỗ tĩnh mịch tinh vực, cùng hỗn loạn giới biển lẫn nhau khá gần. Đi vào Thần Châu chi giới chuyện làm thứ nhất là muốn làm quen một chút hoàn cảnh. Ngắn ngủi mấy hơi, vực ngoại chí tôn liền thông qua cực đạo bí thuật học xong cái này đại thiên thế giới ngôn ngữ. Vùng thế giới này trật tự mất cân bằng, ngược lại là bất đi không ít phiền phức. Vực ngoại chí tôn dò xét một chút bốn bề vị trí quy tắc trật tự, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Nếu như Thần Châu chi địa trật tự quy tắc vẫn như cũ vững chắc, đến từ một cái khác đại thiên thế giới cực đạo tồn tại, làm việc cần chú ý cẩn thận, nếu không sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Đang lúc vị này vực ngoại chí tôn muốn hiểu thêm một bậc Thần Châu thời khắc, một đạo băng xương thanh lanh thanh âm từ 9 ngày mà đến, mờ ảo như khói, khó mà bắt chờ đợi đạo hữu đã lâu, xin mời rời bước trò chuyện với nhau. A. Nghe được âm này vực ngoại chí tôn, hiện lộ ra một tia kinh ngạc, màu đen duyên mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, trên mặt xúc giác trồi non bởi vì cảm xúc biến hóa mà nhảy lên. Vùng thế giới này tồn tại chứng đạo chi quân, quái thai. Đối ngoại Chí Tôn nghi hoặc không hiểu, tự lẩm bẩm. Theo lý mà nói, trật tự sụp đổ, con đường phía trước đoạn tuyệt, không người nào có thể đăng lâm đế đạo tôn vị. Như tại trật tự sụp đổ trước đó có người chứng đạo, tại sao lại để phương thế giới này biến thành bộ dáng như vậy đâu? Mặc kệ là loại nào tình huống, logic đều nói không thông. Tính toán, không đi suy nghĩ vấn đề này, gặp mặt tự sẽ biết được. Bá, một đầu đế đạo quy tắc chi lộ, xé rách không gian, giáng lâm nơi đây. Thông qua đi cảm giác điều quy tắc này con đường đế văn ba động, vượt ngoại Chí Tôn sắc mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường. Đi tới người khác địa bàn, tự nhiên đến thu liễm một chút mà. Mới thấy một lần, không thể không có đi. Chỉ là chần chờ mấy hơi thở, vượt ngoại Chí Tôn liền chỉnh lý tốt phức tạp cảm xúc, một bước đạp đến quy tắc chi lộ, dọc theo vỡ tan không gian phát tác, dần dần xâm nhập. Vượt ngoại Chí Tôn tâm lý nhiều lắm là có mấy phần kiêng kỵ, lại không một tia e ngại. Hắn có thể vượt qua vô tận giới biển mà đến thần châu, đủ có thể nói hắn thực lực cường đại. Mặc dù hắn không có đạt tới đế đạo lĩnh vực đỉnh phong, vậy cũng thắng qua từ xưa đến nay hơn phân nửa số lượng đại đế. Chưa tới một canh giờ, vượt ngoại Chí Tôn liền xuất hiện ở Bắc Hoang khu vực hạch tâm. Hắn tạm thời không có thời gian đi quan sát phương thế giới này tình huống cụ thể, mà là đem lực chú ý tập trung vào ngay phía trước Thiên Nguyên cấm khu. Không đơn giản. Thật sâu đưa mắt nhìn một chút Thiên Nguyên chi địa, vượt ngoại Chí Tôn nội tâm tuôn chảy mà ra phần kia kiêng kỵ chi ý lại dày đặc mấy phần. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Thiên Nguyên cấm khu, dừng bước tại phụ cận hư không, sát mặt túc trọng. Đối phương không dám vào đến, hợp tình lý. Đã như vậy, An Hề Nhược đành phải đi ra Thiên Nguyên đạo tràng. Nàng nhẹ phẩy ống tay áo, giải khai Thiên Nguyên chúng quanh cấm chế về lần giới, hiện lộ chân dung, chậm rãi hướng về phía trước. Hồng Y nữ đế thân ảnh đập vào mi mắt, vượt ngoại Chí Tôn chưa dám sinh ra một tia ý khinh thường, mặt không biểu tình, không ngừng dò xét. Hoa. An Hề Nhược đi ra Thiên Nguyên đằng sau, chậm chạp nâng tay phải lên, trong nháy mắt một chút, tại giữa hai bên hư không bày ra ra nhã tọa. Mỗi một cái nhã tọa phía trước đều có một cái bàn dài, trên bàn để đó các loại mỹ vị món ngon. Vượt ngoại Chí Tôn nhìn chăm chú lên trước mặt nhã tọa, trên trán lướt qua một tia nghi ngờ. Thầm nghĩ, vì sao có ba cái chỗ ngồi? Chương 2265, Thẩm Không Mây, ngồi đối diện trò chuyện. Chương 2265, Thẩm Không Mây, ngồi đối diện trò chuyện. Đáp án của vấn đề này, vượt ngoại Chí Tôn rất nhanh liền biết. Xé rồi. Phu cận một chỗ hư không vỡ ra, mặc màu trắng vân vân cẩm bảo Trần Thanh Nguyên, nhanh chân bước ra, hiện thân giới này. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng, vượt ngoại Chí Tôn lên mắt chỗ sâu đông nhiên hiện ra một vòng dị sắc. Đối với tình huống trước mắt, trước đó không có chút nào phát giác. Vượt ngoại Chí Tôn ngay lập tức đem lực chú ý chuyển qua Trần Thanh Nguyên trên thân, cẩn thận quan sát, càng xem càng nghi hoặc, càng xem càng kiêng kỵ. Người này chưa trèo lên Chí Tôn vị trí, nhưng lại có bảng bạc mênh mông chi uy. Nhưng vào lúc này, sâu trong linh hồn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, cái này khiến vượt ngoại Chí Tôn rất cảm thấy chấn kinh. Tâm hải của hắn mặc dù nhấc lên quần quần thủy triều, nhưng mặt không đổi sắc, chưa lên một chút gợn sóng. Mời ngồi. An Hề Nhược chỉ vào chính đối diện một cái kia nhã tọa, biểu đạt hữu hảo. An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên chỗ ngồi kể cùng một chỗ, liếc nhau, cùng một thời gian ngồi xuống. Một cái chuẩn đế, vậy mà có thể cùng đế quân bình khởi bình tọa. Gặp tình hình này, vượt ngoại Chí Tôn hứng thú tăng gọn. Lấy hắn sức quan sát, phán đoán hai người này quan hệ không tầm thường. Tên ta Thẩm Vô Vân, hai vị xưng hô như thế nào? Mấy hơi sau, vượt ngoại Chí Tôn không còn suy nghĩ sâu xa, ngồi xuống tại quý vị khách quan, nhìn thẳng trước mặt hai người, ánh mắt nghiêm trọng, đem tên của mình phiên dịch tới. An Hề Nhược, Trần Thanh Nguyên. Đối phương nói ra tính danh, hai người tự nhiên chi tiết hồi phục, không cần thiết sĩ diện. Đối với vượt ngoại Chí Tôn dung mạo đặc thù, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược cũng không một tia kinh ngạc. Thần Châu vạn giới, hình thù kỳ quái nhiều chủng tộc đi, không cảm thấy kinh ngạc, lạnh nhạt tự nhiên. Song phương lẫn nhau dò xét, không chút nào che lấp. Lẫn nhau báo tính danh đằng sau, không khí trầm tĩnh một hồi lâu. Đạo hữu từ chỗ nào mà đến? An Hề Nhược phá vỡ yên tĩnh trầm muộn bầu không khí, âm sắc linh hoạt kỳ ảo, lại ẩn chứa một tia không thể tới gần xa cách cảm giác, ngựa khí lạnh nhạt. Đây không phải bí mật gì, Thẩm Vô Vân không có ý định giấu giếm, nói thẳng, Hán Hải giới, một cái mới đại thiên thế giới tên, in dấu thật sâu ấn tại Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược tâm hồn phía trên. Hai người không hẹn mà cùng ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm túc. Giới này gọi là tên gì? Đến viên Thẩm Vô Vân đặt câu hỏi. Loại này cơ bản nhất tin tức, Thẩm Vô Vân kỳ thật có thể thông qua tìm kiếm bản thổ sinh linh linh hồn tới giải, đơn giản mau lẹ, chân thực đáng tin. Bất quá, hắn vừa mới bước vào giới này, liền bị An Hề Nhược khí cơ quy tắc hóa chặt lại không tốt làm việc. Thần Châu, có qua có lại, An Hề Nhược chi tiết trả lời chắc chắn. Thần Châu Thẩm Vô Vân thì thầm mấy lần, đem phương thế giới này danh xưng một mực nhớ kỹ. Đạo hữu là thông qua thủ đoạn gì mà đến? Mặc kệ đối phương đang suy tư điều gì, An Hề Nhược tiếp tục đặt câu hỏi. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, dù đang giới hải mấy ngàn năm, tìm kiếm đại thiên vũ trụ, tìm một cái nghỉ lại chỗ. Chỉ cần không dính đến bí ẩn sự tình, Thẩm Vô Vân nguyện ý nói chuyện. Nhìn hắn cái dạng này, xác nhận không muốn cùng Thần Châu chi địa chứng đạo đế quân phát sinh xung đột. Đơn giản tới nói, Thẩm Vô Vân không có quá cao năm chắc đem An Hề Nhược chấn ngăn chặn, chỉ có thể biểu đạt cơ bản nhất thiện ý, không muốn là địch. Nghỉ lại chỗ. An Hề Nhược từ đó bắt được một cái rất mấu chốt tin tức, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng rõ ràng nồng đậm, đạo hữu vị trí Hán Hải giới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Không có. Thẩm Vô Vân lắc đầu nói. Vậy ngươi vì sao bước vào giới hải? An Hề Nhược khó hiểu nói. Con đường phía trước đã đứt, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thẩm Vô Vân vị trí Hán Hải giới, mặc dù đại đạo trật tự tương đối ổn định, có thể đản sinh ra đại đế, nhưng thông hướng đỉnh phong cuối cùng một đoạn tiết lộ trình bị không biết lực lượng kinh khủng chặt đứt. Khổ tìm phương pháp phá giải mà không có kết quả, Thẩm Vô Vân không muốn giống như tiên hiền cổ đế một dạng tiếc nuối mà kết thúc. Một ngày, hắn tiến vào một phương cổ lão di giới, từ đó biết được rất nhiều vũ trụ bí ẩn. Thế là, Thẩm Vô Vân trầm tư mấy năm, cuối cùng làm ra một cái quyết đoán, rời đi Hãn Hải giới, tìm kiếm đường ra khác. Trước khi đi, hắn đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng, một thân một mình, lại không lo lắng. Xâm nhập giới hải đằng sau, hắn lạc mất phương hướng, phản phất một chiếc lá lục bình tại rộng lớn vô ngần trong biển rộng phiêu đãng, cứ như vậy kéo dài mấy ngàn năm. Gần đây, Thẩm Vô Vân từ nơi sâu xa cảm ứng vật gì đó, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, chỉ dẫn hắn hướng về Thần Châu tới gần. Lại sau đó, Nam Cung Ca một phen thôi diễn, để hắn minh xác phương vị, nhanh chóng chạy đến. Thì ra là thế. An Hề Nhược minh bạch nuốt cảm nói. Thông qua vài câu này đối thoại, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược biết không ít tin tức hữu dụng. Đạo hữu lần này tiến vào Thần Châu, chỉ sợ phải thất vọng. Giới này trật tự đã băng, không thích hợp ngộ đạo tu hành. An Hề Nhược lời nói này đã là nhắc nhở, lại là mịt mở biểu lộ chủ khách chi ý đều là tu hành nhiều năm lão hồ ly. Thẩm Vô Vân sao lại nghe không hiểu An Hề Nhược nói bóng gió? Đối với cái này, hắn minh xác biểu thị, vượt qua giới hải nhiều năm, rất cảm giác mỏi bệnh. Hôm nay hữu duyên đăng lâm Thần Châu chi địa, ta muốn tĩnh dưỡng một chút thời gian. Đến đều tới, Thẩm Vô Vân như thế nào quay đầu bước đi? Mặc kệ là từ đối với Thần Châu hiếu kỳ, hay là giấu trong lòng tâm tư khác, dù sao hắn thời gian ngắn không hề rời đi dự định. Đạo hữu muốn lưu, bản tọa tự nhiên sẽ không xua đổi. Bất quá, hy vọng đạo hữu làm việc khiêm tốn, chớ có tùy tâm sử dụng. Tiên lễ hậu binh, An Hề Nhược nhất định phải biểu hiện ra cường thế một mặt, ngôn ngữ cảnh cáo. Nghe ra được An Hề Nhược trong lời nói ý cảnh cáo, Thẩm Vô Vân tâm lý bao nhiêu có mấy phần không vui. Trải qua nhiều lần quan sát, hắn xác định An Hề Nhược vừa mới chứng đạo không bao lâu, thực lực đại khái xuất so ra kém chính mình, làm sao đối phương là Thần Châu chi địa chứng đạo đế quân, tự nhiên phải cẩn thận đối đãi, không thể khinh thị. Nói trắng ra là, đi tới người khác địa bàn, Thẩm Vô Vân không mò ra nội tình, không tốt có hành động. Đạo hữu nói tới làm việc khiêm tốn, có thể hay không có cái cụ thể giới hạn? Thẩm Vô Vân nhìn như là tại tỉnh giáo, kỳ thực giấu giếm phong mang. Cùng là đế quân, trên khí thế không thể thua. Mặc dù hắn kiêng kỵ trước mắt hai người, nhưng xa xa không đạt được e ngại tình trạng. Hắn thấy, An Hề Nhược ngay cả Thần Châu trật tự đều không vững vàng, khiến cho sụp đổ hỗn loạn, thực lực sẽ không quá mạnh. Không muốn đắc tội, không có nghĩa là không thể đắc tội. Song phương đối mặt, ánh mắt sắc bén. Vô hình uy áp bắt đầu giao phong va chạm, lệnh vùng hư không này ẩn ẩn có chút vặn mèo. Vừa rồi hữu hảo không khí thoáng qua tiêu tán, kiềm chế hít thở không thông khí tức tràn ngập mà lên. Giới hạn rất đơn giản, đừng gây chuyện thị phi. Như có nghi vấn, tùy thời liên hệ, chúng ta đồng ý, ngươi mới có thể làm. Trầm mặc một hồi lâu, Trần Thanh Nguyên triển lộ phong mang, thần sắc hờ hững, ánh mắt lăng lệ như đao. Thanh âm của hắn giống như là bọc lấy một tầng nặng nề băng sương, trong nháy mắt đông kết phương này cương vực. Hai người sẽ không bị Thẩm Vô Vân biểu hiện ra thiện ý mà che đôi mắt, trên người đối phương cái kia cố lăng lệ chi thế, cứ việc kiệt lực che giấu, hay là toát ra một tia. Chương 2266, cỡ nào phách lối, có dám một trận chiến. Chương 2266, cỡ nào phách lối, có dám một trận chiến. Trần Thanh Nguyên một mực chưa quên một việc, Nam Cung Ca chỉ là thôi diễn đến Thẩm Vô Vân hành tung, liền bị hắn vận dụng cường ngạnh đế uy chấn bị thương, xuất thủ tàn nhẫn, không giữ lại chút nào. Nếu không phải Nam Cung Ca có không tầm thường thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất luận nhân quả đúng sai, chỉ luận huynh đệ nhà mình bị thương. Thẩm Vô Vân căn bản không ngờ tới Trần Thanh Nguyên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, hơi sững sờ, mà phía sau sắc âm trầm, thể nội hung uy đột nhiên dâng lên, suýt nữa áp chế không nổi. Kẻ này cực kỳ phách lối, mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn cùng ngươi đánh thương lượng, đạt được cho phép mới có thể làm. Cuồng vọng như vậy nói như vậy, Thẩm Vô Vân đời này hay là lần đầu nghe được. Ta chính là đại đế, tôn nghiêm không thể đủ. Lời này nếu là An Hề Nhược nói ra, Thẩm Vô Vân nhiều ít còn có thể lý giải một chút. Thế nhưng là, một cái thần tiểu bước thứ 9 tu sĩ mà thôi, lại dám như vậy cuồng ngạo, làm cho người thật sự là không tiếp thu được. Dù cho Trần Thanh Nguyên nhìn không đơn giản, vậy cũng cuối cùng chỉ là đế đạo phía dưới sâu kiến thôi. Nếu không có cố kỵ An Hề Nhược mặt mũi, Thẩm Vô Vân không có khả năng để một cái chuẩn đế tu sĩ cùng mình bình khởi bình tọa. An cảm khẩu ra cùng luôn. Thẩm Vô Vân biểu lộ âm lãnh, nghiêm nghị quát lớn. Hắn trên mặt trồi non xúc giác, dường như bị đè giật, tất cả rung động kịch liệt, cảm xúc chập trùng khá lớn, tức giận như thao thiên cự lãng đang lan lộn, phía sau ẩn ẩn hiện ra núi thây biển máu khủng bố dị cảnh. Trung quy là tại người khác địa bàn, Thẩm Vô Vân không dám trực tiếp động thủ, mà là đem ánh mắt rời về phía An Hề Nhược, lãnh tốc đạo: "An đạo hữu, ngự hạ không nghiêm, chẳng lẽ không quản giáo một chút không?" Từ Thẩm Vô Vân góc độ đến xem, An Hề Nhược chính là Thần Châu chi giới chứng đạo đế quân, bên cạnh ngồi Trần Thanh Nguyên lý xác nhận tùy tùng, coi như quan hệ của song phương không giống bình thường, cũng là dẹp An này nếu làm chủ. Trên thực tế tình huống hoàn toàn tương phản. Hắn là bản tọa huynh trưởng, hắn nói tới mỗi một câu nói đều có thể đại biểu bản tọa ý tứ. An Hề Nhược vốn muốn nói là đạo lữ, nhưng chưa cử hành qua nghi thức, ngựa khí một trận, cảm thấy hay là lấy huynh trưởng tương xứng tương đối phù hợp. Nói ra lời ấy thời điểm, An Hề Nhược ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ. Phía sau Thiên Nguyên đạo tràng phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, dưới thân đột nhiên hiện ra một gốc đỏ tươi như Tả Dương Đế vận đạo liên. Nghe được câu trả lời này, Thẩm Vô Vân mặt lộ kinh ngạc không hiểu. Lấy hắn bén nhạy sức quan sát, có thể vững tin trước mắt hai người cũng không máu duyên quan hệ. Đã không phải người thân, làm sao đến mức như vậy đối đãi? Ngươi thế nhưng là chứng đạo đế quân, đứng tại một thời đại đỉnh phong tồn tại a. Đối với An Hề Nhược hành động như vậy, Thẩm Vô Vân lý giải không được. Thẩm Vô Vân đối với Thần Châu Hoàn Vũ hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là không rõ ràng trước mặt vị này nam tử áo trắng đến tột cùng là nhân vật thế nào. Tốt, tốt. Càng nghĩ, Thẩm Vô Vân cho là đây là An Hề Nhược một loại nhục nhã thủ đoạn, một ít lời chính mình không tiện nói, cho nên sai sử dưới tay người đến làm. Nếu như tình thế phát triển vượt ra khỏi khống chế, còn chưa bạch mặt, có lưu khả năng cứu vãn. Trên thực tế, An Hề Nhược căn bản không có loại tiểu tâm tư này, đơn thuần là Thẩm Vô Vân suy nghĩ nhiều. Đại đế không thể nhục. Thẩm Vô Vân quét ngang thời đại này hãn hải giới, đang lâm đế đạo vị trí, mệnh nghệ hoàn vũ bá đạo khắc ở trong lòng, vừa rồi hắn kiệt lực che giấu, hiện tại giải khai cấm chế, bàng bạc đế uy mãnh liệt mà ra, muốn đem phương này cường bực đè sợ. Mặc dù sau lưng của ngươi đứng đấy một vị đế quân, cũng muốn bởi vì hôm nay cuồng vọng mà trả giá đắt. Thẩm Vô Vân cái này một đôi như là hắc bên con mắt nổ bắn ra rét lạnh đố quang, nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, bởi vì cưỡng chế lấy sắp phun ra ngoài lửa giận cảm xúc, dẫn đến thanh âm đặc biệt khàn khàn. Bất kể nói thế nào, nơi này tóm lại không phải hãn hải giới. Bởi vậy, Thẩm Vô Vân sẽ không cần Trần Thanh Nguyên tính mệnh, nhưng muốn cho nhất định trừng phạt, đã có thể giữ gìn tự thân mặt mũi, cũng không trở thành đem thế cục huyên náo quá cương. Tục nữ nói, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Cho đến trước mắt, Thẩm Vô Vân từ đầu đến cuối không có đem Trần Thanh Nguyên quá coi là chuyện đáng kể. Một cái chuẩn đế thôi, như thế nào đi nữa có năng lực, cũng cuối cùng có hạn, không có tư cách cùng đại đế đánh đồng. Thẩm Vô Vân có nhất định tự tin, dù là An Hề Nhược muốn xuất thủ che chở, hắn quyết tâm muốn giáo huấn Trần Thanh Nguyên, tất nhiên có thể làm được. Cùng là đế quân, ai cũng không có khả năng cúi đầu. Nhất là Thẩm Vô Vân đến từ Thần Châu bên ngoài đại thiên thế giới, nhân tố không rõ, tính nguy hiểm cực cao. Đồng thời, hắn hay là chính vào thời kỳ cường thịnh, tạm thời không cần cân nhắc tuổi thọ vấn đề, không sợ tuế nguyệt quy tắc cọ rửa, có thể không chút kiêng kỵ hành tẩu tại thế gian. Nếu như ngay từ đầu không ngăn chặn Thẩm Vô Vân khí thế, về sau nếu là hắn lưu tại Thần Châu, làm việc chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, tùy ý làm vậy. Phương tộc thủy tổ cùng hỏa linh thủy tổ các loại tồn tại, vốn là đản sinh tại Thần Châu thời cổ đế quân, tình huống hoàn toàn khác biệt. Huống hồ, phong cách hành sự của bọn hắn mười phần địa thấp, biết cái này không thuộc về mình thời đại, ẩn nấp đi tương đối phù hợp, không phải vậy tự tìm phiền phức. Đập. Thẩm Vô Vân vụt một chút, đột nhiên đứng dậy, mắt nén giận ý, vận sức chờ phát động. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược sắc mặt không thay đổi, sớm tại trong dự liệu. Thậm chí, bọn hắn là cố ý gây nên Thẩm Vô Vân phẫn nộ cảm xúc, như vậy mới có thể yên tâm thoải mái động thủ, sư xuất nổi danh. Nếu như Thẩm Vô Vân đi vào Thần Châu về sau, coi là thật nguyện ý cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, như vậy liền đã mất đi đại đế vốn có ngông nên, căn bản không đáng để lo. Huynh trưởng, muốn ta đến giải quyết sao? An Hề Nhược ghé mắt nhìn bên cạnh ngồi Trần Thanh Nguyên, quét qua vừa rồi lạnh nhạt thái độ, ôn nhu thì thầm. Không cần, ta đến. Trần Thanh Nguyên dự định tự mình cảm thụ một chút vượt ngoại đại đế cực đạo quy tắc, thuận tiện cho Nam Cung Ca báo cái thủ. Ân, huynh trưởng coi chừng, không thể khinh địch. Đối với Trần Thanh Nguyên thực lực, An Hề Nhược tự nhiên là mười phần tín nhiệm. Bất quá, nàng hay là nói một câu quan tâm nói như vậy. Minh bạch. Trần Thanh Nguyên đã đứng dậy, nhìn chăm chú chính đối diện Thẩm Vô Vân, thần sắc hờ hững, không sợ chút nào. Hai người nói chuyện không chút nào che lấp, bị Thẩm Vô Vân nghe được nhất thanh nhị sở. Trước mặt áo trắng chuẩn đế, vậy mà muốn cùng mình phân cao thấp. Thẩm Vô Vân cực độ hoài nghi đối phương bị hóa điên, nếu không sao dám như thế càng rỡ, đơn giản vượt ra khỏi thế gian lẽ thường, không thể tin. Thẩm Vô Vân lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt càng khó coi. Ngươi là thật rất tự tin a. Giống Trần Thanh Nguyên loại này dám can đảm khiêu chiến đế quân ngu xuẩn, Thẩm Vô Vân tự nhiên gặp rồi, hãn hải giới trên sử sách cũng ghi chép không ít. Về phần kết quả, vận khí tốt, có thể có được cùng thời đại đế quân thưởng thức, ban thưởng một phần cơ duyên, vận khí không tốt, ngay cả một bộ toàn thây đều không để lại đến. Từ vực một trận chiến, có dám? Trần Thanh Nguyên không muốn ảnh hưởng đến xung quanh sinh mệnh tinh thần, mở miệng khiêu chiến. Một kẻ sâu kiến, tắt liền có thể trấn áp, nói thế nào một trận chiến? Thẩm Vô Vân phảng phất nghe được cái gì cho cười, miệt thị cười lạnh. Chương 2267, có gì không dám? Lòng sinh bất an chương 2267, có gì không dám? Lòng sinh bất an loại trình độ này trào phúng âm thanh, không đau không ngứa. Trần Thanh Nguyên lười nhác giải thích, thần sắc hờ hững, lần nữa mời, luôn ngữ kích thích có dám? Có gì không dám? Đối mặt với Trần Thanh Nguyên khiêu khích nói như vậy, Thẩm Vô Vân giận tím mặt. Nói chuyện trong lúc đó, Thẩm Vô Vân nhiều lần dò xét Trần Thanh Nguyên, mặc dù nhìn không ra nó nội tình, hơi có vẻ thần bí, nhưng chưa đạt đế đạo chi cảnh, cuối cùng là sâu kiến chi thân. Bá rồi. Đối phương ứng chiến, Trần Thanh Nguyên tự nhiên có hành động, đưa tay vung lên, xé rách bên người một vùng không gian, sáng lập ra một đầu nối thẳng tĩnh mịch tinh vực con đường. Đến. Trần Thanh Nguyên dẫn đầu bước vào vết nứt thông đạo. Thẩm Vô Vân theo sát phía sau, trong lòng đã có dự định, cho dù không tốt đem Trần Thanh Nguyên giết, cũng phải để hắn nếm chút khổ sở, hào hào tra tấn một phen. Trường tranh đấu này, An Hề Nhược như thế nào bỏ lỡ, lập tức đuổi theo. Lai lịch không biết đế vận ba động, không thể gạt được đương đại cái kia một nắm tồn tại. Đế giả, đứng ngạo nghễ tại trên chúng sinh, thân ở tại cao duy độ lĩnh vực. Giống nhau cấp độ tồn tại, tự sẽ có cảm giác biết. Bởi vì Thẩm Vô Vân không còn che giấu tự thân uy thế ngập trời, dẫn tới các giới quy tắc hơi lên ba động. Hỏa Linh cổ tộc thủy tổ, kỳ danh Diệp Lưu Quân, thân mang một kiện màu tím sẫm váy dài cầm bảo, đang chờ tại cái nào đó ngóc ngách rơi bế quan tu luyện. Đương nhiên, mí mắt của hắn rất nhỏ vừa nhấc, đã nhận ra dị thường ba động, ngừng tu luyện, tay phải bấm ngón tay tính toán. Hô, qua hơn 10 cái hô hấp, Diệp Lưu Quân bấm ngón tay động tác ngừng một lát, đột nhiên mở mắt, mắt sắc mặt ngưng trọng, kinh ngạc không thôi không biết quân uy ba động, chuyện gì xảy ra. Diệp Lưu Quân trên khuôn mặt nổi lên vài bôi nghi ngờ, không làm rõ ràng được đây là tình huống gì. Vừa rồi đơn giản suy tính, Diệp Lưu Quân phát hiện cái kia một tia không biết quân uy đầu vườn, đến từ Bắc Hoàng, không khỏi nghĩ đến Thanh Tông, cùng một vị nào đó bạn xấu chẳng lẽ cùng Trần Thanh Nguyên có quan hệ. Lòng sinh hiếu kỳ, lại không bế quan tu luyện ý nghĩ. Thế là, Diệp Lưu Quân đứng dậy bước ra một bước, đã tới tinh không, chạy tới Bắc Hoàng. Thần Châu một ít nơi hẻo lánh, phát sinh tương tự một màn. Quanh năm mặc áo bào màu đen chú ý không, du tẩu cùng hồng trần thế tục, thưởng thụ lấy tiêu giao tự tại sinh hoạt. Thiên địa trật tự chợt có một tia dị động, chú ý không thần sắc biến đổi, lâm nhiên chính túc lại có biến cố gì? Phượng tộc thủy tổ cơ phát xương, chính vị vu tổ địa chỗ sâu, ngồi tại dưới ngô đồng thụ. Nàng lấy một kiện màu lam nhạt quần áo, đuôi tóc kéo cao, đồ trang sức tinh mỹ. Da thịt của nàng trắng tinh không tì vết, khí chất xuất trần, cử chỉ vừa vặn, đoan trang trang nhã. A, có tình huống mới. Giữa thiên địa trật tự hiện lên một tia dị thường gợn sóng, cơ phát xương không dám không nhìn, lập tức suy tính nhân quả vết tích, có một chút phát hiện, kinh ngạc nói. Nơi nào đó bờ sông, đỗ lấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ, mũi thuyền đơn sơ, nhiều nhất có thể che chắn một chút ánh nắng cùng mưa nhỏ, nếu như gặp phải mưa to gió lớn, không được nửa chút tác dụng. Một người mặc áo tơi, mang theo mũ rộng bành lão giả, ngồi tại mạn thuyền, chờ đợi qua sông khách nhân. Hắn gọi vệ cảnh hành, trên sử sách gọi hắn là Thả Câu lão quân. Hắn ở thế tục cái nào đó vương triều bên trong, ngày bình thường làm người đưa đỏ, kiếm chút mà bạc vụn đi trên phiên chợ mua rượu uống. Chưa từng có hà chi khách, hoặc là nằm ở trên thuyền nghỉ ngơi, hoặc là cầm một cây gậy trúc thả câu. Cuộc sống như vậy, thanh nhàn tự tại. Nhà đỏ, qua sông. Tới một cái vội vã đi đường thô giáp đại hán, tiếng nói vang dội. Vệ cảnh hành đang định chào hỏi khách cửa, đột nhiên biến sắc, đục ngầu sâu thẳm hai mắt lướt qua vẻ khác lạ, quay đầu nhìn về chân trời, như có điều suy nghĩ. Nhà đỏ, muốn qua sông thô giáp đại hán, gặp người đưa đỏ chậm chạp không có phản ứng, nói một chút giọng, lần nữa kêu gọi. Thật có lỗi, có việc đi xa, gần đây không đưa đỏ. Cho dù đối phương là một người bình thường, vệ cảnh hành cũng không có đem nó không nhìn, chắp tay thi lễ, biểu thị ấy nấy. Nói xong, thuyền gỗ nhỏ đông nhiên treo trên bầu trời mà lên, trôi hướng đám mây, cho đến tinh không. Khoảng cách gần chứng kiến một màn này thô giáp đại hán, trực tiếp đần độn ở qua thật lâu hắn đều không có kịp phản ứng, thế giới quan nhận lấy cực lớn trùng kích. Tại cái này trốn phàm tục, cực ít có người biết được tu hành sự tình. Về sau nhiều năm, nơi này đều sẽ lưu truyền người đưa đỏ truyền thuyết cố sự. Một chỗ khác, một thân màu hồng cầm bảo vương đào hoa, cũng là bắt được một tia dị thường đế đạo quy tắc. Tóm lại, đứng ở trên đỉnh một nhóm này tồn tại, đều là đem lực chú ý tụ tập đến Bắc Hoang, muốn biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bắc Hoang, cái nào đó tĩnh mịch nặng nề tinh vực. Mảnh khu vực này, không có chút nào sinh cơ. Chỉ cần không phải phát sinh quá mức kinh khủng đại chiến, nghĩ đến sẽ không ảnh hưởng đến phụ cận tinh hệ. Nột ngạt kiềm chế sâu trong tinh không, Trần Thanh Nguyên cùng Thẩm Vô Vân xa xa đối mặt. An Hề Nhược ở vào khá xa chỗ quan sát, hồng ý như máu, vũ mị yêu kiều. Chỉ tiếc, nàng ôn nhu vũ mị, đương đại chỉ có một người có thể hưởng thụ được. Cho người ra tay trước cơ hội, xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Thẩm Vô Vân trên mặt trồi non xúc rắc nhanh chóng đông đưa, lóe ra u lãnh quang trạch. Tuyến mắt lăng lệ, tiếng như hùng trung. Đi. Đối phương nói như vậy, Trần Thanh Nguyên vui vẻ đồng ý âm thầm xúc thế, tạm chưa hiện lộ ra một tia vượt qua thần kiểu chi cảnh như thế. Trần Thanh Nguyên rõ ràng là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp, tâm tư quá hỏng. Đợi ở phía xa quan sát An Hề Nhược, lập tức minh bạch Trần Thanh Nguyên ý nghĩ, tinh mâu hơi lên một sợi bạc quang, mừng thầm không nói. Tận đến giờ phút này, Thẩm Vô Vân vẫn là không có quá mức coi trọng Trần Thanh Nguyên, chỉ coi là An Hề Nhược đẩy ra một con cờ, vì thăm dò thực lực của mình sâu cạn. Đồng thời, tại Thẩm Vô Vân xem ra, Trần Thanh Nguyên sở dĩ có phần tự tin này, xác suất lớn là không rõ ràng chứng đạo chi quân thực lực chân chính, có thể là An Hề Nhược cùng hắn giao thủ thời điểm, cố ý buông tay, lúc này mới khiến cho bành trướng. Còn không xuất thủ, hẳn là khiết đảm. Mấy tức qua đi, Trần Thanh Nguyên một mực không có cái gì động tác, Thẩm Vô Vân hơi nhướng mày, mở miệng quát lớn. Trần Thanh Nguyên sắc mặt lãnh đạm, không cho đáp lại. Thẩm Vô Vân đắn đo khó định Trần Thanh Nguyên tâm tư, đang chuẩn bị mở miệng niệm ai, đột nhiên linh hồn khẽ run, không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác bất an. Vẻ bất an hiện lên, càng nồng đậm. Vì sao tâm lo? Thẩm Vô Vân toàn thân khẩn trương, sắc mặt nặng nề. Thân ở Vu Đế đạo lĩnh vực, không có khả năng vô duyên vô cớ lòng sinh bất an. Là bởi vì An Hề Nhược tại phụ cận nhìn chằm chằm, hay là nguyên nhân khác đâu? Dù sao, Thẩm Vô Vân không có đem cảm giác nguy cơ đầu nguồn cùng Trần Thanh Nguyên liên hệ với nhau. Thứ nhất là hắn kinh địch, thứ hai là Trần Thanh Nguyên ẩn tàng cực sâu. Tính toán, một bàn tay đem hắn chân áp đi. Xuất phát từ cẩn thận, Thẩm Vô Vân không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, Trần Thanh Nguyên không còn đứng thẳng bất động, ánh mắt đột biến, thình lình xuất thủ. Xúc thế hoàn tất, nên độc thủ. Trần Thanh Nguyên giải khai tự thân công xiềng, thỏa thích phóng xuất ra đạo thể chi uy. Chỉ một thoáng, tinh không chấn động, bốn phía hư không ầm vang nổ tung, các loại đạo vận lưu quang phun tung tóe mà ra. Chương 2268, kinh khủng, mai rùa. Chương 2268, kinh khủng, mai rùa tựa như mênh mông tinh hải bạo tạc hung uy, từ Trần Thanh Nguyên thể nội gào thét mà ra. Hồng hục, thiên địa biến sắc, chư thiên chấn động. Trần Thanh Nguyên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn song đồng tà nhãn, chân đạp núi liền địa phủ minh giới luân hồi thâm nguyên. Vạn đạo quy tắc vờn quanh tại thân, các loại kỳ cảnh tại cùng thời khắc đó hiện ra. Hắn lúc này, phản phất là từ u minh cuối cùng đi ra tuyệt thế hung thần, trên thân quấn lấy nhau bất luận cái gì một sợi khí tức, đều là ẩn chứa vô thượng sát uy, hủy thiên diệt địa, nghịch loạn âm dương. Bang. Trần Thanh Nguyên tay phải hướng về bên người hư không một nắm, La Sát Trường Mâu chợt xuất hiện, bị hắn cầm thật chặt, phát ra một trận chờ đợi đã lâu tiếng rung âm thanh, âm vang hữu lực, xuyên qua tinh hà. Nắm chặt La Sát, thân hình lóe lên. Không có một tia chần chờ, Trần Thanh Nguyên công về phía Thẩm Vô Vân, khí thế như hồng, không thể ngăn cản. Sát uy lật ngược toàn bộ tĩnh mịch tinh vực, trung quanh phiêu đãng trăm ngàn khỏa mục nát tinh thần căn bản không chịu nổi cỗ này đạo uy trùng kích, không gì sánh được yêu ớt, ầm vang bạo tạc. Thứ gì? Khủng bố như thế đạo uy đập vào mặt, Thẩm Vô Vân lại không trước đây thong dong bình tĩnh, thần sắc đột biến, trái tim đột nhiên ngừng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh căn bản không cho Thẩm Vô Vân suy nghĩ thời gian. hắn không nghĩ ra một cái thần kiểu bước thứ 9 tu sĩ, dựa vào cái gì có thể bộc phát ra dạng này kinh thiên hung uy. Lật đổ nhận biết, không thể nào tiếp thu được. Chẳng lẽ cái gì đặc thù cấm thuật? Thế nhưng là, cỡ nào cấm thuật có thể thể hiện ra như vậy không hợp thói thường đạo uy? Rất nhiều tạp niệm giao hội đến cùng một chỗ, lệnh Thẩm Vô Vân suy nghĩ hỗn loạn, đầu ẩn ẩn làm đau. Dưới mắt không phải suy nghĩ vấn đề thời điểm, nhất định phải mau chóng xuất thủ ứng phó. Cửu truyền hợp nhất, sắc. Thẩm Vô Vân lập tức điều động toàn thân đế uy, sử xuất các loại át chủ bài. Trong lúc đó, chín khối to lớn mai rùa bị Thẩm Vô Vân kêu gọi ra, ngưng tụ tới cùng một chỗ, tạo thành một cái bán cầu hình dạng phòng ngự bình chướng, ngăn tại trước người, ngăn cách một bộ phận áp lực. Dẫn hồn tụ biển, hiện huyết nhập giữa trời. Ngay tại Trần Thanh Nguyên bộc phát ra hai thế sát uy giờ khắc này, Thẩm Vô Vân cảm nhận được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Hắn không ngừng lùi lại, muốn cho mình tranh thủ đến một tia thời gian, toàn thân huyết dịch sôi trào, cơ hồ trong một ý nghĩ thi triển ra đa trọng át chủ bài. Một đầu lộ ra cực hạn rét lạnh chi ý u hải, tại Thẩm Vô Vân dưới chân chập trùng mà lên. U hải cuộn cuộn, cuốn lên trùng điệp sóng lớn, vừa lúc ngăn tại Thẩm Vô Vân phía trước, tụ thành thành hơn ngàn vạn đạo tựa như sơn nhạc thủy thuẫn. Một vòng huyết nhập xé rách tinh không, treo ở Thẩm Vô Vân đỉnh đầu, đế mại không hết phủ văn màu máu lập tức xuất hiện, ở trong chứa đế đạo phát tác, có thể công, có thể thủ. Mặc dù Thẩm Vô Vân sử xuất tất cả vô liếng, cũng đuốt lên không được ở sâu trong nội tâm dâng trào đi ra cảm giác nguy cơ, thậm chí không có tiêu giảm một kia, vô hình hàn ý đập vào mặt, trong nháy mắt xâm nhập toàn thân các nơi. Còn chưa đủ, Thẩm Vô Vân vẫn như cũ cảm thấy không an toàn, còn muốn tiếp tục thi pháp. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên sẽ không cho Thẩm Vô Vân dốc hết thể cơ hội. Hắn cố ý giấu rốt, chính là vì làm cho đối phương kinh địch, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không chút lưu tình. Có thể trong phút chốc làm ra nhiều như vậy thủ đoạn phòng ngự, Thẩm Vô Vân đã là phi thường có được. Siêu. Một cái chớp mắt này, Trần Thanh Nguyên giết tới Thẩm Vô Vân vị trí chỗ ở, hung hăng đâm ra tay phải nắm chặt La Sắt Trường Mâu, làm cho bạo phát ra trước nay chưa có huyết sắc đạo mang. Hùng hục, ầm ầm. Trường Mâu quán xuyên hư không phía trước, dọc đường tĩnh mịch tinh thần đều nổ tung thành một miệng. Thẩm Vô Vân sáng lập ra U Hải chi thuẫn, giống như là một khối đầu hũ non, bị một mâu thứ phá, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Tinh không treo trên cao cái kia một vòng huyết nhật, kịch liệt lay động, sau đó phanh một tiếng nổ tung, ước vạn sợi huyền quang bắn tung tóe, vô số phủ văn băng liệt. Giao chiến chi địa, nghiêm nhiên trở thành một cái cự đại quy tắc lỗ đen, không ngừng thôn phệ bốn bề hết thảy, so với ngày tận thế tới còn kinh khủng hơn. Tinh vực rung động, vạn đạo tịch diệt. Trần Thanh Nguyên tay cầm trường mâu, thế như trẻ tre. Phanh, vang đông. Trường mâu xuyên thấu dọc đường đông đảo trở ngại, chống đỡ tại trên mai rùa. Cửu diện quy giáp hợp nhất, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Song phương đạo uy không đoạn giao phòng, các loại huyền văn quang mang kỳ lạ bày ra. Dư uy dung chuyển, tác động đến bát phương. Từng viên mục nát tĩnh mịch tinh thần bạo tạc, dường như khói lửa nở rộ, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói chói mắt. Cũng may nơi này là tĩnh mịch tinh vực, không phải vậy đưa tới hậu quả khó mà lường được. Thẩm Vô Vân hai tay kết ấn, dốc hết toàn thân đế uy ra chỉ tại hộ thể trên mai rùa. Trường mâu đâm vào mai rùa trong chớp nhoáng này, cường đại đến đủ để linh hồn run rẩy bên mông đạo uy, cả kinh Thẩm Vô Vân sắc mặt trắng bệnh, trên mặt chồi non xúc giác khô héo hơn phân nửa số lượng. Dù cho có mai rùa hộ đạo, Thẩm Vô Vân cũng chịu đựng đến không thể coi thường cự lực trùng kích, nhục thân lọt vào xé rách, nhiều chỗ làn da nứt ra, chảy ra màu xanh nhạt huyết dịch. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn chỉ là một cái chuẩn đế a. Thẩm Vô Vân kết lấy pháp ấn hai tay bắt đầu rất nhỏ run run, sắc mặt càng khó coi, lo lắng, hơi có vẻ cháy bỏng. Hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Trần Thanh Nguyên dựa vào cái gì có thể bộc phát ra thực lực thế này. Nguyên bản Trần Thanh Nguyên âm thầm xúc thế, chính là muốn cho Thẩm Vô Vân lôi đỉnh một kích, để hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, về sau làm việc tự sẽ nhiều hơn suy nghĩ, không dám ở Thần Châu tùy ý làm vậy. Về phần giết Thẩm Vô Vân, trước mắt Trần Thanh Nguyên không có ý đồ này. Song Vương cũng không phải là kẻ thù sống còn, cho một chút giáo huấn, cảnh cáo một chút, thuận tiện cho Nam Cung ca báo cái thủ. A. Trần Thanh Nguyên ban sơ dự đoán, một kích này không nói có thể đem Thẩm Vô Vân trấn áp, cũng có thể đem nó ngăn chặn, đến tiếp sau lại nô đem lực, liền có thể đánh bại. Nhưng mà, hộ đạo mai rùa trình độ chắc chắn, ngoài ý muốn, làm cho người kinh ngạc. Thứ này, rất không tệ a. Cẩn thận nhìn chăm chú hợp làm một thể mai rùa, Trần Thanh Nguyên trong mắt nổ bắn ra tinh quang, đã có kinh ngạc, lại có động tâm. Bây giờ Trần Thanh Nguyên đã đăng lâm chuẩn đế đỉnh phong, thực lực so với trước kia rõ ràng mạnh không ít. Hồi ức lúc trước, La Nguyệt cổ tộc ô giấy dầu, bị Trần Thanh Nguyên một kích toàn lực mà sụp đổ, tàn phá không chịu nổi, đến nay không có cách nào chữa trị. Mặt này mai rùa trình độ cứng cáp, tại phía xa ô giấy dầu phía trên, có thể so với thái cổ thần tử mặc trên người cái kia một bộ khôi giáp, thậm chí mạnh lên mấy phần. Một năm kia nguyên sơ cổ lộ chi chiến, Trần Thanh Nguyên vì công phá đế khí khôi giáp phòng ngự, vận dụng các loại thủ đoạn, hao phí không ít thời gian. Căn cứ Trần Thanh Nguyên kinh nghiệm để phán đoán, mai rùa lực phòng ngự có thể xưng đương đại nhất tuyệt. Muốn đem nó đánh nát, không phải một kiện chuyện dễ. Đạo hữu, gánh vác Trần Thanh Nguyên khủng bố một kích, Thẩm Vô Vân trốn ở mai rùa phòng ngự kết giới bên trong, không ngừng quán thâu đế uy, tranh thủ thời gian mở miệng la lên. Một tiếng này đạo hữu, tình chân ý thiết, đã không còn nửa phần khinh thị cùng ngạ mạn, lại còn kèm theo một vẻ bối rối. Ngươi muốn nói cái gì? Xúc thế một kích không có kết quả, Trần Thanh Nguyên tạm thời dừng tay, không để ý cùng Thẩm Vô Vân trò chuyện một câu. Chương 2269, nghiền ép chương 2269, nghiền ép dưới mắt thời khắc khẩn cấp, Thẩm Vô Vân căn bản không có thời gian đi suy nghĩ Trần Thanh Nguyên vì sao như vậy biến thái, chỉ muốn kết thúc trận này ma sát, có vấn đề gì lúc này lấy hòa bình thủ đoạn đến giải quyết. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, không thể nhìn ra đạo hữu chỗ bất phàm. Chỉ dựa vào Trần Thanh Nguyên vừa rồi bạo phát đi ra khủng bố thủ đoạn, Thẩm Vô Vân đã là tâm phục khẩu phục. Hắn biết rõ, nếu không có Mai Rùa hộ đạo, xác suất lớn đã bị trấn áp. Dù cho chấp trưởng lấy Mai Rùa, cũng không có khả năng vạn sự thái bình. Thẩm Vô Vân không rõ ràng Trần Thanh Nguyên có hay không còn có thể đang thi triển ra thực lực thế này, không dám đi cược. Cho nên, Trần Thanh Nguyên đối với mặt này Mai Rùa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cho nên không có đội vã xuất thủ. Chúng ta lần đầu gặp nhau, không có chút nào thù hận, làm gì đối chọi gay gắt, không bằng ngồi xuống trò chuyện chút. Thẩm Vô Vân thái độ khiêm hòa, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Trần Thanh Nguyên cười không có thù hận, lời ấy sai rồi. Nghe nói như thế, Thẩm Vô Vân nhíu mày. Chính mình vừa tới đến Thần Châu, như thế nào cùng Trần Thanh Nguyên kết xuống thù hận, không có khả năng a. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Tại đến Thần Châu trước đó, hắn từng bị thương một người. Ngươi cùng người kia ra sao quan hệ? Nghĩ thông suốt nguyên do, Thẩm Vô Vân thần sắc nghi ngờ trên mặt lập tức tiêu tán. Hắn là huynh đệ của ta. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là tương đối đơn giản. Trần Thanh Nguyên một mặt nghiêm túc, nói thẳng, ngươi đã thương hắn, chẳng lẽ không nên bỏ ra một chút đại giới sao? Hắn thôi diễn hành tung của ta, bị ta kịp thời phát giác, nộ thương thôi. Thẩm Vô Vân giải thích nói. Đổi lại chưa khai chiến trước đó, Thẩm Vô Vân kiên quyết sẽ không giải thích, xác suất lớn lại lấy lãnh ngạo giọng điệu nói lên một câu, thế tục sâu kiến, sao dám mạo phạm đế nhan? Đã là nộ thương, có phải hay không hẳn là xin lỗi? Trần Thanh Nguyên thuận thế nổi lên. Tình thế bức người, Thẩm Vô Vân đành phải nhượng bộ, biệt quát nói, là ngươi có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm tiến vào Thần Châu, là bằng vào ta huynh đệ diễn toán lưu lại khí cơ là lộ dẫn, cho ngươi tọa độ cụ thể, có nên hay không nói lời cảm tạ? Ưu thế tại ta, Trần Thanh Nguyên tự nhiên thừa cơ truy kích. Ngươi đối với là nên nói lời cảm tạ. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Thẩm Vô Vân nghiến răng nghiến lợi. Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời, lần sau gặp được huynh đệ của ta, nhớ kỹ tạ lỗi cùng đáp tạ. Trần Thanh Nguyên nghiêm túc cảnh cáo. Thẩm Vô Vân đối với Thần Châu chi giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả, không dám quá mạo hiểm, đành phải nhẫn lại. Hắn quyết định phải sâu độ hiểu rõ Thần Châu sự tình, đem các loại tin tức điều tra rõ ràng, về sau làm việc, trong lòng mới có đáy. Nói chuyện phiếm xong, chúng ta tiếp tục. Liên quan tới Nam Cung Ca thụ thương sự tình, Trần Thanh Nguyên không sai biệt lắm đã giải quyết. Sau đó, hắn phải làm chuyện chính. Tiếp tục. Nghe tiếng, Thẩm Vô Vân sắc mặt đổi biến. Không phải đều trò chuyện xong chưa, làm sao còn muốn tiếp tục? Thẩm Vô Vân nao nao, không có kịp phản ứng, đạo hữu lời này ý gì? Tiếp tục luận đạo luận bàn. Trần Thanh Nguyên trịnh trọng nói, không có cần thiết này đi. Thẩm Vô Vân vẫn đứng tại Mai Rùa trong kết giới, cẩn thận, không dám thò đầu ra. Đạo hữu hẳn là khiết đảm. Trần Thanh Nguyên ngữ khí mang theo vài phần niệm mai chi ý rất quen thuộc một câu, có vẻ như ta khai chiến trước đó nói qua. Trong lúc nhất thời, Thẩm Vô Vân á khẩu không trả lời được. Dù sao cũng là chứng đạo chi quân, há có thể trong lòng sinh ra sợ hãi? Huống hồ đối thủ còn là một vị chuẩn đế. Việc quan hệ tự thân mặt mũi, Thẩm Vô Vân không có khả năng nhắm ngay đế sinh ra khiếp đảm chi ý thế là. Thẩm Vô Vân nghĩ đến một cái lý do chính đáng, tha thứ ta nói thẳng, An đạo hữu một mực tại đứng ngoài quan sát chiến, nếu như thừa cơ đánh lén không đợi Trần Thanh Nguyên đáp lại, An hề nhược lập tức tỏ thái độ, bản tọa lấy đạo tâm phát hiện, nếu như ở đây chiến trong lúc đó đối với các hạ đi đánh lén tiến hành, nguyện tự hủy đạo tâm, bị đại đạo thẩm phán. Ầm ầm. Chứng đạo đế quân câu thông thiên địa quy tắc mà tuyên thể, trực tiếp đưa tới một trận dị tượng. Thử lôi lấp lóe, đạo âm vang minh. Thấy vậy tình huống, Thẩm Vô Vân thần sắc đần độn, không biết làm sao. Ngộp bức. Tốt như vậy lấy cớ, bị An hề nhược lấy đạo tâm phát hiện mà hóa giải. Thẩm Vô Vân phương thức tư duy có chút theo không kịp, biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ. Đến, chiến. Dứt lời, Trần Thanh Nguyên nắm chặt La Sát, lần nữa tiến công. Lần này cần là không đem Thẩm Vô Vân chân chính ngăn chặn, đến tiếp sau có thể sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Ken. Sau một khắc, La Sát lại một lần đánh vào trên Mai Rùa. Mai Rùa hung hăng chấn động, cường đại trùng kích cảm giác đột nhiên chuyển đến Thẩm Vô Vân trên thân, khiến cho lùi lại hơn 10 bước, chấn động toàn thân run lên, ẩn ẩn làm đau. Hỗn đản. Thẩm Vô Vân giận mắng một tiếng Trần Thanh Nguyên, bị ép phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Thời khắc này Thẩm Vô Vân vẫn như cũ còn tuân theo vốn có thế giới nhận biết, chỉ coi là Trần Thanh Nguyên thi triển một loại nào đó cấm kỵ chi pháp, trong ngắn hạn có được loại này không thiết thực nghịch thiên chiến lược, kéo dài thời gian, tự sụp đổ. Nhưng mà Thẩm Vô Vân tưởng niệm này muốn thất bại. Với anh, Trần Thanh Nguyên cơ La Sát không ngừng tiến công, tinh hải cuộn cuộn, thiên địa tịch diệt, phương này tinh hệ bị quay đến rối loạn, không có chút nào yên tĩnh có thể nói. Thẩm Vô Vân một mực trốn ở Mai Rùa bên trong, sử xuất các loại cực đạo bí thuật, nhiều lần nếm thử chuyển thủ làm công mà thất bại. Đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra biến thái thực lực căn bản lý giải không được. Trên đời này lại có bực này cấm kỵ chi thuật, không thể tưởng tượng nổi. Không có cách nào, hắn đành phải dựa vào Mai Rùa để chống đỡ, tận khả năng giảm bớt tự thân áp lực. Nếu không có Mai Rùa đầy đủ cứng rắn, hậu quả có thể nghĩ. Mai Rùa mặc dù dị thường kiên cố, nhưng một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, sợ có vỡ tan phong hiểm. Gượng chống Trần Thanh Nguyên hơn 10 chiêu, Thẩm Vô Vân khó mà giữ vững tỉnh táo, càng bối rối. Hắn làm sao còn có thể phát huy ra viễn siêu thế tục lẽ thường thực lực, không có đạo lý à? Nguyên lai tưởng rằng Trần Thanh Nguyên là vận dụng một loại nào đó cấm thuật, hiện tại giống như không phải chuyện như vậy. Cảm thụ được Trần Thanh Nguyên hùng hậu như vô tận vực sâu bàng bạc như thế, nhìn chăm chú lên vờn quanh tại nó thân khủng bố dị tượng, Thẩm Vô Vân thế giới quan ở vào sụp đổ biên giới, tâm thần thất thủ, không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề khó khăn này. Hắn khí huyết thịnh vượng, không có một tia suy bại vết tích. Chẳng lẽ hắn đây là hắn tự thân lực lượng, mà không phải cái gọi là bí thuật cấm kỵ? Mặc dù có Mai Rùa che chở, Thẩm Vô Vân cũng nhận trình độ nhất định tổn thương, màu xanh nhạt huyết dịch thấm ướt y phục, sắc mặt trắng bệch, trạng thái không tốt. chỉ có khi thực lực của hai bên không kém nhiều mới có thể thế lực ngang nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Trần Thanh Nguyên cùng Thẩm Vô Vân giao phong, hiển nhiên không cùng một đẳng cấp. Từ khi Trần Thanh Nguyên đạt đến chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh, lại tại đạo diễn huyền đồ đi một chuyến, thực lực sớm đã vượt qua giới hạn nào đó. Hắn mặc dù không có đặt chân đế đạo lĩnh vực, nhưng đối với đế đạo quy tắc càng quen thuộc, có thể đem rất nhiều cổ đế cực đạo chi lực dung nhập bản thân, tùy ý thi triển. Cả hai giao phong, Trần Thanh Nguyên từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy thượng phong, đơn phương nghiền ép. Nếu không phải Mai Rùa ngăn cản, Thẩm Vô Vân đã bị trấn áp lại. Thẩm Vô Vân có thể quét ngang Hán Hải giới mà đăng lâm đế vị, còn có thể tại hỗn loạn giới biển hành tẩu nhiều năm mà bình an không được gì. Hắn thực lực cường đại, đại khái ở vào đế đạo lĩnh vực thượng vị giai đoạn. Cũng không phải là Thẩm Vô Vân quá yếu, mà là Trần Thanh Nguyên lịch thiên trình độ đã lật đổ trật tự lẽ thường. Chương 2270, quét ngang, phục sao. Chương 2270, quét ngang, phục sao. Tại Thẩm Vô Vân trong trí nhớ, tự thân vị trí Hán Hải giới chưa từng xuất hiện qua ví dụ như vậy. Có thể chọi cứng đại đế một kích mà không chết, đã là cực kỳ cường đại chuẩn đế tồn tại, lưu danh sử xanh, hậu nhân ca tụ. Nhìn chung Hán Hải giới sách sử, cũng chỉ ghi chép số rất ít có thể cùng đế quân tranh phong hơn trăm chiêu yêu nghiệt. Cùng loại với Trần Thanh Nguyên loại tồn tại này, chưa bao giờ có. Thần thiêu chi cảnh cùng đế đạo lĩnh vực chênh lệch, giống như một đầu khoảng cách cực lớn. Trần Thanh Nguyên lại ngạnh sinh sinh vượt qua đầu này hùng câu, cho thấy viễn siêu đại đế thực lực kinh khủng. Ken, Đông Long. Trần Thanh Nguyên không ngừng tiến công, làm cho Thẩm Vô Vân một mực tại lui lại, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào Mai Rùa tiến hành chống cự. Nói lên một mặt này Mai Rùa, lai lịch thật không đơn giản. Mai Rùa nguyên bản là đế khu vật liệu, thời cổ thời kỳ có một vị huyền quy chứng đạo, sau khi tọa hóa bí cảnh cổ mộ bị một thế này Thẩm Vô Vân ngoại ý muốn tìm được, đồng thời còn thuận thế đạt được bảo tồn hoàn chỉnh đế khu Mai Rùa. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Vô Vân coi là một vị người có đại khí vận. Lại về sau, hắn đem Mai Rùa rèn đúc thành bản mệnh đế binh, Mai Rùa tiến một bước đạt được đế văn quy tắc gia trì, trình độ chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Trên đời tại sao có thể có yêu nghiệt dạng này? Một mực thừa nhận Trần Thanh Nguyên hung mãnh tiến công, Thẩm Vô Vân dần dần có chút ăn không tiêu. Chín mặt Mai Rùa hợp nhất, bày biện ra một cái bán cầu hình tiểu dáng, đem Thẩm Vô Vân bao khỏa ở bên trong, thật to giảm bớt nó áp lực. Phanh, phanh. Trần Thanh Nguyên tựa hồ không muốn phá hủy mặt này Mai Rùa, lực lượng từ đầu đến cuối sẽ không vượt qua một loại nào đó giới hạn, cũng không vận dụng tìm hiểu thấu đáo đế đạo bí thuật, chỉ là huy động la sát, lấy phương thức đơn giản nhất đến tạo áp lực. Trừ xúc thế kích thứ nhất bên ngoài, Trần Thanh Nguyên rõ ràng không vận dụng ra luân hồi đạo thể toàn bộ đạo uy. Hắn phải từ từ làm hao mòn rơi Thẩm Vô Vân ngạo khí, để nó thua tâm phục khẩu phục, cả đời khó quên. Trốn ở Mai Rùa bên trong Thẩm Vô Vân, bóp ra một đạo pháp quyết. Bang! Chiến trường đỉnh kinh hiện 12 tòa thần sơn, nguy nga hùng tráng, tuyên khắc lấy vô thượng đế văn, lóe ra sáng chói đạo quang. Chấn! Đây là Thẩm Vô Vân mạnh nhất một cái bản mệnh đế thuật, móc rông thân thể hơn phân nửa số lượng đế huyền chi khí. Bình thường thủ đoạn không làm gì được Trần Thanh Nguyên, đành phải đem áp đáy hòm sát chiêu thi triển đi ra. Nếu như cái này đều thay đổi không kết thúc mặt, như vậy Thẩm Vô Vân không dám nghĩ tiếp, thân thể kéo căng, cắn chặt hàm răng, đem hy vọng ký thác tại sau cùng tấm át chủ bài này. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Kết quả như thế nào, phó thác cho trời. Vâng. 12 tòa phun ra ra cực đạo lưu quang thần sơn, hướng phía Trần Thanh Nguyên chỗ khu vực mà rơi. Phía dưới tinh không trong nháy mắt nổ tan, toàn bộ chiến trường đều ép vỡ. Quả nhiên còn cất giấu thủ đoạn. Chợt có hung uy từ trên trời giáng xuống, Trần Thanh Nguyên cũng không có chút nào bối rối, lạnh nhạt tự nhiên, đều nắm trong tay. Cho đến ngày nay, chỉ có đứng tại đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, mới có thể đối với Trần Thanh Nguyên tính mệnh tạo thành uy hiếp. Thực lực của hắn cường đại, đã vượt qua trật tự giới hạn, không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Bất quá, dù cho Trần Thanh Nguyên sức chiến đấu tương đương không hợp tối thường, cũng kém xa chi tịch bọn người. Nếu là cùng đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại một trận sinh tử, xem chừng có thể khiêng cái 3 năm chiêu. Thân ở tại đế đạo chi đỉnh cực cường giả, căn bản không phải bình thường đế quân nhưng so sánh. Đến, Trần Thanh Nguyên chính là muốn bức ra Thẩm Vô Vân toàn bộ át chủ bài, để hắn khắc sâu minh bạch đến tột cùng là ai năm đâm lớn. Hét dài một tiếng, Trần Thanh Nguyên vận dụng đạo thể toàn lực, cầm trong tay nắm chặt la sát hướng phía trước quét qua. Giản dị tự nhiên một cái quét ngang chiêu thức, hiển thị rõ trưởng thường chi đạo cực hạn lực lượng. Phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Bá, vang xoẹt, theo Trần Thanh Nguyên một thức này quét ngang, giáng xuống 12 tòa thần sơn nhận lấy cự lực trở ngại, hạ xuống chi thế rõ ràng chậm lại, sau đó như ngừng lại giữa không trung, run rẩy kịch liệt, phun tung tóe ra ước vạn sợi u quang. Ầm ầm. Giao chiến chi địa, vạn đạo tịch diệt. Tinh không vặn vẹo biến hình, như pháo nổ tung. Treo ở không trung 12 tòa thần sơn, dãy rủa rung động mấy cái hô hấp, lần lượt sụp đổ, trên đó giao hòa lấy đế văn nhao nhao đứt gãy. Đế thuật bí pháp sáng lập ra thần sơn hư ảnh, như vậy băng tán. La sát trật tự giữ uy, đánh vào trên Mai Rùa, khiến cho lại là một trận oanh rung động, cửu giác hợp nhất chỗ nối tiếp xuất hiện một tia khe hở, suýt nữa tan ra bốn phía. Cũng may Thẩm Vô Vân lại một lần đứng vững cô áp lực này, mới không có để Mai Rùa vỡ vụn. Cái này, làm sao có thể a? Mắt thấy chính mình đời này mạnh nhất át chủ bài bị Trần Thanh Nguyên một chiêu phá diệt, Thẩm Vô Vân đạo tâm run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, lòng như cho nguội. Phải làm sao mới ở đây? Thẩm Vô Vân đã dùng hết tất cả bộ liếng, đã vô lực chèo chống. Vì để cho gia đạo này trấn ấn thần sơn át chủ bài, tiêu hao hơn phân nửa khí lực, lại thêm trong khoảng thời gian này còn tại chống đỡ lấy Mai Rùa vận chuyển, thân thể đã đạt cực hạn, phản phất bị móc sạch. Trần Thanh Nguyên, đây là ngươi bức ta. Ta cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Chỉ là trong nháy mắt thất thần, Thẩm Vô Vân sắc mặt biến đến 10 phần âm lãnh, hắc huyền hai con ngươi bắn ra không gì sánh được lăng lệ quang mang kỳ lạ, dưới thân nhộn nhạo lên một đầu tràn đầy tĩnh mịch khí tức u hải. bị buộc đến tuyệt lộ, vậy cũng chỉ có liều mạng. Thẩm Vô Vân cũng không phải bị Tuế Nguyệt quy tắc nhiễm thời cổ đế quân, mà là đang đứng ở thời kỳ cường thịnh. Hán khí huyết bành trướng, có thể hiến tế tự thân tinh huyết cùng sinh cơ, bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ hơn, pháp này không thể nghịch chuyển, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng. Bất quá, dưới mắt đã không có biện pháp khác, chỉ có thể tự mệnh. Hắn là Hán Hải giới chứng đạo đại đế, cho dù chết, cũng muốn chiến ra vốn có khí khái. Nếu như có thể, hắn muốn lôi kéo Trần Thanh Nguyên cùng nhau bước vào địa ngục, dù gì cũng phải cắn rơi trên người hắn một miếng thịt. Nói tóm lại, đối phương không để cho ta tốt hơn, vậy ta cũng nhất định không để cho đối phương sống yên ổn. Đang lúc Thẩm Vô Vân chuẩn bị hiến tế sinh cơ, nghịch chuyển càn khôn thời khắc, Trần Thanh Nguyên bỗng nhiên dừng tay, không có lại tiếp tục tiến công. Gặp tình hình này, Thẩm Vô Vân động tác trên tay tự nhiên dừng lại. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Thanh Nguyên không có ý định cùng Thẩm Vô Vân nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Lần đầu gặp mặt, dù sao cũng phải luận bàn nhận thức một chút, không đến mức liều mạng. Mạnh như Mục Thương Nhạn, cũng sẽ không cùng chính vào thời kỳ cường thịnh đại đế cứng đối cứng, mà là đợi đến khí huyết khô bại mới động thủ, dạng này tương đối ổn thỏa, không sẽ chọc trò trên lửa hơn. Thật đem Thẩm Vô Vân ép, Trần Thanh Nguyên cho dù có thể ứng phó, vậy cũng sẽ tương đối khó giải quyết, có thụ thương phong hiểm. Song phương cũng không phải là tử thủ, không cần thiết cực mệnh. Tiếp tục đánh xuống, Thẩm Vô Vân có thể sẽ chết, Trần Thanh Nguyên cũng chạy không thoát thụ thương kết quả. Thương thế sẽ đạt tới loại nào trình độ, chính là một cái không thể biết được, bởi vì ai cũng không rõ ràng Thẩm Vô Vân liệu mạng thủ đoạn mạnh bao nhiêu. Thẩm đạo hữu, phục sao? Trần Thanh Nguyên thần sắc lạnh lùng, thân mang áo trắng cầm bảo, một tay nắm la sát, đứng ở phá toái trong tinh không, bá uy như thao thiên cự lãng, kịch liệt cuộn, che mất toàn bộ chiến trường.